Chương 1, Bạch Long Phục Thi, 1. Ngày mùng ngày 1 tháng 3 năm Tần Vương chính thứ 26, một trận giông tố qua đi, sắc trời vẫn âm trầm như trước không có chút dấu hiệu nào chuyển biến. Mây đen cuộn cuộn, thỉnh thoảng mơ hồ có tiếng sấm vọng đến, dường như sắp có một trận báo tố lại đến lần nữa. Đoàn xe dừng lại bên sông Tứ Thủy, từ trong đoàn xe vọng ra tiếng khóc. Hừ, không đi được sao? Từ trên xe bỏ đi xuống một người đàn ông trung niên. Bên cạnh y thì còn theo hai thiếu nữ. Một người tuổi chừng 17, mắt ngọc mày ngài, trong đôi mắt hạnh ngập nước, mang theo vẻ thương xót, nàng cầm tay muội muội, vẻ mặt bi thương. Người đàn ông trung niên hỏi. Khúc tiên sinh không có cách nào cứu nó sao? Người dáng dấp quan gia vội bước lên trả lời. Lao ra, Lưu Khám là mệnh đã định trước. Năm xưa lúc nó vừa ra đời, đã có người nói nó là mệnh đại hung, sống không quá 15 tuổi. Khúc tiên sinh cũng đã hết lực, chỉ tiếc đứa trẻ này. Mệnh đã định sẵn rồi. Người đàn ông trung niên lộ vẻ thất vọng trên mặt. Chúng ta từ đan phụ trốn đến đây, may nhờ có cha con hắn liều mình đánh giết, Lưu Phu đã chết trận, hôm nay Lưu Khám lại không giữ được mệnh. Phúc sinh, ngươi theo ta đi xem, cha con họ đã chết vì cả nhà ta, dù gì cũng phải an táng cho con trả họ mới đúng. Lão gia nói phải. Bốn người đi tới chiếc xe sau cùng, thấy một ông lão ôm thân thể một thiếu nỉ ẻn khôi ngôi, đang khóc. Thiếu niên kia thể trạng cực kỳ trắng kiện, hai mắt nhắm nghiền, mặt trắng như tờ giấy, trên vạt áo dính máu đen, nằm yên không cử động. Một ông lão dáng dấp lang trung khẽ lắc lắc đầu, thở dài. Khám bà, xin hãy nén bi thương. Bà là một cách xưng hô đối với lão phụ nhân, nói thẳng ra tựa như ý là khám lão thái thái. Một câu nói chẳng khác nào sự việc đã định rồi. Lão phụ nhân kia vẻ mặt đang đầy hy vọng, nghe lang trung nói một câu như thế, sau khi lặng đi một lúc lâu thì khóc to lên, nước mắt rơi xuống như mưa. Người đàn ông trung niên bước tới, hỏi lang trung. Khúc tiên sinh, thật sự không cứu được sao? Khúc tiên sinh gật đầu. Đứa bé này bị trúng một mũi tên ở ngoài thành đan phụ, ngay chỗ yếu hại. Nếu không phải thân thể nó cường kiện, sợ là đã sớm tắt thở rồi. Có thể cố gắng đến mức này, đã là ngoài dự đoán của mọi người. Lữ lao ra, thật sự là xin lỗi. Xin thứ cho lão già này bất lực. Người đàn ông trung niên nói. Khúc tiên sinh đừng nói vậy. Lữ mô hôm nay là người nghèo túng, tiên sinh không chê, theo ta từ đàn phụ tới đây, còn hết lòng quan tâm giúp đỡ, ta sao có thể trách cứ tiên sinh. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn không thể cứu được tính mệnh của khám, lão phu thật sự là thẹn với huynh đệ Lưu Phu. Phúc sinh, ngươi truyền lời của ta, đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở chỗ này, an táng cho khám rồi mới lên đường tiếp. Quản gia kinh hãi. Lao ra. Đây là vùng hoang vu dã ngoại, không an toàn đâu. Nên tiếp tục đi hơn 10 dặm nữa, chính là ngọa tang, chúng ta. Sắc mặt người đàn ông trung niên trầm xuống. Người chết là quý, huống chi cha con Lưu Phu Lưu Khám lại là ân nhân cứu mạng cả nhà ta đó. Quản gia dù không muốn nhưng chủ nhân đã quyết định, lão cũng biết không thể thay đổi ý được. Người đàn ông trung niên dẫn theo hai thiếu nữ đi tới trước mặt lão phụ nhân đang khóc lóc. Khám bà, xin hãy nén bi thương. Bà là một cách xưng hô đối với lão phụ nhân. Nói thẳng ra tựa như ý là khám lao thái thái. Đúng vậy, thầm, xin hãy nén bi thương. Thiếu nữ lớn tuổi hơn một chút ngồi xuống, khẽ khàng khuyên giải. Đôi mắt sáng trong của nàng lại đỏ lên, nước mắt lại vòng quanh mi. Cha con Lưu gia với nhà nàng không có chút quan hệ nào. Chuẩn xác mà nói, cha con Lưu gia chỉ là môn khách của nhà nàng. Thiếu niên vừa chết tên là Lưu Khám, mới 14 tuổi. Thiếu nữ từ nhỏ đã nhìn thấy Lưu Khám lớn lên, tính tình thiện lương. Nàng đối xử với Lưu Khám như đệ đệ của mình. Tuy rằng nàng cũng có đệ đệ, nhưng so sánh ra, Lưu Khám đã chết kia còn thân thiết hơn nhiều, từ nhỏ đã như cái đuôi theo sát nàng. Nhưng hiện tại, Lưu Khám đã đi rồi. Trong lòng thiếu nữ tràn ngập bi thương, nhưng gắng gượng cười, an ủi bà lão. Thầm, tuy rằng Khám đã đi rồi, nhưng hắn trên trời có linh thiêng nếu thấy bà như vậy, nhất định sẽ rất không yên lòng. Đúng vậy, Khám bà đừng để cho Khám đi mà không yên. Người đàn ông trung niên cũng thấp giọng khuyên bảo. Bà lao nước nở vài tiếng rồi ngừng khóc. Việc cấp bách là phải an táng khám. Chỉ tiếc ở đây điều kiện đơn sơ, không tìm được quan tài để hạ táng khám. Nhưng trong tay ta có một tấm lụa bạch, tạm thời làm quan tài, hạ táng khám trước đã. Đợi sau này chúng ta khá hơn, sẽ cho người làm quan tài cho khám, có được không? Khám bà nói. Ta chỉ là một bà lão, không làm chủ được việc này. Cứ nghe theo an bài của lão gia. Vậy thì, lão phu từ chối là bất kính rồi. Người đàn ông trung niên xem như là dòng dõi thư hương, làm việc rất đâu vào đấy. Y thì lập tức căn bài, sai hạ nhân chôn nồi nấu cơm, bố trí chỗ nghỉ, quay đi quay lại vô cùng bận rộn nhiều việc. Hai thiếu nữ dịu bà lão, đi vào trong thùng xe. Đoàn xe được xếp thành xa trận hình tròn, ở giữa giấy lên lửa trại. Thi thể của thiếu niên kia đặt ở dưới một cây đại thụ, trên người bọc một tấm lụa bạch, dưới thi thể còn lót một tấm chiếu. 3. Dựa theo cách nói của người trung niên, giờ Dậu là giờ lành để an táng. Nói cách khác, bọn họ phải ở trong rừng núi hoang vắng này một buổi tối. Cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện ý như vậy. Dù sao nơi này là vùng đất bằng phẳng, không có gì che mưa chắn gió, hơn nữa tình hình hiện nay lại không yên ổn, có lẽ sẽ có đạo phỉ mã tặc nào đó xuất hiện cũng nên. Tuy nói nô bộc của đoàn xe đều mang theo vũ khí, nhưng tóm lại là không hề an toàn. Hai thiếu nữ khuyên bảo bà lão ngủ xong, mới lên xe của mình. Muội muội, tội gì mà vì một tiểu tử ngốc mà chịu đói khổ ở một nơi hoang vu như này. Theo ta thấy, cứ đào bừa một hố, rồi chôn nó xuống là xong. Một thanh niên đầy oán giận, ngón tay vướt sợi tóc, thản nhiên nói. Bên cạnh gã còn có một thiếu niên, khoảng chừng 16-17 tuổi, nghe vậy cũng liên tục gật đầu, biểu thị tán thành. Thiếu nữ trừng mắt. Ca ca, không thể nói như vậy được. Cha con Lưu gia là vì bảo vệ chúng ta mà chết, nhiều năm làm môn khách nhà chúng ta rồi. Khi còn ở Đan Phụ, cũng chỉ có cha con Lưu gia là ở lại. Không vì gì khác, cho dù là chúng ta suy xét vì bản thân, thì cũng không được làm những việc bất nghĩa thế kia. Hôm nay chúng ta có thể không bằng lúc trước, vương thượng đầu hàng, thiên hạ hôm nay đã là của họ Tần rồi. Mà chúng ta tới huyện bái, dù gì đất là người lạ. Tuy có chút sản nghiệp nhưng nếu không có ai giúp đỡ thì cũng khó mà đứng vững gót chân ở huyện bái. Ai có thể giúp chúng ta? Cũng chỉ là những người đang theo chúng ta chạy nạn đó thôi. Phụ thân làm thế, cũng là muốn lôi kéo tâm của những người đó. Nếu thật sự làm như lời huynh, chỉ sợ chưa tới huyện bái, thì lòng của họ đã không còn nữa rồi. Thanh niên tuy tuổi lớn hơn thiếu nữ nhưng rõ ràng có chút sợ hãi đối với nàng. Nghe thiếu nữ nói thế, gã không dám ho he gì nữa, nhưng vẫn lẩm bẩm. Nói thì nói vậy, nhưng tóm lại vẫn có nguy hiểm. Vạn nhất có đạo phỉ xuất hiện, chúng ta và đám người kia chỉ sợ khó mà sống sót. Sống không được, thì nhân tâm có ích gì chứ? Thiếu nữ mặc kệ, ôm muội muội, tựa vào thùng xe, nhắm hai mắt lại. Tỷ tỷ, khám thật sự đi rồi sao? Muội muội thì thầm. Vậy thì sau này không có ai chơi với muội nữa rồi phải không? Tỷ tỷ, muội nhớ khám muội không muốn khám đi, được không? Thiếu nữ thấy sống mũi cay cay, chỉ chăm chú ôm muội muội. A Tu, đừng lo lắng, A khám đi rồi, còn tỷ tỷ đây mà. Vâng. Với người ngoài mà nói, chỉ sợ khó lý giải tình cảm giữa tỷ muội thiếu nữ này với Lưu Khám. Thanh Mai Trúc Mã. Hay rốt cuộc là gì? Trong lòng tỷ tỷ, Lưu Khám là tiểu đệ đệ từ mà nàng nhìn thấy lớn lên từ nhỏ, mà ở trong mắt muội muội, Lưu Khám là người bạn từ nhỏ chơi đùa với nàng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đệ đệ cũng thế, bạn chơi cũng vậy giờ đã lẻ loi ở bên ngoài, không còn như trước đây, chơi đùa với các nàng nữa. Nhưng tất cả điều này, trách ai được đây? Bên ngoài thùng xe, có mưa rơi nhưng không lớn, chỉ tí ta tí tách. Tiếng mưa gõ vào thùng xe phát ra âm thanh nặng nề. Trong doanh địa thỉnh thoảng vọng đến tiếng thở phì phì của ngựa, làm mưa đêm trong yên tĩnh càng tăng thêm bầu không khí quỷ dị. Đúng vậy, quỷ dị, một sự quỷ dị không nói rõ được. Thiếu nữ bỗng dưng bừng tỉnh, nhớ ra thi thể Lưu Khám còn ở bên ngoài. Nàng nhẹ nhàng buông muội muội ra, choàng áo lên cho muội muội, nhìn hai huynh đệ đang nặng nề ngủ bên cạnh phát ra tiếng ấy, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Hai huynh đệ này thường ngày ăn ngon mặc đẹp, dưới tình hình như này mà vẫn còn ngủ say như vậy được ư? Nếu Lưu Khám còn sống, nói vậy mình cũng sẽ không tỉnh ngủ như vậy đâu. Phủ thêm áo tơi, thiếu nữ ra khỏi thùng xe. Từ trên càng xe cầm lấy một khối chăn nhỉ, nhảy xuống xe, chạy về phía cây đại thụ, dù gì cũng không thể để thi thể của Lưu Khám bị nước mưa làm ướt. Khi thiếu nữ chạy tới dưới tàng cây, lại phát hiện ở bên thi thể Lưu Khám sớm đã có người ngồi đó. Khám bà là mâu thân của Lưu Khám. Trên đời này, ngoại trừ thiếu nữ quan tâm thi thể của Lưu Khám ở bên ngoài, thì mẫu thân hắn cũng quan tâm như vậy. Thậm chí còn quan tâm hơn cả thiếu nữ kia. Nghe tiếng bước chân, Khám bà quay đầu lại, cười với nàng, sau đó gật đầu. Thầm thầm, sao còn chưa đi nghỉ ngơi? Khám bà nhìn Lưu Khám, trên mặt nở nụ cười vô cùng hiền lành, khẽ nói. Khám sợ sét đánh, ta phải ở với nó sẽ không sợ nữa. Thiếu nữ không mở miệng, chỉ tìm áo tơi phủ thêm cho Khám Âu. Sau đó ngồi bên cạnh thi thể của Lưu Khám. Hai người không ai nói gì nữa, cứ thế ngồi cùng Lưu Khám. Bóng đêm dần sâu, tiếng gió thổi gào thét tới, mưa cũng trở nên càng lúc càng lớn. Chương 2, Bạch Long Phục Thi, 2. Nước mưa rơi vào trên mỏm nham thạch, sao nước bắn khắp nơi. Đây là một nham thạch cổ xưa có vòng tuổi loang lổ, năm tháng đã cọ rửa màu xám của tảng đá, lộ ra màu xanh đen nhàn nhạt, càng làm con người nảy sinh cảm thụ tang thương sâu sắc. Hình dạng nham thạch này không theo quy tắc, xen kẽ cùng nhau, hình thành đủ loại hình dáng. Nhìn vô cùng ghê sợ. Đại ca, đã gần đến giờ rồi, chúng ta có động thủ không? Đã gần đến giờ tí, mưa rất lớn, sau gò núi cách địa doanh không xa, một đám người đang tụ tập, cầm đao thương và cùng tiễn trong tay. Người đàn ông cầm đầu người cao hơn 1m8, khôi ngô cường tráng, khăn che mặt, khoác áo tơi, tay cầm một thanh bảo kiếm. Hắn tựa như không để ý nghe lời đồng bọn nói, mà tay đáp mái che nắng nhìn về xa xa. Lưu Quý, quán đang hỏi ngươi, sao ngươi không nói gì? Người lên tiếng là một phụ nữ, cũng mặc áo tơi màu đen, che mặt, tay cầm bảo kiếm, mặc dù không nhìn rõ tướng mạo nhưng toát lên khí chất anh thư vai hùng hiên ngang. Nàng đi tới bên cạnh người đàn ông kia, có chút oán trách. Tẩu tẩu, đừng thúc giục, chắc hẳn bang đã có mưu tính rồi, chúng ta chỉ cần nghe sai phái của huynh ấy là được. Nên động thủ thì chắc sẽ động thủ. Nhận ra được vị tên là quán này vô cùng tôn kính đối với thủ lĩnh. Cô gái kia bất mãn nói. Quán, lúc này đã không còn sớm nữa, nếu không động thủ, thì không kịp quay về nữa, sẽ làm nhiều người nghi ngờ. Lư quán còn muốn nói gì nữa nhưng lúc này thủ lĩnh đột nhiên giơ tay lên, làm quán và cô gái cùng ngậm miệng lại, yên lặng nhìn người đàn ông, mọi người phía sau thoáng cái cũng trở nên yên lặng, trong mắt toát lên thần thái gần như điên cuồng. Động thủ. Thủ lĩnh chưa nói dứt lời đã xông ra ngoài. Phía sau y kể, các đạo phi theo sát. Mây đen che nguyệt, tiếng sấm tiếng mưa rơi tiếng gió thổi hòa cùng nhau, chôn vùi tiếng bước chân hỗn độn. Mà lúc này, mọi người trong doanh địa vẫn còn đang ngủ say. Ngựa ngột nhiên phát ra tiếng phì phì trong mũi, lúc lắc đầu đập không ngừng. Hai sa bỉ cẩu cao hai thước đang phủ phục trên càng xe bừng mở mắt, sủa liên tục về phía chân trời. Mấy nô buộc ngái ngủ mơ màng đi ra trấn an chó săn vừa ngựa, nhưng đám súc vật này lại không hề bình ổn, trái lại còn càng cáu kỉnh hơn. Những động tĩnh khác thường này làm thiếu nữ chú ý. Thầm thầm, bác lên xe trước đi, hình như có gì đó khác lạ. Nói xong, thiếu nữ đứng lên, vội vã chạy qua đo, vừa chạy vừa hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Những con vật này sao ồn ào như thế? Tiểu thư, không biết ạ. Nô buộc nắm dây cương, nhảy lên càng xe. Không biết chuyện gì mà đột nhiên chúng cứ nháo lên. Vút. Một mũi tên nhọn từ trong bóng tối xuất hiện cắm giữa trán nô buộc. Có thể nhận ra lực đạo trên mũi tên rất lớn, một phát đã bắn xuyên qua đầu người nô buộc này, làm thân hình ông ta từ trên càng xe ngã lăn xuống trong nước bùn lầy, bị ngựa đang gõ móng hoảng loạn dẫm lên, làm máu thịt nát bấy, hòa lẫn với nước bùn. Không phân biệt được đâu là máu thịt hay là bùn nhãi. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh chết chóc. Là đạo phỉ. Thiếu nữ lập tức hiểu ra, hét lên. Đạo phỉ có đạo phỉ tập kích. Trải qua chiến loạn 400 năm, huyện bái này vốn chưa từng được coi là bình an. Từ rất lâu rồi, nơi này là giao giới giữa hai quốc gia, là nơi xung đột lẫn nhau giữa Tề Sở. Khi thì huyện bái thuộc quyền sở hữu của Tề Quốc, khi thì lại bị Sở Quốc nắm giữ, có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Đối với các quý tộc mà nói, đây chỉ là một khối đất phong thơm ngon mà thôi. Mất đi hoặc là giành được, là liên quan đến thể diện, mà vấn đề thể diện này có đôi khi có thể giữ chọn, có đôi khi lại không giữ được, cũng đều bình thường. Cũng bởi vì điều ấy, huyện bái vẫn là giải đất không ai quản lý, nên đạo phỉ hoành hành. Đạo phỉ từ khắp nơi tụ tập ở đây lớn lớn nhỏ nhỏ, lớn có mấy trăm người, nhỏ thậm chí chỉ có 3-4 người mà thôi. Những đạo phỉ này đa phần là dân chúng huyện bái. Ban ngày làm bách tính bình thường, buổi tối đi làm cường đạo, cũng không ai quản lý. Thiếu nữ kia la lên một tiếng, làm mọi người trong doanh địa lập tức bừng tỉnh giấc. Mười mấy người vọt lên càng xe, nắm binh khí, đám đạo phỉ đã xông tới. Người đàn ông cầm đầu hét lớn một tiếng, thả người nhảy lên trên càng xe, bảo kiếm trong tay lóe ra hàn quang, chém hai nô buộc ngã trong vũng máu. Đại hắc, ngăn cản hắn. Thiếu nữ quay lại chó săn xa ra quát to một tiếng, hai con chó săn lao ra trước người thiếu nữ, nhún mình nào tới. Loại chó săn bởi có bộ da vô cùng não, lúc cắn đấu không dễ dàng bị làm cắn thương, cho nên thường được người ta nuôi để làm chó tranh đấu. Mà hai con sa gia trong nhà thiếu nữ cũng là loại đấu khuyển, hung manh dị thường. Thủ lĩnh che mặt này mặc dù có chút võ nghệ, nhưng đối mặt với sự công kích của hai đấu khuyển này thì lại có chút khó khăn. Đúng lúc này, một nam tử cường tráng cao lớn vọt tới, không nói hai lời bước dài tiến lên, miệng giống to như hổ gầm, một quyền đánh bay đấu khuyển bắn ra ngoài. Đấu khuyển kia ngã trong nước bùn. Miệng rên ứ, tứ chi co giật hai cái rồi tuyệt khí. Tráng hán múa một cây gậy đen nhánh, đập vào đầu một con đấu khuyển khác góc vỡ toang. Từ đầu tới cuối, người này ngoại từ giống lên một tiếng như hổ gầm ra, thì hầu như không nói gì. Mà thủ lĩnh kia lại càng phân chấn, tráng hán kia vừa xuất hiện, y căn bản không lo lắng đám đấu khuyển kia, vô cùng rõ ràng, y cực kỳ tin tưởng đối với tráng hán đó, hơn nữa cũng cực kỳ tín nhiệm. Chỉ là nô buộc trong địa doanh tất cả đều là những người tham gia các trận chém giết thảm liệt. Nên người nào cũng không hề tầm thường. Nhân số của đạo phỉ mặc dù có nhiều, nhưng trong lúc nhất thời cũng không làm gì được. gia chủ của Lữ gia ngăn chặn sự công kích của thủ lĩnh, đồng thời la hét những người khác tới hỗ trợ. Nhưng cứ như vậy, sức chiến đấu của Lữ gia đều tập trung ở chính diện, bất giác đã lộ ra kẽ hở. Mà nữ tặc kia mang theo mười mấy người vòng qua chính diện doanh địa, từ sườn đột nhập vào. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu, tiếng la hét, tiếng khóc hòa quyện với nhau. Gia chủ Lữ gia đang chống đỡ trong doanh địa lập tức luống cuống, múa thanh kiếm sắc bén, quát to: "Các ngươi là ai, dưới gầm trời thiên hạ mà dám làm loại việc này, không sợ quan phủ truy cứu sao?" Trong đám đạo tặc có người cười nói: "Truy cứu? Ai truy cứu? Sở quốc đã diệt vong, Tề quốc cũng không còn nữa. Về phân đại quân Tần quốc cũng không rảnh bận tâm ở đây. Hắc hắc, giết các ngươi, chúng ta vẫn tiêu dao khoái hoạt. Về phần sau đó sẽ làm sao, thì có liên quan gì tới chúng ta?" Người nói chuyện lưng đeo cường cung lớn năm thước, tay cầm một chủ y đồng to bằng miệng bát, máu tươi từ chủ y đồng rơi xuống. Ngay lúc gã đang nói chuyện, chủ y đồng đã tiếp tục đập lên hai người, rồi vọt tới trước gia chủ Lữ gia. "Bang, nhanh chóng động thủ đi, người này hay giao cho tiểu đệ và đồ tử đối phó là được." Thủ lĩnh cười ha ha, cũng không trả lời, xoay người nhảy vào trong doanh địa. Thiếu nữ lúc này đang cùng huynh trưởng cầm binh khí, đang bị đám đạo tặc bao vây ở trong doanh địa. Thủ lĩnh mang theo mười mấy người vọt vào trong doanh địa, quay về phía thiếu nữ đang khó khăn đối phó với đạo tặc, hô to: "Quắn, không nên dây dưa, cô gái này cứ giao cho ta đối phó." Ngụ ý nói: "Mau chóng động thủ cướp đoạt của cải đi." Thủ lĩnh kia vừa xuất hiện, làm doanh địa vốn đã hỗn loạn càng trở nên không thể khống chế. Y chặn thiếu nữ và huynh trưởng của nàng, bảo kiếm mở rộng, đánh giết hai huynh muội. Đừng nhìn thủ lĩnh này không đối phó được những người khác, nhưng nếu đối phó với hai huynh muội này thì lại rất thành thạo. Về phần Y Lì mang đạo tặc đến, cũng đều là hảo thủ, tất cả tiến lên ngăn cản hộ vệ trong doanh địa. Cũng bởi vậy mà đạo tặc lúc trước xông vào dưới sự dẫn dắt của nữ tặc kia bắt đầu đi cướp của cải. "Tiểu mỹ nhân, tội gì làm khổ mình chứ? Sao không buông binh khí đi, chúng ta chỉ cầu tài, dù gì các ngươi cũng có nhiều tài vật, sao không chia cho chúng ta một ít?" Trong giọng nói của thủ lĩnh đầy sự bất cẩn, thiếu nữ không trả lời, mà chỉ tức giận cố gắng chống đỡ sự tấn công của thủ lĩnh. "Ngươi muốn làm gì, đừng hòng động đến con trai ta." Một tiếng la chói tai vang lên, thiếu nữ nhìn lại, lập tức quá sợ hãi. Thì ra, khám bà không nghe theo lời thiếu nữ mà vẫn ở bên cạnh canh giữ thi thể của con trai mình. Nữ tặc kia cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà đánh về phía thi thể của Lữ Khám. Khám lao bà tiến lên ngăn cản, lại bị nữ tặc một cước đá ngã xuống mặt đất. "Một người đã chết, sao lại còn dùng tơ lụa trắng quý như vậy chứ? Không bằng đưa cho lão nương may hai bộ quần áo mới đi." Nữ tặc nhìn chúng cẩm bạch trên thi thể của Lữ Khám, muốn đoạt lấy, nhưng khám bà sao cho phép ả ta chạm vào thi thể của con trai mình, liền nhào lên ôm chặt lấy người nữ tặc, hét: "Không được động vào con trai ta, không được động vào con trai ta." "Lao tặc bà muốn chết." Nữ tặc giận tím mặt, đẩy thím khám ngã trên mặt đất, giơ bảo kiếm lên muốn chém giết bà. Thiếu nữ không khỏi kinh hãi tê ơ. Dừng tay. Tâm trạng bị phân tâm, nàng bị thủ lĩnh kia chém một kiếm ngã xuống đất. Nhưng chuyện kỳ quái xảy ra, cũng đúng lúc này, trong mây đen truyền đến tiếng sét đánh, ngân xà trên tầng mây thoát ẩn thoát hiện. Một tia chớp xé rách mây đen, luồng bạch quang sáng rực từ trên trời giáng xuống trúng ngay thanh kiếm trong tay nữ tặc. Ầm ầm. Lôi điện có uy năng thật lớn đánh nữ tặc cháy thành than, ngã thẳng tắp vào trong nước bùn. Biến cố xảy ra thình lình, làm tất cả mọi người đều hoảng sợ. Thủ lĩnh là người phản ứng đầu tiên, quát to một tiếng, chạy về phía nữ tặc, nhưng người tên quán thì lại biến sắc. "Đại ca, cẩn thận." Còn chưa dứt lời, tiếng sấm liên tiếp nổ vang, mây đen trên bầu trời hình thành một khối hình dạng vòng tròn thật lớn liên tục xoay tròn. Tầng mây trùng trùng điệp điệp xếp chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp, ngân xả trong mây đen tụ thành một đạo trụ quang sáng rực, từ giữa vòng tròn lao xuống, âm thanh ầm vang chấn động làm mọi người choáng váng. Tia điện đánh vào cây đại thụ che trời rộng bốn người ôm lập tức bị chém thành hai nửa, đồng thời giấy lên ngọn lửa hừng hực, giống như một cây đuốc lớn xuất hiện trong mưa đêm. Một chùm tia sáng chiếu lên thi thể của Lữ Khám. Thủ lĩnh như bị một bàn tay to lớn vô hình đập trúng, cả người bắn ra ngoài, hộc ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Nước mưa rơi vào cây đại thụ đang bốc cháy, bốc lên làn khói tầng tầng cuộn cuộn. Làn khói kia cực kỳ cổ quái, từng đường, từng nhánh, một tia, từng sợi hội tụ với nhau rơi xuống bơi lội trên mặt đất. Cảnh tượng quỷ dị đó làm tất cả mọi người đều sợ hãi. Nhưng chuyện kế tiếp xảy ra còn khiến mọi người hết hồn sởn tóc gáy hơn vạn lần. Chỉ thấy trong làn khói tích tụ kia, thi thể Lưu Khám đang nằm dưới đất đột nhiên bật dậy. Chương 3, Bái, 1. Lưu Sơn Quân cũng được coi là một người thành đạt. Sơn Quân như hổ, có người nói trước khi hắn sinh ra, lão gia tử mơ thấy một con cọp, lúc tỉnh dậy thì sình hắn ra, nên đặt tên là Sơn Quân. Sinh ra thuộc quân Lữ Thế Gia, tam đại quân nhân, tới đời Lưu Sơn Quân, chị gái hắn cũng thực hiện theo ý nguyện của ông nội, muốn hắn trở thành một quân nhân. Nếu nghe theo an bài đó, Lưu Sơn Quân cũng sẽ trở thành một quân nhân rồi, nhưng lúc đó bởi hắn đang trong tuổi trẻ ngỗ nghịch, nên không muốn theo sự sắp xếp này. Vì vậy, quân nhân thì không làm nhưng lại trở thành một chuyên gia dinh dưỡng quốc tế rất nổi tiếng. Chuyên gia dinh dưỡng là gì? Tiết tấu cuộc sống người hiện đại quá nhanh, vật chất dư thừa, sinh hoạt thì lạ lùng, làm cho các cơ quan bên trong không khỏe như vẻ bề ngoài. Ai cũng mong muốn được khỏe mạnh, vì vậy mà mới xuất hiện những chuyên gia dinh dưỡng theo xu thế đó. Việc bọn họ làm chính là căn cứ vào tình huống cụ thể của khách, thiết lập cách sống thích hợp cho từng hộ khách. Không chỉ từ thói quen ẩm thực cho đến việc điều trị, thậm chí bao gồm cả phương diện làm việc và nghỉ ngơi trong cuộc sống hàng ngày nữa. Lưu Sơn Quân thấy, chuyên gia dinh dưỡng thật ra cũng chính là cố vấn dinh dưỡng. Không hề nghi ngờ, một người bình thường không thể nào thuê được cố vấn dinh dưỡng chuyên nghiệp. Nhóm khách mà Lưu Quân Sơn thường tiếp chính là những đại gia giàu có. Trong tay hắn tổng cộng có 6 hộ khách, những 6 hộ khách này hàng năm có thể mang đến thu nhập cho Lưu Sơn Quân với con số 100 vạn bảng Anh. Hàng năm, hắn tập trung thời gian 4 tháng để xây dựng kế hoạch dinh dưỡng hoàn thiện cho hộ khách. Nói cách khác, thời gian 8 tháng còn lại, hắn có thể làm gì thì làm. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà hắn chỉ có 6 hộ khách. Trong xương cốt của Lưu Sơn Quân Thủy Chung vẫn chạy xuôi dòng máu tùy tính, hắn thích cuộc sống kích thích, thám hiểm, đi bộ đường xa. Hoạt động làm việc thường xuyên như thế, nên trên 40 tuổi mà nhìn hắn sức sống như thanh niên 20. Tuy rằng hắn chưa kết hôn, nhưng bên hắn chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Trước khi gặp chuyện không may, du thuyền của Lưu Sơn Quân đang dùng được trang bị cực kỳ hiện đại, xuất phát từ Los Angeles, chuẩn bị một mình qua đại dương, về nước gặp cha mẹ. Trên thực tế là hắn đã thành công. Thế nhưng lúc đi qua hải vực kinh độ đông 142 độ, vĩ độ bắc 25 độ, toàn bộ máy móc trên du thuyền đồng loạt ngừng hoạt động, đồng thời trong nháy mắt nổ tung, Lưu Sơn Quân chưa kịp thoát khỏi du thuyền thì đã táng thân trong biển lửa. Vùng hải vực này vùng với Long Tam Giác và Bách Mộ Đại Tam Giác là những hải vực rất nổi tiếng. Có người nói năm xưa khi Hốt Tất Liệt chinh phạt Nhật Bản, chính là toàn quân đã bị diệt tại vùng hải vực này. Có người nói trong vùng hải vực này có ác long hoành thành. Về phần chân tướng thì lại là câu đố không một ai giải thích được. Lưu Sơn Quân ở trong chiếc du thuyền trong nháy mắt nổ tung, cho rằng mình chết chắc rồi. Nhưng không ngờ, hắn lại chưa hết, mà một cảnh tượng trước mắt làm hắn há hốc mồm mắt trợn trừng. Đây là nơi nào? Sao cách ăn mặc của mọi người lại kỳ lạ như vậy? Còn nữa, người nào cũng cầm binh khí trong tay, thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, không giống như là đang quay phim truyền hình. Yêu nghiệt, chết đi. Hán tử giết đấu khuyển là người phản ứng đầu tiên. Tẩu tẩu bị sét đánh chết. Thủ linh thì bị ngã vào trong nước bùn hôn mê bất tỉnh, nhìn cũng chẳng khác gì người chết. Hán tử này sau sự kinh hoàng trong chốc lát, đã nhanh chóng tỉnh lại, trong mắt lộ ra sắc khí, vung cây gậy to bằng miệng bắt trong tay lên thả người đánh tới. Khám, cẩn thận. Thiếu nữ cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra, một loạt biến cố kia xuất hiện trong nháy mắt, nhưng chí ít nàng biết rõ ràng một chuyện, đó là Lưu Khám sống lại. Cũng bất chấp người rõ ràng là đã hết, sao đột nhiên lại sống lại, thiếu nữ thất thanh lên tiếng cảnh báo. Khám. Là gọi mình sao? Lưu Sơn Quân cảm thấy rất khó tin, nhưng có một điều hắn hiểu rõ, là cú đập của người bịt mặt kia chỉ sợ không có thiện ý gì đối với hắn. Theo bản năng, Lưu Sơn Quân như cá chép đã đĩnh bật từ dưới đất lên, đón đỡ cú đập tới của người kia, dẫm chân tại chỗ bay lên trời, một chiêu phi điểu đầu lâm, song quyền nội hàm, cánh tay sụp mở cây gậy, đập vào ngực đối phương. Thân thể còn đang ở không trung, hai tay mở đắp trên đầu đối phương, để gối trúng kích, đánh vào đầu đối phương. Đây là thái quyền trung, là phi tất trong tất lục thức. Ông ngoại của Lưu Sơn Quân là đạo sĩ núi Võ Đang, rất nổi danh tại Tông giáo. Trước khi xuất gia, ông có một con gái, chính là mẹ của Lưu Sơn Quân. Khi còn bé, Lưu Sơn Quân bởi vì thân thể không khỏe, nên đã gửi về sống cùng ông ngoại. Hai nghe mắt thấy thành quen, nên hắn vô cùng quen thuộc với kinh điển đạo gia, sau đó lại theo ông ngoại luyện thái cực quyền, đồng thời đã luyện tập nhiều năm rồi. Sai này. Lưu Sơn Quân nghĩ lực sát thương của Thái Cực Quyền thiếu sự cường hãn, nên ra học tiếp thuật bắc kích trong quân. Sự xuất hiện của bộ phim Đạo Phật Tuyến đã mở ra một cánh cửa khác cho hắn. Thông qua một số quan hệ, hắn bái làm môn hạ của một vị đại sư cổ Thái Quyền, tu luyện tròn 5 năm. Khi 28 tuổi, hắn trải qua một loạt thực chiến, nhận được băng bịt đầu màu nâu, tiêu chuẩn bậc 8. Thoáng chốc, đối thủ bị đánh ngất đi. Mà Lưu Quân Sơn chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một cơn đau nhức, cánh tay đã bị gãy. Ý thức vẫn còn, nhưng thân thể này lại không phải là của hắn nữa. Theo lý mà nói, một chiêu vừa rồi hắn hoàn toàn có thể phá vỡ được sức mạnh của đối thủ, đồng thời sẽ không vì đả thương được đối thủ mà thân hình mình sẽ vững vàng. Nhưng trong nháy mắt đáp xuống đất, chân hắn mềm nhũn, ngã lăn xuống đất. Lúc ngã xuống, thân thể giống như không thể khống chế được. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lưu Sơn Quân không hiểu, mà đạo tặc xung quanh cũng bị hoảng sợ. Hán tử bị đánh bại kia là người năng lực nhất trong những người này, không ngờ ngay cả một chiêu của đối thủ cũng không tiếp được. Huống chi, sinh tử của thủ lĩnh còn chưa rõ, đại tẩu lại bị thiên lôi đánh biến thành một khối than rồi. Không thể đánh tiếp nữa. Quan tiến lên, cong lấy thủ lĩnh, hét lớn. Lao Chu, dẫn theo đệ tử, rút. Hán tử mang cung cầm chủ y lúc này cũng đã tỉnh lại, cất bước thả người chạy tới, cong hán tử hôn mê bất tỉnh lên, một đám đạo tặc lập tức giống như thủy triều cùng rút đi. Mấy nô bộc Lữ gia muốn đuổi theo nhưng lại bị gia chủ Lữ gia tiến lên ngăn cản. Không nên. Giặc cung đường chớ đuổi, nhanh chóng thanh lý doanh địa mời Khúc tiên sinh tới. Vâng. Nhóm nô bộc cùng đáp lời, lập tức tản ra, quét tước doanh địa. Lúc này, Khám bà nhào tới ôm lấy Lưu Khám vào lòng. Con trai của ta, con hủ chết vì nương rồi. Thiếu nữ cũng chạy tới, vui sướng nhìn Lưu Sơn Quân. Khám, đệ là người hay quỷ? Đệ chưa chết. Cô nàng này xinh đẹp quá. Thông qua đôi mắt của Lưu Khám, Lưu Sơn Quân thấy rõ dáng dấp của thiếu nữ, tim lập tức đập mạnh, nhưng rồi hắn tức thì phản ứng. Người phụ nữ ôm mình là ai? Sao nói năng lại kỳ lạ đến vậy? Tuy rằng nghe không hiểu lắm khẩu âm địa phương của Khám bà, nhưng Lưu Sơn Quân vẫn loáng thoáng hiểu câu con của ta. Bà ta là ai? Vì sao gọi con của ta? Còn nữa, vì sao cô gái xinh đẹp kia lại gọi mình là Khám? Lẽ nào ta là kẻ ngốc sao? Khám bà lay lay người Lưu Khám, nhưng Lưu Sơn Quân đầu óc đang choáng váng, hỗn loạn, giờ khắc này, hắn hoàn toàn hồ đồ rồi. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là mình ở trên du thuyền bị nổ tung mà. Mình muốn. Mình đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiếu nữ ngồi xổm bên cạnh hắn, trong mắt hiện lên tia lo lắng. Khám, đệ sao vậy? Ta là Lữ Trĩ, đệ quên rồi sao? Khi còn bé, đệ vẫn luôn theo sau ta, gọi á tỷ đệ nói chuyện đi chứ. Lúc này, toàn bộ doanh địa bắt đầu hỗn loạn, thậm chí còn hỗn loạn hơn cả lúc doanh địa bị tập kích. Huynh trưởng của thiếu nữ vẻ mặt sợ hãi, ôm đệ đệ và muội muội, không cho họ qua đó. Nhưng người khác thì nhìn cảnh tượng trước mắt như nhìn thấy quỷ, có người khẽ nói. Hình như vừa rồi ta thấy một con bạch long nằm ở trên người Khám bốn. Thật ra, bạch long chỉ là khói xương nổi lên, nhưng bởi mọi người kính quỷ thần, kính thiên địa nên mới nói như vậy. Khúc tiên sinh được dẫn tới, đầu tiên ông bắt mạch cho Lưu Khám, lại mở vạt áo hắn lên, kiểm tra thương thế trên ngực hắn, nhìn kỹ, rồi Khúc tiên sinh kêu lên kinh ngạc. Vết thương của Khám không còn nữa rồi. Lưu Sơn Quân mở trừng trừng mắt nhìn Khúc tiên sinh sờ sờ nắn nắn trên người mình, đầu óc trống rỗng. Đây không phải là cơ thể mình. Mà nếu đây không phải là cơ thể mình, vậy mình là ai? Hắn tựa như hiểu chuyện đã xảy ra, rồi lại không tin chuyện đã xảy ra. Đích xác, đổi lại là bất kể kẻ nào cũng đều khó chấp nhận được. Di hồn, mình bị di hồn rồi. Hơn nữa còn bị chuyển tới một thời đại không biết là niên đại gì. Nhưng cũng có một chút khẳng định, đây không phải là niên đại của mình. Về phần mọi người đang nói cái gì, Lưu Sơn Quân một câu cũng không nghe lọt. Tư duy căn bản đã hỗn loạn rồi, hắn há mồm muốn nói, nhưng lại phát hiện ra căn bản mình không thể nói ra tiếng được. Khúc tiên sinh, Khám bị làm sao vậy? Trên thực tế, ai cũng không thể nói rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bao gồm cả Khúc tiên sinh, cũng không thể giải thích được cho gia chủ Lữ gia. Lưu Khám rõ ràng đã chết. Vì sao lại thậm chí ngay cả vết thương của hắn cũng không thấy nữa? Bất chợt, Khúc tiên sinh sợ hãi, trong mắt hiện lên tia kinh khủng, nhìn Lưu Sơn Quân, sau một lát, ông đứng lên. Lưu ông, chẳng lẽ là quỷ nhập người? Người nói là, rất có thể. Chỉ là trước đây ta từng nghe nói, quỷ nhập vào thân người sống, nhưng lại chưa từng nghe nói quỷ nhập vào thân người chết. Tuy nhiên, chuyện như này ta cũng không rõ, tốt nhất là tìm một phương sĩ tới kiểm tra, nói không chừng Lưu Khám còn sống. Trong mắt Lưu ông thoáng cái trở nên âm u lạnh lẽo. Chương 4, Bái, 2. Đối với những chuyện không lý giải được, thì mọi người thường thường nảy sinh sự sợ hãi. Mà bởi vì sợ hãi, mọi người sẽ rất bình thường mà xuất hiện hai lựa chọn. Nguyên nhân vì sợ hãi mà cúng bái hoặc là vì sợ hãi mà nảy sinh sát tâm. Không hề nghi ngờ, Lữ ông thuộc tình huống thứ hai. Tuy rằng Lưu Sơn Quân không biết rõ tình huống như hắn có thể cảm nhận được sự biến hóa của Lữ ông. Giữ tính mạng quan trọng hơn. Lưu Sơn Quân hiểu rõ, nếu muốn giữ tính mạng, chỉ có thể tạm thời thừa nhận thân phận của thân thể này thôi. Mà muốn chứng minh được thân phận này thì biện pháp tốt nhất chính là người phụ nữ đang ôm mình và thiếu nữ tự xưng là A Tỷ đã đứng ra nói chuyện với hắn kia. Hắn một tay bắt lấy tay của Khám bà, tay kia thì cầm lấy bàn tay của Lữ Trĩ. Hắn há mồm muốn nói nhưng lại không phát ra được âm thanh gì cả, nhưng tình cảm toát lên trong mắt thì lại sáng tỏ tất cả. Lao ra, con ta không chết, con ta không có chết ta. Khám bà cũng cảm nhận được tâm tư của Lưu ông, liền ôm chặt lấy thân thể của Lưu Khám, kích động nói. Người xem, con ta còn sống. Lưu Chí cũng đứng lên. Cha, vừa rồi nếu không có Khám xuất thủ, chúng ta hôm nay đã có thể nguy hiểm rồi. Kẻ tặc kia ngã xuống thế nào, Lữ ông không thấy rõ, nhưng kẻ tặc mà sau đó bị Lưu Khám đánh bại, thì ông lại tận mắt nhìn thấy. Kẻ tặc bị Lưu Khám đánh bại vô cùng dũng mãnh, đã giết chết mười mấy gia phó rồi. Nếu như không phải nhờ Lưu Khám xuất thủ, bên mình sớm muộn sẽ bị đánh tan, đến lúc đó một nhà già trẻ cũng chỉ có bị chia cắt thôi. Tuy rằng Lữ ông vẫn mang chút sợ hãi đối với Lưu Khám, nhưng dù gì cũng có chút cảm kích đối với ân nhân cứu mạng nhà mình. Hơn nữa, cha con Lưu Khám trước kia cũng có ân với Lữ gia, nói không chừng là Lưu Phu phù hộ, để Lưu Khám khởi tử hồi sinh chăng. Loại chuyện này, ai cũng nói không chính xác được. Ánh mắt ông dịu đi, bàn tay đang nắm chặt dần dần buông lỏng ra. Lữ ông do dự một lát, nói với Khúc tiên sinh. Khúc tiên sinh, lại làm phiền ngươi tiếp tục kiểm tra một chút, xem hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Việc này Lao Phu sẽ tận sức. Rất rõ ràng, Khúc tiên sinh cũng mang lòng sợ hãi đối với Lưu Khám. Chỉ là đông chủ đã phân phó, Khúc tiên sinh cũng không thể chối từ. Vì vậy gật đầu, phân phó người nâng Lưu Khám dậy. Chỉ là Khúc tiên sinh sợ nên để đám nô buộc đứng bên canh chừng. Mưa rơi càng lúc càng lớn, Lữ Chi nhíu mày, tiến lên cùng Khám bà nâng Lưu Khám nâng đứng lên. Mà Lưu Khám qua sự choáng váng giây lát thì cũng đã có chút thích ứng đối với thân thể này, có thể đứng lên được nhưng vẫn vô cùng suy yếu. Dưới sự dịu đỡ của Lữ Chi và Khám bà, Lưu Khám đi vào trong một chiếc xe. Lúc này, có nhiều người gọi Khúc tiên sinh trị liệu cho những người bị thương. Khúc tiên sinh cùng theo đó mà có lý do tách khỏi Lưu Khám, vội vã qua đó. Thím à, thím chăm sóc Khám một chút, cháu đoán chừng đêm nay chúng ta vẫn chưa đi được, đợi hừng đông mới có thể xuất phát. Đợi chúng ta tới ngáo tan rồi, cháu sẽ bảo cha mời một lang trung đến chữa cho Khám. Hôm nay nếu không nhờ Khám, chúng ta có lẽ đã chết hết rồi. Tiểu thư, đa tạ cô. Thật ra trong lòng Khám bà cũng sợ hãi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Lưu Khám là con trai của bà. Trong lòng bà nghĩ, dù Lưu Khám là quỷ, cũng sẽ không hãm hại mình. Đem chiếc chăn duy nhất ở trong xe khoác lên người Lưu Khám, Khám bà ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sự hiền từ. Khám, dù con có chưa nói được gì, cũng chưa cử động được, nhưng vẫn là con ngoan của mẹ. Người khác nói như thế nào, nghĩ như thế nào, mẹ không để ý tới. Mẹ chỉ biết là, con là miếng thịt trên người mẹ, là con trai ngoan của mẹ, bất kể con biến thành bộ dạng gì, thì điều đó cũng không thay đổi. Khám bà tựa như là nói với Lưu Khám, lại tựa như tự an ủi mình. Biết rõ phụ nhân giả mua trước mắt này và mình không có bất luận quan hệ gì, nhưng Lưu Sơn Quân cũng bị những lời nói này làm cho cảm động. Trên đời này cái gì chân thành tha thiết nhất? Chẳng phải là tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái sao? Lúc này Lưu Sơn Quân cũng đại khái có thể khống chế được thân thể này, vì vậy gắng sức há mồm, thốt ra âm thanh cực kỳ yếu ớt. Mẹ! Thanh âm không lớn, nhưng rơi vào tai Khám bà thì không thể nghi ngờ như tiếng sấm nổ. Khám, con nhận ra mẹ ư? Lưu Sơn Quân cố sức gật đầu, nét mặt cứng ngắc cố nặn ra nụ cười. Mặc dù có chút khó coi nhưng Khám bà thì không kìm được khóc lên thành tiếng. Ngẫm lại cũng đúng, sinh nhi dưỡng lão. Trượng phu đã chết, bao kỳ vọng của Khám bà đều ký thác lên người con trai. Thời khắc Lưu Khám chết, Khám bà cảm giác như trời sập xuống. Hôm nay nhi tử đã trở về, tuy rằng sự trở về thật khó tin, thậm chí còn làm cho mọi người vô cùng sợ hãi, nhưng mặc kệ nói như thế nào, con trai mình vẫn là con trai mình, cuộc sống mà Khám bà nghĩ lại có hy vọng rồi. Con à, con vừa tỉnh, hãy nghỉ ngơi tốt vào. Đợi con khỏe rồi, chúng ta lại nói chuyện tiếp. Khám bà để con trai gác lên chân mình, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn. Lưu Sơn Quân cũng thật mệt mỏi rồi. Không sai, hắn thích kích thích, thích mạo hiểm. Thế nhưng hết thệ của ngày hôm nay, đã khiến hắn mệt mỏi như chưa bao giờ có. Từ sống đến chết, lại từ chết mà sống lại, đáng sợ nhất chính là, mình lại sống lại trong một thân thể khác, hơn nữa lại là trong một thời đại khác. Tâm trạng lúc này dao động thật lớn, đổi lại là người khác, thậm chí có thể đã điên mất rồi. Hơn nữa trước đó cuộc đọ sức xuất phát từ bản năng cũng đã hao hết tinh lực của Lưu Sơn Quân. Hắn cần nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ một chút. Chí ít trước mắt, phải biết rõ ràng thân thể mình đang chiếm cứ rốt cuộc là như nào. Nghĩ tới đây, Lưu Sơn Quân nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ. Trong lúc ngủ mơ màng, hắn thấy mình như ở trong một thế giới kỳ quái, bao thông tin không ngừng trùng kích linh hồn của Lưu Sơn Quân. Cảm giác này, làm hắn ngủ thật sâu, thật mệt. Khi tỉnh giấc, thậm chí còn thấy thân thể đau nhức không gì sánh được. Khám, tỉnh dậy đi. Thanh âm như chuông bạc làm Lưu Sơn Quân trong trí nhớ của Lưu Khám tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn, chỉ thấy thiếu nữ quan tâm mình kia mặc một y phục màu than chỉ, đang phấn khởi gọi hắn. Dựa vào ký ức của Lưu Khám, Lưu Sơn Quân biết thiếu nữ trước mắt này họ Lữ, tên Trĩ, là tiểu thư Lữ gia. Hình như cô ấy cũng đã từng giới thiệu bản thân rồi, nói cô ấy tên là Lữ Trĩ. Chớ đã, cái tên này sao quen thế nhỉ? Hình như đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Lưu Sơn Quân cảm giác có chút nghi hoặc, trong miệng lại nói. A tỷ, chúng ta đang ở đâu vậy? Lưu Khám, hiện tại chúng ta đang ở huyện Ngáo Tang. Thanh âm từ bên kia truyền đến. Lưu Sơn Quân quay đầu, thấy bên cánh tay trái có một cô gái nhỏ khoảng chừng 13-14 tuổi. Trong đôi mắt to ngập nước mang theo tia sợ hãi. Thanh âm của cô không lớn nhưng dáng vẻ khiếp sợ thật làm người ta nảy sinh sự thương hại. Lưu Sơn Quân nhắm mắt lại, cố sức lắc đầu. Căn cứ vào thông tin mà Lưu Khám cung cấp, cô gái nhỏ này là con út của Lữ gia, tên là Lữ Tu. Nếu như nói Lưu Khám là đuôi nhỏ của Lữ Trĩ, vậy thì Lữ Tu là đuôi nhỏ của Lưu Khám. Thời gian Lưu Khám còn sống, cô bé rất hay dựa vào Lưu Khám. A Tu. Lưu Sơn Quân thử gọi một câu. Nhưng một câu này làm Lữ Tu lập tức tươi cười rạng rỡ. Sự sợ hãi trong mắt đã tan biến, cô bé hưng phấn nói. Tỷ tỷ, hắn là Khám, đúng vậy, hắn chính là Khám. Thì xem, hắn nhận ra muội, còn gọi muội là A Tu nữa bốn. Khám, lúc trước huynh làm ta sợ quá. Lưu Sơn Quân thậm chí có thể nghe được tiếng thở phào của Khám bà và Lữ Trí bên cạnh. Cùng lúc đó, Lưu Sơn Quân mơ hồ nghe được những tiếng bước chân gần xa rồi mất hẳn. Chắc là người ở bên ngoài nghe trộm rồi. Thật ra ngẫm lại cũng bình thường thôi. Phát sinh loại việc như này, dù là bản thân mình đến bây giờ vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ, huống chi là người khác. Sợ hãi là chắc chắn, cẩn thận cũng là tất nhiên. Nếu như không phải mình gọi ra cái tên Lữ Tu, nói vậy Khám bà và Lữ Trí cũng không an tâm đâu. Lưu Sơn Quân biết, mình trong đáng chút thôi mà tránh thoát được họa sát thân. Nhưng với hắn mà nói, đây chỉ là sự bắt đầu. Ký ức của Lưu Khám không trọn vẹn không được đầy đủ, khó bảo toàn ngày sau còn có thể làm ra sai lầm gì. Nếu nhất định phải nghĩ biện pháp, thì phải khỏe mạnh mới giải quyết được vấn đề này. Dù sao, Lữ Trĩ, Khám bà là những người thân nhất của mình rồi. Chỉ cần lộ ra chút kẽ hở thôi, thì sự việc sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Lưu Sơn Quân không khỏi lâm vào trầm tư, mà ba người Khám bà, Lữ Trĩ, Lữ Tu bắt đầu lải nhải, dần dần khiến Lưu Sơn Quân chú ý. Lữ Trĩ nhiều lần nhắc tới tên một người, Tần Vương Chính. Dựa theo cách nói của nàng, hôm nay là năm Tần Vương Chính thứ 26, đại tướng quân Tân Vương Bí xuất lĩnh quân Tần đánh vào Tề Quốc. Tề Vương Kiến nghe theo kiến nghị của Trúc Thần, lệnh hơn 10 vạn quân Tề cởi giáp, đầu hàng quân Tân. Mà trước đó, quân Tần đã lần lượt tiêu diệt 5 nước Ngụy, Triệu, Hàn, Sở, Yến. Hôm nay Tề Quốc đầu hàng, Tần Quốc càn quét 6 nước. Cục diện nhất thống Giang Sơn đã không thể thay đổi được nữa. Chấm đã. Lưu Sơn Quân giật mình sợ hãi. Hắn loang thoáng đã hiểu, hiện tại hắn đã xuyên qua, mà cũng không phải thời đại gì khác, mà chính là thời Chiến Quốc cách thời hiện đại hắn sống 2.200 năm trước. Sau đó, Chiến Quốc thất hùng không còn, chỉ còn lại Tần Quốc độc đại. Như vậy, Tần Vương Chính trong miệng Lữ Trí lẽ nào chính là bạo quân được xưng là thiên cổ nhất đế, Tần Thủy Hoàng Tần Doanh Chính sao? Tâm tư của Lưu Sơn Quân lại bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đúng lúc này, Lữ ông mang theo Khúc tiên sinh và một lão già mặc trang phục phương sĩ vén rèm lên, đi vào trong nhà nhỏ đơn sơ. Lão gia, cha. Lữ ông khoát tay áo, tươi cười. Khám bà, này chính là sư huynh của Khúc tiên sinh, hữu đại thần thông. Khúc tiên sinh đặc biệt đi một chuyến đến huyện Lưu mời hắn tới. Vừa lúc Khám đã tỉnh, xin mời tiên sư xuất thủ khám và chữa bệnh một chút, nếu như không có trở ngại nói, chúng ta lại khởi hành xuất phát. Chúng ta dọc theo đường đi cũng đã lỡ rất nhiều thời gian rồi. Cũng không nên kéo dài nữa. Thời đại này, thân phận lang trung và phương sĩ là có danh nhất. Lão giả già có hàng lông mày trắng tuyết, làm cho người khác có một cảm thụ như tiên phong đạo cốt. Chương 5, bái, 3. Chứng ly hồn. Lữ ông vô cùng kinh ngạc nhìn lão giả, có chút khó tin hỏi. Chứng ly hồn là như nào? Vì sao lại xảy ra trên người Khám? Bạch mi lão nhân nói. Người này, nếu tâm thần bị tổn thương, sẽ sản sinh ra khí xuất thần không yên, làm hồn phách không thể thoát ly. Thân ở trên giường như thần hồn thì rời khỏi cơ thể, hồi hộp nói mê. Rất nhiều sự tình xảy ra trong ký ức sẽ không nhớ rõ nữa, thậm chí còn lẫn lộn. Ví dụ như hắn có thể nhận ra được mẫu thân hắn, nhận ra được hai vị tiểu thư, nhưng sẽ không nhận ra được lão gia, hai vị thiếu gia. Rất nhiều sự việc lẫn lộn, không rõ. Đây chủ yếu là bởi tâm thần bị tổn thương, tạo thành nguyên nhân hồn phách ly tán. Trong sách của gia sư có ghi chép về một chứng bệnh như này, vừa rồi ta ở chung đứa trẻ này. Vẫn chưa cảm giác có trở ngại gì. Cái gọi là quỷ nhập thân, cũng không thỏa đáng. Về phần trị liệu chứng ly hồn, thứ cho lão hủ bất lực. nhưng ta có một vị sư thúc rất có nghiên cứu về lĩnh vực này. Nếu như Đông Gia nguyện ý, có thể phái người mời sư thúc ta tới đây, nhất định có thể trừ bệnh được. Ừm, tình huống đại thể cũng chỉ như vậy thôi. Khúc tiên sinh nói. Thế như sư huynh, trước đó ở ngực hắn có vết thương, lại là chuyện chúng ta tận mắt thấy, vậy thì giải thích sao? Bạch Mi lão nhân cười nói. Sư đệ, vậy đệ trước tiên giải thích cho ta xem, Hưng Đông hôm qua các ngươi đã thấy cảnh tượng như nào? Cái này. Bạch Mi lão nhân không để ý tới Khúc tiên sinh nữa, đứng lên chắp tay với Lư ông. Đông chủ, đứa trẻ này thật sự là đặc biệt, đợi khỏe lên rồi tiếp tục quan sát. Lư ông đứng lên. Tiên sinh vất vả rồi. Phụ thân của đứa trẻ này vì Lữ gia ta mà chết, hôm nay nó lại xảy ra chuyện như này, Lữ mộ cũng thật sự không an lòng. Tiên sinh vừa nói, lệnh sư thúc rất thần thông, có điều không biết cao tính đại danh của lệnh sư thúc, nên không biết nên tìm ở đâu đây. Bạch Mi lão nhân nói. Sư thúc ra tên Từ Thị, vân du tứ phương, hành tung khó xác định. Nhưng ta từng nghe người ta nói, trước đó hắn từng xuất hiện ở gần Thái Sơn. Nếu đông chủ muốn điều tra thì có thể phái người đến Thái Sơn. Nhưng ta cũng không đảm bảo là có thể tìm được hắn. Khi ta quay về sẽ tìm cách liên lạc với sư thúc, sẽ mau chóng giải quyết việc này. Vậy thì làm phiền tiên sinh rồi. Bạch Mi lão nhân cáo từ rời đi. Lúc sải bước ra ngoài thanh lư, một gã đồng tử đi theo bên cạnh lão, khẽ hỏi. Sư phụ, đệ tử ở bên cạnh lưu khám, ấn đường ám đen, rõ ràng là tuyệt đường sinh cơ rồi, nhưng vì sao thầy lại không nói ra? Đồng tử, con không được nói loạn, có một số việc chúng ta không thể nào giải thích được. Ta sao không nhìn thấy tướng mạo của Lưu Khám là đường sống đã tuyệt rồi chứ? Nhưng rõ ràng hắn còn sống, lại có thể nói ra được nhiều sự tình như vậy, chỉ sợ trong đó còn có huyền cơ khác, không phải chúng ta có thể phỏng đoán được. Đợi sư thúc lao nhân ra mặt, nói không chừng có thể nhìn ra được huyền cơ. Nhưng trước đó, không được tiết lộ thiên cơ, đề phòng bất chắc. Đồng tử đã hiểu. Đồng tử này rõ ràng là bị lời nói của sư phụ dọa cho sợ rồi, nên liên tục gật đầu. Bạch Mi lão nhân trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nói. Ta nhớ con có một thúc phụ, ngụ ở Bái, đúng không? Đồng tử gật đầu. Đúng vậy, chỉ là ba đời đã không vãng lai gì nữa, chỉ nghe nói người có một con trai, là biểu huynh của đệ tử, năm nay 19 tuổi, tên là Thẩm Thực Kỳ, còn lại thì không rõ ạ. Con nghĩ cách liên hệ với biểu huynh, bảo hắn theo dõi cho chúng ta. Ừm, con lên đường ngay đi, sự việc xong xuôi thì quay về huyện Lưu tìm ta. Đệ tử hiểu. Đồng tử kia vội vã đáp lời, chào từ biệt với Bạch Mi lão nhân. Lão nhân ngẩng lên, thở dài. Đột nhiên lại cười, lẩm bẩm, bất kể hắn là yêu nghiệt hay không, nhưng một huyện bái nho nhỏ này sợ là cũng bởi vậy mà càng thêm náo nhiệt rồi. 3. Lưu Sơn Quân. Không, từ giờ trở đi, hắn là Lưu Khám rồi. Theo cách diễn giải của chứng ly hồn thì hắn cần phải nhanh chóng thích ứng với thân thể mới này, nếu không qua một thời gian nữa khó mà che giấu được. Lưu Khám tạm thời thích ứng với thân thể này, có thể xuống giường đi lại một chú. Lữ ông cũng như có tâm sự. Không muốn dừng ở ngáo tang chút nào nữa, ngày hôm sau sẽ khởi hành lên đường, đi tới huyện Bái. Gia nghiệp ở Đan Phụ không có, cũng may năm vừa rồi ông đã thiết lập sản nghiệp ở huyện Bái có thể an cư lạc nghiệp, tự do tự tại. Chỉ là tuy rằng không chứng minh được Lưu Khám là yêu nghiệt, nhưng người của Lữ gia cũng không dám tiếp cận hắn. Lữ ông hào phóng xuất ra một chiếc xe ngựa, để mẫu tử Lưu Khám ngồi đó, thế nhưng lại không ai tự nguyện đánh xe cho mẹ con họ. Khám bà liền sung phong nhận làm phu xe. Mà Lưu Khám thì tuy rằng chưa khống chế được thân thể này như bình thường nhưng vẫn có thể ngồi cùng Khám bà đánh xe. Khám bà yêu con trai, tính tình lại hiền lành, trong mắt bà, bất kể Lưu Khám có là yêu nghiệt hay không, thì cũng là con trai bà, là hy vọng của cuộc đời bà. Phụ thân của Lưu Khám từng là hiệp khách nổi tiếng tại Vương Thành Lạc Dương Đông Chu. Đông Chu bị Tần diệt quốc, phụ thân Lưu Khám mang theo gia quyến chạy tới Đan Phụ. Phụ thân Lưu Khám võ nghệ cao cường, có chút danh tiếng, vì vậy thì đầu nhập môn hạ Lữ gia. Làm thực khách. Trải qua xuân thu chiến quốc mấy trăm năm chiến loạn, trên xã hội xuất hiện một hiện tượng cổ quái, dưỡng sĩ. Cái gọi là môn hạ thực khách 3.000 người, đại quý tộc dưỡng sĩ là vì cầu quyền lợi, tiểu thương nhân cũng dưỡng sĩ để bảo vệ gia quyến chu toàn. Cuối thời kỳ chiến quốc, trí giả 7 nước xuất hiện lớp lớp. Những người có trí tuệ, tình báo, năng lực, sở trường đặc biệt đã trở thành chỗ rửa của rất nhiều người, cũng là tư bản và thủ đoạn mưu cần phú quý. Bọn họ chạy tới các quốc gia. Bảo vệ chủ toàn đám chư hầu quý tộc, dùng bản lĩnh của mình để làm hàng hóa. Nếu được người khác nhìn chúng, thì sẽ đầu nhập làm môn hạ, trở thành thực khách. Hiệp sĩ như Lưu Phu cũng là như vậy. Nhưng có thể không được coi trọng trong giới chư hầu quý tộc nhưng với tiểu thương nhân, tiểu quý tộc mà nói, nhân vật như bọn họ đã là vô cùng khó lường, nên cũng nhận được sự đối đãi không tầm thường. Khám bà không có tên, chỉ có một họ. Lúc còn trẻ, mọi người gọi bà là Kháng Cơ, cũng là cô gái nổi danh vùng Lạc Dương, sinh trong gia đình quý tộc lụ bại, có thể hiểu biết chữ nghĩa, cũng có thể cưỡi ngựa bán tên. Cho nên tuy rằng không ai tự nguyện đánh xe cho mẹ con bà, nhưng chút trắc trở này sao làm khó được Khám bà. Con trai ngồi bên cạnh, Khám bà vô cùng yên lòng. Thỉnh thoảng bà hỏi chuyện, Lưu Khám lại sảng khoái trả lời. Dọc đường đi, Lưu Khám càng lúc càng hiểu rõ hơn đối với thời đại này. Đương nhiên, hầu hết thời gian hắn phải giả ngây giả dại, cùng lúc là che giấu sự hiểu biếu của bản thân. Về phương diện khác, hắn còn cần mau chóng thích ứng với cơ thể này, để có năng lực tự bảo vệ mình. Lại nói tiếp, thân thể này của Lưu Khám cũng khá xuất sắc. Chưa tới 15 tuổi nhưng đã cao 1,74m, nếu dựa theo cách nói thời đại này, tức là thân cao 7 thước 6 tấc, có thể nói là cao to. Nguyên nhân là từ nhỏ đã luyện tập võ nghệ nên thân hình đặc biệt cao to, toàn thân không có vết sẹo nào, cơ thể vững chắc như một cột sắt, tuy thiếu một chút nhu hòa nhưng sức mạnh thì vô cùng đủ. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi bên đường, Lưu Khám chạy đến bên bờ sông nhìn mình một chút. Lông mày rậm mắt to, gương mặt vuông vắn, không thể nói là anh tuấn phong khoáng, nhưng cũng không thể nói là xấu, tổng thể mà nói thì cũng dễ nhìn. Còn nữa, độ dẻo dai của thân thể này tuy rằng không tốt nhưng cũng có thể luyện được. Lưu Khám cúi đầu nắm chặt tay, quan sát trên dưới, giống như đang nhìn một vật rất thú vị, đồng thời cũng thầm kiểm tra cơ năng của thân thể mình. Làm một chuyên gia dinh dưỡng, nói trắng ra cũng một nửa là bác sĩ, Lưu Khám cũng khá thỏa mãn đối với thân thể này. Hắn thư giãn bên bờ sông một chút, dựa theo chiêu thức Thái Cực Quyền mà đánh vài động tác. Không tệ. Thân thể này luyện quyền sợ là so với thân thể trước đó của hắn còn xuất sắc hơn. Lưu Khám cảm thấy mỹ mãn, xoay người đi về phía xe ngựa. Trên xe, tỷ muội Lữ Trí đang cười đùa với Khám bà. Thầm thầm, sau khi tới bái rồi, người còn ở cùng với chúng ta không? Khám bà cười nói. Cái này còn phải xem Khám thế nào đã. Dọc đường đi, trên người thím cũng coi chút tiền, tất cả sẽ nghe theo quyết định của Khám. Vừa lúc Lưu Khám đi tới, Lữ Tú hỏi. A Khám, huynh tới huyện bái rồi có ở cùng chúng ta nữa không? Lưu Khám nghe vậy ngẩn ra, khó hiểu nhìn Lữ Trí bên cạnh, nhưng phát hiện Lữ Trí cúi đầu, tựa hồ không dám đối diện với hắn. Thoáng cái hắn đã hiểu. Chuyện này sợ là không phải Lữ Tu muốn là được. Đoán chừng Lữ gia đối với hắn mang lòng cố kỵ, không muốn tiếp tục chứa chấp mẫu tử hai người họ nữa, cho nên để tỉ muội Lữ Trí, Lữ Tu đến dò hỏi. Nếu hiện tại Lữ gia đến thăm dò, đơn giản hắn cũng nên biết thời biết thế. Hắn giả vờ trầm tư suy nghĩ một chút, nói. Mẫu thân, dọc đường chúng ta đã mang đến nhiều phiền phức tới Đông gia, đợi khi đến huyện bái rồi, con nghĩ không nên tiếp tục tạo thêm phiền phức cho một nhà Đông gia nữa. Con có sức khỏe, chẳng lẽ còn sợ chúng ta không có cơm ăn sao? Lời nói của Lưu Khám không chút giấu giếm ý tứ, nói rõ ý với Lữ Trí, Lưu Khám ta không phải là kẻ đi ăn xin. Lưu Khám thấy, Lữ Tu nhỏ tuổi ngây thơ hồn nhiên, nhưng Lữ Trí thông minh, chắc hẳn nghe là hiểu. Quả nhiên thân hình Lữ Trí khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn Lưu Khám, trong ánh mắt vô cùng phức tạp, có hổ thẹn, có kinh dị. Khám xấu xa. Lữ Trí còn chưa nói gì, nhưng Lữ Tu đã bặm môi, nắm lấy roi ngựa ở càng xe, đánh về phía Lưu Khám. Vậy sau này chẳng phải không còn ai chơi với ta nữa sao? Nói xong, trong đôi mắt sáng lập tức nước mắt lưng tròng. Lữ Trí đoạt lấy roi ngựa. A Tu, không được vô lễ. Lưu Khám cười. Tỷ tỷ, không sao, không đau. Nhưng Nam Nhi Trí tại tứ phương, chẳng lẽ mẫu tử ta cả đời phải ăn nhờ ở đậu ư? Ta tuy là thiếu niên nhưng cũng có chí hướng. Dù tương lai đầu rơi máu chảy quay về, chắc Đông gia cũng sẽ không bỏ mặc ta đâu. Ánh mắt Lữ Trí sáng lên. Khám, ngươi thật sự thay đổi rồi. Khám bà ngồi bên cạnh giường như cũng vô cùng vui vẻ, nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng trong ngực Lưu Khám cả kinh, trong lòng biết một câu nói vừa rồi chắc chắn khác một trời vực với tính tình trước đây của Lưu Khám kia. Hứa là dù có ở Quỷ Môn Quan cũng phải quay về, hiểu không? Lữ Trí khẽ nói. Cũng mặc kệ thế nào, trong lòng ta, Khám vẫn mãi là tiểu đệ của ta. Nói xong, Lữ Trí kéo Lữ Tu đi. Trong lòng Lưu Khám run lên. Nhìn theo lưng Lữ Trí. Cho đến lúc này, hắn vẫn cảm thấy cái tên Lữ Trí vô cùng quen tai, nhưng lại nghĩ mãi không ra. Khám bà khẽ nói. A Trí cô nương là người tốt. A Tu cũng là cô nương tốt. Lưu Khám bừng tỉnh quay lại xấu hổ cười. Mẫu thân, con biết. Lần này, đoàn xe lại tiếp tục khởi hành. Lưu Khám ngồi bên cạnh mẫu thân, nhìn mẫu thân khống chế xe ngựa, nhưng trong lòng đang nghĩ lung tung. Vì sao mình lại thấy cái tên Lữ Trí này quen thuộc nhỉ? A Khám. Đừng nghĩ nữa. Khám bà quay đầu lại nhìn Lưu Khám, nói. Đợi tới huyện bái rồi, chúng ta sẽ trả lại xe ngựa cho Đông gia, rồi sẽ tính toán cho cuộc sống sau này thật tốt. Lưu Khám gật đầu. Xin nghe theo sự sắp xếp của mẫu thân. Chương 6, Lữ Hậu. Đoàn xe vào trạm vạng đến bên ngoài thị trấn Bái. Thím Khám dẫn theo Lưu Khám nói lời từ biệt với Lữ ông. Tuy rằng ân cần giữ lại, nhưng mẫu tử Lưu Khám đã hiểu rõ tâm tư ông ta nên đương nhiên sẽ không đồng ý mẫu tử họ cảm tạ Lữ ông dọc đường đi đã chiếu cố họ, trả lại xe ngựa cho Lữ ông, đeo túi đồ trên lưng. Khám, mang theo túi da gấu chó, rồi chúng ta tìm nơi nghỉ chân trước đã. Thím Khám căn dặn một câu, Lưu Khám lập tức đáp ứng, nhảy lên xe ngựa, nắm lấy túi da gấu chó hình chữ chật ở trên xe. Túi da đó vẫn luôn ở trên xe, chỉ là Thím Khám giữ chặt bên mình, nên Lưu Khám chưa có cơ hội đọc vào. Khi cầm lấy chiếc túi, tim Lưu Khám đập lộp bộp, thầm kêu, đây là thứ đồ gì vậy, sao lại nặng như vậy chứ? Túi dài chừng một trượng ba thước, rộng gần ba thước. Nhấc thử lên tính toán, trọng lượng không nhẹ, chừng trên dưới 100 cân. Nhưng sức lực Lưu Khám không nhỏ, cầm theo chiếc túi đó rất dễ dàng. Hắn nhấc lên khoác lên vai, nhảy xuống xe ngựa, cũng không dám hỏi mẫu thân sợ bị lộ ra kẽ hở, chỉ cười nói. Mẫu thân, chúng ta đi thôi. Thím Khám gật đầu, túi chào Lữ ông. Đa ta đông ra dọc đường đi đã chiếu cố, chúng ta xin cáo tử. Đợi chúng ta tìm được nơi ở rồi thì sẽ thông báo một tiếng với đông ra. Nếu sau này đông ra có gì cần, mẹ con ta nhất định sẽ đến trợ giúp, tuyệt đối không chối tử. Đại tẩu, ngươi cần gì phải làm vậy? Mặc kệ nói như thế nào, mẫu tử Lưu Khám đã ở lại Lữ gia một thời gian không ngắn, hơn nữa còn trợ giúp Lữ gia rất nhiều. Tuy rằng Lữ ông có chút cố kỵ đối với Lưu Khám, nhưng lúc thật sự ly biệt, trong lòng ông cũng có chút băn khoăn. Chỉ là lao bả của ông không đồng ý cho Lưu Khám đi theo, hai con trai cũng không tán thành. Mà nô buộc đi theo, không ít người sợ hãi đối với Lưu Khám. Lưu Khám tuy rằng dũng mãnh, nhưng sự an nguy của Lữ gia sau này không chỉ dựa vào sự dũng mãnh là có thể sống được. Lữ ông có chút luyến tiếc, nhưng cũng không thể để tâm tới cách nghĩ của người khác nên khách sáo giữ lại một chút, khi thấy mẫu tử Lưu Khám ý đã quyết, liền không nói năng rườm rà nữa. Lữ Chí ôm tới một túi đồ, Lữ ông nói. Đêm trước nếu không có Khám thì e là cả nhà ta đã khó bảo toàn được tính mạng. Nếu đại tẩu quyết định tự lập môn hộ, ta cũng không có gì để nói, ở đây có 2.000 đao bố, 1.000 nghi tị, quyền tắc lễ vật. Đại tẩu chớ chối tử, bằng không sẽ coi chúng ta người ngoài đấy. Cái gọi là đao bố nghi tị chính là tiền tệ thời đó. Tề quốc lấy đao tệ, tiền thời Xuân Thu, làm tiền tệ, Sở quốc dùng nghi tị, cũng chính là đồng bối lưu thông. Tuy rằng Sở quốc đã bị diệt rồi, nhưng tại không ít địa phương, nghi tị vẫn đang được sử dụng lưu hành. Chí ít tại huyện Bái này mà nói, lượng nghi tị lưu hành thậm chí còn phổ biến hơn so với so đao bố. Lưu Khám biết rõ, rời khỏi Lữ gia thì không thể không cần tiền được. Mặc dù Thím Khám có chút tích lũy nhưng tuyệt không nhiều lắm. Thà rằng sau này cùng đường quay về, không bằng nhận chút lễ vật này. Chí ít theo Lưu Khám thấy, số tiền này là hắn và người cha chưa từng quen biết của hắn dùng tính mạng và mồ hôi nước mắt để đổi lấy, nên không có gì hổ thẹn cả. Thím Khám có chút trách cứ liếc nhìn Lưu Khám, nhưng không nói gì. Về phần Lữ Chí thì hai mắt sáng ngời, trên mặt hiện nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu, tựa như vô cùng tán thưởng hành động của Lưu Khám. Khám, xong xuôi hết rồi thì thông báo một tiếng nhé. Chúng ta ngủ ở tòa nhà sườn Tây Nam, trước cửa có 2 cây huệ, tìm rất dễ. Tiểu đệ nhớ rồi. Lưu Khám xách túi, cất bọc vải vào trong người, lại chắp tay thi lễ với Lưu ông rồi sau đó cùng Thím Khám đi. Nhìn theo sau lưng mẫu tử họ, Lữ ông không khỏi có chút cảm hoài mất mát vô cớ, đứng ngây chỉ chốc lát, nhẹ giọng nói. A Chí, chúng ta cũng đi thôi. Đoàn xe theo tiếng hét của phu xe chậm rãi vào thành môn huyện Bái. 3. Huyện Bái, từ ý nghĩa mặt chữ giải thích là có sự dư thừa, sung túc. Trên thực tế, nơi này cây cỏ tràn đầy, thổ địa cũng vô cùng màu mỡ, đất đai mênh mông vô bờ, hồ nước và ao đầm to nho nhỏ trải rộng. Lượng mưa rất sung túc, cây cỏ rỉa nước cực kỳ sung xuê. Có thể nói, nơi này là một thổ địa thuế ruộng rộng rãi phồn thịnh. Bái phân giới tuyến, phía bắc thì lấy người Tề Điền Mạch làm chủ, thích mặc trường y lìa đại áo. Cuộc sống phía nam lấy lúa gạo làm thức ăn chính, mặc áo ngắn nước sở, nói bằng ngôn ngữ sở quốc. Hai tập quán cuộc sống hoàn toàn bất đồng, thậm chí ngôn ngữ văn tự cũng có sự khác nhau thật lớn. Nhưng cuộc sống chung tại huyện Bái trong lúc này vẫn vô cùng hữu nghị. Tổng thể mà nói, huyện Bái cũng không phồn hoa, ít nhất so sánh với các địa phương khác, đây rất hẻo lánh, nhưng lại rất an bình. Rất nhiều quý tộc lụn bại của 6 nước đều ở tại thị trấn này. Cũng bởi vậy mà một thị trấn nhỏ hẻo lánh nhưng lại rất náo nhiệt. Bái, bái, bái. Lưu Khám và mẫu thân tìm được một khách sạn bình dân trong thị trấn, cũng là khách sạn bình dân duy nhất ở đây, tạm thời sắp xếp ổn thỏa. Nói thật ra, thời đại này cơm nước rất khó ăn, cũng không có nhiều gia vị lắm, hầu hết đều cho thức ăn vào trong nước trắng đun sôi, sau đó nêm một chút muối là được. Lúc đầu Lưu Khám thật sự là không chấp nhận nổi loại thức ăn tầm thường như này. Nhưng hắn cũng hiểu, đây chỉ là một trong những trắc trở ở thời đại này mà hắn phải đối mặt, đó chỉ là một phiền toái nhỏ bé không đáng kể, nếu như ngay cả chút nhỏ nhặt này mà không khắc phục được thì làm sao mà dung hòa với cuộc sống ở thời đại này chứ? Hừ, thế thì không bằng tự sát luôn đi cho rồi. Thời đại này, không có nước nóng để tắm, không có vê nút cờ, thậm chí ngay cả giấy chùi đít cũng không có. Tứ đại phát minh A. Lưu Khám đôi khi tự tưởng tượng, lúc mình xuyên qua mang theo giấy vệ sinh thì tốt quá. Hiện tại thì hay rồi, vê đút cờ thối hoác, đại tiện xong, chỉ phải dùng cỏ cây khô để chùi. Trời ơi, đây là cuộc sống của cổ nhân ư, thật sự là khổ mà. Thím Khám là một người phụ nữ thẳng tính, chẳng lo lắng gì, đặt người xuống là ngủ. Nhưng Lưu Khám thì không thể ngủ được, tựa vào vách tường, nhìn gian phòng đơn sơ, tâm tư trở nên vô cùng hỗn loạn. Tề quốc vừa diệt vong, nói cách khác, Tần Thủy Hoàng còn chưa xưng đế. Cái gọi là cải cách xa đồng quỹ các loại cũng có thể còn chưa bắt đầu. Nếu như lúc này, mình đi kiến nghị Tần Thủy Hoàng, có phải là sẽ phát đạt không nhỉ? Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu Lưu Khám lập tức biến mất. Không nói có thể được gặp Tần Thủy Hoàng hay không, mà cho dù được gặp, người ta sao vì một câu nói của mình mà xem trọng chứ? Tâm đế vương cực khó phỏng đoán, không chừng còn bị mất mạng lúc nào không hay. Hơn nữa, Tần Thủy Hoàng xưng đế được vài năm thì hình như sẽ chết. Vậy thì đến lúc đó, mình khó tránh khỏi bị cuốn vào trong trò chơi chỉ hiệu bảo ngựa. Hắc hắc, hình như sau khi Tần Thủy Hoàng chết không bao lâu thì triều Tần bị diệt vong. Không sai, mình rất bội phục Tần Thủy Hoàng, thế nhưng để cho ông ta chết như vậy, Lưu Khám lại không bằng lòng. Chấm đã. Bái. Lữ Chí, Lưu Bang. Trong đầu Lưu Khám đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, không kìm được bật thốt lên. Lẽ nào Lữ Chí chính là Lữ Hầu? Tiếng hét này làm Thím Khám đang ngủ say bừng tỉnh. Ba trở mình, nhìn Lưu Khám, mơ màng hỏi. Khám, đã muộn thế này rồi, con còn chưa ngủ sao? Cái gì Lữ Hậu vậy? Con vừa nói gì vậy? Cái gì mà Lữ Chí chính là Lữ Hậu? A, Lưu Khám cái khó lo cái khôn, cười nói. Cái gì Lữ Hậu ư? Chắc mẫu thân nghe lầm rồi, vừa rồi con nói sau này A Chí sẽ thế nào nhỉ? Việc sau này ai mà biết được, chẳng biết đầu óc con đang nghĩ gì nữa. Từ lúc con khỏe lên thì trở nên kỳ lạ. Thím Khám lại nằm xuống, ngáp một cái. Nhưng nhắc tới mới nói, nha đầu A Chí kia là người tốt, cũng rất thông minh, dáng dấp cũng được, chỉ có điều tuổi lớn hơn con một chút. Ừm, nhưng A Tu cũng không tệ, chỉ tiếc lại không cùng loại người với chúng ta, thật là đáng tiếc mà. Lưu Khám không khỏi bật cười. Cái này thì có sao chứ bốn. Nhưng chẳng phải nói cổ nhân rất coi trọng việc nam nữ này, hơn nữa còn rất để tâm tới cấp bậc lễ nghĩa đó sao. Từ tình huống hai ngày nay cho thấy, tựa như cũng không như trong tưởng tượng của Lưu Khám. Thời đại này cũng khá thú vị đó nha. Lưu Khám không khỏi mỉm cười, đứng lên đi tới bên cạnh mẫu thân. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Thím Khám ngủ rất say sưa, trên mặt vẫn còn đọng nụ cười. Nhìn người phụ nữ gọi là mẫu thân này, ngay từ đầu là xuất phát từ bất đắc dĩ thế nhưng trong thời gian ngắn ngủi ở chung, Lưu Khám có thể cảm thụ được sự quan tâm xuất phát tấm lòng chân thật của ba đối với mình. Chí ít Lưu Khám thấy, tình thương người mẹ của Thím Khám không thể nào so sánh với người mẹ của hắn ở thời hiện đại. Hắn không kìm được vươn tay dám lại chăn cho bà. Nếu ông trời đã để mình sống lại trên người con trai của bà, vậy thì hãy để mình tận hiếu với bà đi. Ánh mắt Lưu Khám trở nên dịu dàng, một lát sau, hắn đứng lên, khẽ khàng đi giày vào, ra khỏi phòng. Hắn đang cần phải suy nghĩ một chút, là mình nên phải làm gì. Nếu ông trời đã đưa hắn tới thời đại này, thì sẽ không thể nào làm một người bình thường cả đời được. Chí ít mình nên để mình và người mẹ trên danh nghĩa ở trong phòng kia có được cuộc sống tốt đẹp. Ánh trăng sáng tỏ bên ngoài phòng chiếu vào trong tiểu viện. Lưu Khám ngồi xuống trước hiên cửa, dựa vào cột hành lang, tâm sự ngổn ngang. Đột nhiên trong lúc đó, Lưu Khám cảm giác được có người đi tới, hắn bật người lên, xoay người khẽ quát về bóng người kia. Ai, đi ra mau. Vừa dứt lời, một thanh niên chậm rãi bước ra. Người này mặc áo bào dài, rõ ràng là trang phục người Tề, tuổi ước chừng khoảng trên dưới 20. Mặt như phấn ngọc, vô cùng tuấn tú. Thiếu niên chắp tay. Tiểu huynh đệ, đã quấy rầy rồi. Lưu Khám đứng thẳng, hai tay mở ra, hơi run thấp người, cảnh giác hỏi. Người là ai? Lén lút muốn làm gì? A, tiểu huynh đệ hiểu lầm rồi. Thanh niên vội vã xua tay, nói. Chủ nhân của khách điếm bình dân này là gia phụ ta, tối nay ánh trăng vô cùng sáng tỏ đẹp đẽ, ta vì muốn ngắm trăng mà thôi, không nghĩ sẽ kinh động tới tiểu huynh đệ. Ha ha. Không ngờ tiểu huynh đệ cũng giống ta, đều là một nha sĩ. Nói xong, thanh niên chắp tay. Tự giới thiệu một chút, tại hạ tên là Thẩm Thực Kỳ, chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của tiểu huynh đệ. Chương 7, Thẩm Thực Kỳ. Thẩm Thực Kỳ. Một chút ấn tượng cũng không có. nhưng dù trong sách sử cũng có một người tên như vậy, Lưu Khám cũng không có ấn tượng. Dù sao, đối với nhiều người mà nói, câu chuyện về thời đại này tương đối hiếm. Nếu là thời Tam Quốc, Thủy Hử chẳng hạn, Lưu Khám tuyệt đối có thể gọi ra một đống tên được. Thẩm Thực Kỳ dung mạo bất phàm, nếu là thời hậu thế là tiêu chuẩn Tiểu Bạch Kiểm, hơn nữa là Tiểu Bạch Kiểm rất có khí chất. Tiểu Bạch Kiểm, chỉ người như thư sinh. Lưu Khám vẫn cảnh giác như trước. Tại huyện bái này, mẫu tử hắn có thể nói là đất lạ người lạ, không quen biết ai. Tuy nói Thẩm Thực Kỳ là thiếu chủ của khách điếm này, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm, biết người biết mặt không biết lòng, Lưu Khám không thể khinh nhẫn, chứ đừng nói chi thiếu đông chủ của khách điếm này, mà dù là Lữ Trí các nàng cũng đều phải cẩn thận. Cảm nhận được địch ý của Lưu Khám, Thẩm Thực Kỳ lại không chút bận tâm. Gã cười cười, nhấc bào lên ngồi xuống hành lang, ngẩng đầu ngắm trăng tròn, rồi khẽ thở dài. Lưu Khám cũng ngồi xuống, cảnh giác nhìn đối phương chằm chằm. Sau một lát, Thẩm Thực Kỳ đột nhiên nói. Ngươi tên là Lưu Khám đúng không? Sao ngươi lại biết? Thẩm Thực Kỳ quay đầu lại quan sát hắn từ trên xuống dưới vài lần. Ta biết ngươi có chút bất phàm. Có người bảo ta âm thầm theo dõi ngươi. À! Sáng nay, biểu đệ bà con xa của ta tới tìm ta. Hắn nói, có một người rất cổ quái, hơn nữa còn lập tức tới huyện bái định cư, tên là Lưu Khám. Hắn cho ta một túi nghĩ tị, đại khái chừng 300-400 miếng, còn bảo ta hãy để ý tới ngươi. Tim Lưu Khám đập thình thịch. Khẩn trương nhìn Thẩm Thực Kỳ, bất giác nắm chặt tay lại. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khống chế được thân thể này, nhưng Lưu Khám tự tin, chỉ cần người này có hành động nào khác thường, hắn có thể trong nháy mắt chế phục kẻ này. Thẩm Thực Kỳ nói, ta vốn đang nghĩ làm thế nào để tiếp cận ngươi. Ha ha, không ngờ ngươi lại tới nhà ta ở trọ. Từ lúc ngươi bắt đầu bước vào cửa, ta đã luôn quan sát ngươi, nhưng ta không nhận ra ở ngươi có gì khác lạ, cũng không biết điều cổ quái như người bà con xa của ta nói rốt cuộc là gì. Nhưng con người ta luôn luôn không thích gây phiền phức, cho nên mới tới đây hỏi ngươi, là ngươi đã phạm phải chuyện gì? Lưu Khám hỏi. Ba con của ngươi là ai? Ha ha, đó là thân thích đã ba đời rồi, rất ít qua lại. Nói thật ra, nếu hắn không tới tìm ta, ta thậm chí đã quên có một người thân thích như thế rồi. Hắn ở tại huyện Lưu, theo một phương sĩ nào đó phủ khưu công tu hành, còn cái khác ta không rõ lắm. Thẩm Thực Kỳ nhìn Lưu Khám, ánh mắt vô cùng trong trẻo. Lưu Khám có thể nhìn ra vẻ chân thành trong ánh mắt của gã. Phù Khưu Công là ai? Nghe cũng chưa từng nghe nói tới. Vì vậy hắn không kìm được hỏi. Thẩm huynh. Ồ, ta không phải là họ Thẩm, mà họ Kép Thẩm Thực. Dòng họ thật là cổ quái, không ngờ trong dân gian lại có dòng họ như vậy. Nhưng Lưu Khám cũng chẳng để tâm. Thẩm Thực huynh, ngươi nói cho ta biết, chẳng lẽ không sợ nuốt lời với biểu đệ ngươi sao? Thẩm Thực Ký nói. Ta sao có thể nuốt lời chứ? Ngươi xem. Chúng ta hiện tại đã biết nhau, sau đó ta có thể quang minh chính đại quan sát ngươi, theo dõi ngươi. Dù ngươi có thể che giấu, thời gian dài cũng sẽ lộ ra sơ hở. Vậy chẳng phải còn hơn là cứ lén lút theo dõi ngươi sao? Lưu Khám cứng họng. Người này công khai giám thị hắn, nhưng lại không làm cho hắn nảy sinh sự ác cảm. Lưu Khám thật sự không biết nên đánh giá Thẩm Thực Kỳ này như nào nữa. Nói gã ta ngu xuẩn, nhưng gã có thể đem chuyện mà Lưu Khám thấy vô cùng khó khăn làm công khai ra, khiến người khác bất ngờ. Nói gã không nốc, vậy mà rõ ràng lại đem chuyện giám thị này nói ra. Phương thức tư duy của cổ nhân thật đúng là làm Lưu Khám không thể nào lý giải nổi, cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Nếu Thẩm Thực huynh nói như vậy rồi, thì cứ theo ý huynh đi. Tiểu huynh đệ, sao ngươi lại đắc tội với Phủ Khưu Công chứ? Nếu ta biết thì tốt rồi. Lưu Khám cười khổ, tựa vào cây cột, lâm vào trầm tư. Vốn tưởng rằng mình đã che giấu giỏi rồi, nào ngờ vẫn bị người khác nhìn thấu. Vậy thì sau này cần phải hành sự cẩn thận hơn nữa, ngàn vạn lần không thể để lộ chút dấu vết gì sẽ bị người khác nghi kỵ. Thẩm Thực huynh, mẫu tử ta mới tới nơi này, có rất nhiều việc không hiểu. Còn chưa thỉnh giáo cuộc sống tại huyện bái này chúng ta phải chú ý những gì? Thẩm Thực Kỳ suy nghĩ một chút rồi trả lời. Huyện bái này thật ra rất phức tạp. Tê cũng vậy, mà sở cũng thế, trên thực tế chưa bao giờ thật sự coi nơi này là địa giới của mình. Bằng không, bái cũng sẽ không đến mức cho tới bây giờ không có nha môn nào. Thậm chí còn kém xa so với huyện Lưu. Nhưng như vậy cũng tốt, không có quá nhiều quy củ, cuộc sống của mọi người tự do hơn, cũng không bị chế ước nhiều. Gia phụ từng đi rất nhiều nơi, quy củ Tần Quốc đặc biệt phồn thịnh nhất. Hôm nay, Tần Vương càn quét 6 nước, cục diện nhất thống thiên hạ đã không thể cứu vãn được nữa. Kế tiếp phải xem Tần Vương phân phong thế nào, đến lúc đó bái thuộc lãnh địa của nước nào còn chưa xác định. Nhưng theo ta thấy, cuộc sống chắc cũng chẳng khác nhau làm ấy. Không khác nhau nhiều làm sao. Trong lòng Lưu Khám lại không cho là như vậy. Chỉ sợ khác nhau còn lớn hơn thế nữa. Công tích của Thủy Hoàng đế cụ thể có bao nhiêu? Lưu Khám lại không nhớ rõ lắm, nhưng trong những công tích quan trọng nhất thì Lưu Khám lại nhớ rất kỹ trong lòng. Đầu tiên, Thủy Hoàng đế thống nhất 6 nước, đã phế bỏ chế độ phong quốc, áp dụng phương thức trung ương tập quyền. Nói cách khác, phong quốc theo lời Thẩm Thực Kỳ nói tuyệt đối sẽ không còn nữa. Bái, trước đây không có ai quản lý, nhưng không có nghĩa là sau này cũng như vậy. Chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có quan viên đến. Thứ hai, Thủy Hoàng đế thống nhất chữ viết, thống nhất xa đồng quỹ. Thứ ba, Thủy Hoàng đế thống nhất tiền. Từ đã, thống nhất tiền. Lưu Khám đột nhiên giật thoát mình, hình như nhớ được gì đó, liền quay sang thỉnh giáo Thẩm Thực Kỳ. Thẩm Thực huynh, bái có sử dụng tệ tần không? Thẩm Thực Kỳ hơi bất ngờ, đáp: đương nhiên rồi. Chỉ là tệ tần quá rẻ mạt, một đao bố có thể mua được hàng hóa rồi, nhưng ít nhất phải dùng 20 tệ tần mới có thể mua được hàng hóa. Các nơi hiện nay ngoại trừ đất tần ra, tệ tần cũng không hề đáng giá. Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi mang theo tệ tần? Lưu Khám không trả lời, đầu óc bắt đầu nhanh chóng tính toán. Theo như lời nói của Thẩm Thực Kỳ, giữa đồng tiền thời kỳ chiến quốc dường như có tỷ suất hối đoái giống như nhân dân tệ và ngoại tệ ở thời hậu thế. Tiền thời hậu thế là căn cứ vào sức mạnh tổng thể của việc phát hành tiền quốc gia để xác định cao thấp. Tỷ như đô la Mỹ, có thể dùng tỷ giá hối đoái của đô la Mỹ tại các quốc gia để kế tiếp kéo lên. Tình hình tần quốc hiện nay cũng không khác biệt gì lắm, mà hiện nay 6 nước đã diệt vong, Thủy Hoàng đế nhất thống tỷ tệ là thế phải làm. Vậy thì giá trị tệ tần cũng theo đó mà tăng vọt. Thẩm Thực huynh, một đồng tiền bố, một loại tiền xưa, có thể đổi được bao nhiêu tệ tần? Ồ, khoảng 18 tệ tần. Vậy nghĩ tỷ? Nghĩ tỷ quý hơn, cơ bản một miếng nghĩ tỷ đổi được 27 tệ tần. Tiểu huynh đệ, ngươi hỏi cái này để làm gì nghi? Lưu Khám nhanh chóng tính toán. Tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc Tần Thủy Hoàng thống nhất tiền như thế nào, nhưng phương diện này nhất định lúc rảnh rỗi phải nghiên cứu kỹ mới được. Đây là một sự mạo hiểm, đương nhiên rồi. Lưu Khám có thể đảm bảo không lỗ vốn, thế nhưng phải nhanh, phải mau chóng đổi tiền trong tay thành tiền tần hết mới được. Bằng không tiền bố hay ngũ thủ nhất định sẽ bị giảm giá trị. Thẩm Thực huynh, có một việc ta muốn cầu xin ngươi. Thẩm Thực Kỳ vô cùng kinh ngạc nhìn Lưu Khám. Có chuyện gì nói đi. Nếu như ta có thể hỗ trợ thì nhất định sẽ giúp ngươi. Ha ha, trong tay ta có một ít tiền bố và ngũ thủ, muốn đổi thành tệ tần. 2.000 bao bố, đổi tháng 1 năm 1 năm, 1.000 nghĩ tị, tháng 1 năm 24. Nhưng ta có một điều kiện, là phải nhanh chóng đổi sang tệ tần, không biết Thẩm huynh có hỗ trợ được không? Thẩm Thực Kỳ cảm thấy vô cùng khó hiểu người này muốn gì vậy? Sao lại chịu lỗ vốn đổi lấy tệ tần? Tiểu huynh đệ, chuyện này không có gì khó cả. Chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi một việc, người Sở ở bái rất đông, nếu dùng tệ tần, sợ là sẽ không có mấy người nguyện bán đồ cho ngươi đâu. Dù là bán cho ngươi, thì giá cả cũng cực rẻ, ngươi cần phải hiểu mới được. Lưu Khám cười nói, ta hiểu rất rõ nên mới quyết định như thế. Nhưng trong lòng lại nghĩ, Thủy Hoàng đế ơi là Thủy Hoàng đế, ông ngàn vạn lần phải khống chế điều tiết vĩ mô một lần mới được, bằng không thì tôi sẽ thảm đó. Thẩm Thực Kỳ nói, nếu tiểu huynh đệ ngươi đã quyết định rồi, ta lập tức đi đổi cho ngươi. 2.000 đao bố được 3 vạn tệ tần, 1.000 nghĩ tị, có thể đổi được 2 vạn 4.000 tệ tần. Ta tính tròn cho ngươi, tổng cộng là 5 vạn 5.000 tệ tần, ngươi thấy thế nào? Good. Hả? Lưu Khám cười nói. Không có gì, ta nói là chúng ta quyết định như thế. Sáng mai, ta lập tức đi tìm mẫu thân để lấy tiền cho ngươi đi đổi. Thẩm Thực Kỳ gãi gãi đầu, vẫn không hiểu rõ tại sao Lưu Khám lại làm vậy. Thôi muộn rồi, ta đi ngủ đây. Lưu Khám cười ha hả đứng lên. Rồi thắt lưng. Nhưng ta nói trước là ta và mẫu thân dự định ở lại chỗ này của ngươi mấy ngày. Việc ăn ở đều tính vào ngươi hết đó. Dựa vào cái gì? Chẳng phải ta đang là đối tượng ngươi cần tiếp cận giám thị sao? Vậy thì ngươi muốn ăn nói với thân thích của ngươi, lại không cần vắt óc mượn cớ tiếp cận ta. Ta đây thành toàn cho ngươi, cùng trao đổi, ta ở lại đây mấy ngày, chẳng lẽ còn không chính đáng? Cái này. Thẩm Thực Kỳ cứng họng không trả lời được. Lời của Lưu Khám nói cũng có lý. Chỉ là gã vẫn còn đang nghỉ ở phương diện này có điểm gì đó không thích hợp, đợi lúc gã bừng tỉnh thì Lưu Khám đã trở về phòng rồi. Thẩm Thực Kỳ ngẩn ngơ ở dưới bậc thang, sau một lúc lâu bật cười, vỗ tay. Người này thật đúng là thú vị. Chương 8, Việc Triều Tần, 1. Thú vị ư? Chỉ sợ lúc này Lưu Khám lại không hề cảm thấy thú vị, bởi vì hắn đang bị mẫu thân trách cứ không chút nể nang. A Khám, sao con lại ngốc như vậy? Vì sao không bàn bạc với mẹ mà lại tự ý đem tiền đi đổi thành tệ tần hết vậy? Sáng sớm Thẩm Thực Kỳ đã đem tệ tần đến, Lưu Khám thậm chí còn chưa kịp nói rõ tình huống với Thím Khám, làm Thím Khám lập tức giận tím mặt. Bà không hiểu vì sao Lưu Khám lại đem tiền đổi hết sang tệ tần làm gì. lúc trước đã từng nói vị trí của địa phương bái này vô cùng có ý nghĩa. Từ thời chiến quốc, Nô quốc phía Nam cũng từng đặt vào bản đồ của bọn họ, sau này Ngô diệt Việt suy, Sở quốc lần thứ hai quật khởi, đem tất cả khu vực các nước bao gồm cả huyện bái này thuộc sự cai trị của Sở. Người sống ở huyện bái nói, bái là Nam bộ của Trung Nguyên sát biên giới, đồng thời cũng là biên thủy phương Bắc của Sở quốc. Tề Lô văn hóa, Sở Việt văn minh, ở nơi này đan chéo nhau mà thành, cùng đồng thời chung sông hòa bình, cũng duy trì phong tục tập quán độc lập riêng biệt của mình, trong đó, phía Nam huyện bái mang hơi hướng Sở rất rõ nét. Sở tuy tam hộ, vong tần tất sở dã. Nghĩa là, nước Sở tuy chỉ còn ba hộ nhưng diệt tần tất là Sở. Cựu hận giữa người Sở và người Tần có thể nói là khắc cốt minh tâm. Đặc biệt Sở Vương sau này cũng chính là Sở Hoài Vương là một người thành thật, đầu tiên là bị nước Tần lừa gạt, sau đó lại bị Tần Quốc bắt giam, lại sau đó vị Sở Hoài Vương này chết trong tay Tần Quốc. Người Sở tính tình cương liệt nhưng chứa phong khí nam man thì đây quả thực là điều vô cùng nhục nhã. Tuy rằng Sở Quốc đã diệt vong, thế nhưng thái độ của những người sống tại huyện bái không chút nào thay đổi. Cho dù là đã đổi được hơn 5 vạn tệ Tần, số lượng nhiều nhưng trên thực tế lại rất khó chi dùng. Lúc mới đến, thím khám còn định dùng số tiền này khai khẩn thổ địa, hoặc là mua một con trâu, tích lũy sản nghiệp, rồi sau này làm của hồi môn cho Lưu Khám. Là một người mẹ, không gì quan trọng hơn bằng việc con trai thành gia lập thất. Nhưng hiện tại, Lưu Khám lại có quyết định lớn như vậy, lại còn không hề bàn bạc với bà, nhưng tuy rằng bà rất tức giận, lại vì thể diện của Lưu Khám mà vẫn đổi tiền có trong tay thành tệ Tần. Đối với một nam nhân mà nói, chữ tín đôi khi còn quan trọng hơn so với tính mạng. Thím khám cho dù có chết đói thì cũng không muốn con trai mình bị người ta nói là tiểu nhân không giữ chữ tín. Đây cũng là tục lệ cực kỳ hưng thịnh thời kỳ này. Nhưng vừa đóng cửa lại xong, bà lập tức cở trách Lưu Khám. Nhưng Lưu Khám lại không hề có giải thích gì khác, lẽ nào lại nói với mẫu thân, con trai mẹ biết Tần Vương chính sẽ đăng cơ thành thủy hoàng đế, sẽ thống nhất đo lường, thống nhất tiền, giá trị tệ Tần sẽ cao lên hay sao? Cho nên Lưu Khám cũng chỉ có thể cúi đầu nghe mẫu thân răn dạy mà thôi. Cũng may thím khám cũng chỉ tức giận nhất thời, khi cơn giận đã qua thì lại không trách cứ nữa. A Khám, nếu đã làm vậy rồi thì thôi. Tuy rằng mẹ không biết vì sao con lại làm vậy, nhưng nói vậy chắc là con có nguyên nhân. Nhưng hiện tại, chúng ta cần phải dự tính dù gì cũng phải có chỗ ở, đúng không? Lưu Khám nói. Mẫu thân, con đã nói qua với Thẩm Thực đại ca rồi, chúng ta có thể ở tạm nơi này, việc ăn ở không cần phải trả tiền ạ. Sắc mặt thím khám tái xanh. Vì sao? Chúng ta cũng không phải không có tiền, vì sao phải ăn nhờ ở đậu? Còn nữa, đang yên lành, vì sao một nhà Thẩm Thực lại đối xử với chúng ta tốt như vậy? A Khám, chẳng phải con nói muốn làm việc, không muốn hề ăn nhờ ở đậu đó sao? Giờ vì sao con lại thay đổi như thế? Nam Nhi đại trượng phu, nếu đã lập hùng tâm tráng trí thì không nên dễ dàng thay đổi, bằng không sẽ bị khinh thường. Lưu Khám há hốc mồm, khổ não phát hiện đây đúng là một vấn đề khó có thể nói rõ ràng. Nếu như thím khám biết Thẩm Thực Kỳ là nhận tiền tài của người khác phụng mệnh giám thị mẹ con họ, thì phản ứng đầu tiên của bà sợ là lập tức bỏ trốn ngay. Dù bà không đi, cũng sẽ bởi vậy mà lo lắng hãi hùng, chứ không nói còn phải tiếp tục ở lại chỗ này. A Khám, hiện giờ chúng ta phải đi tìm quản gia bố trí ổn thỏa. Lưu Khám khó lo cái khôn, kéo vào táo bà. Mẫu thân, xin nghe Hải Nhi giải thích. Thím khám vô cùng ngạc nhiên nhìn Lưu Khám, trầm ngâm một chút, khẽ nói. Được rồi, con nói đi. Mẹ nghe đây. A Khám, đừng có lừa gạt mẹ đấy. Lưu Khám nói. Mẫu thân, chúng ta mới đến, đối với huyện bái này hoàn toàn không biết gì cả. Mẹ cũng biết đó, người Sở ở huyện bái và người Trung Nguyên sống chung lẫn lộn, nên thích hợp cho chúng ta ở lại đây. Mọi việc chúng ta nên chú ý một chút, hiểu một chút mới tốt. Người Sở có tập quán gì, người Trung Nguyên có tập tục gì, nếu không biết rõ, thì sẽ có nhiều phiền phức. Thím Khám kinh ngạc nói. Khám, những lời này là ai dạy con? Lưu Khám lại thầm kêu khổ, nói vậy chủ nhân của thân thể này chưa từng nói những câu như thế rồi, hắn liền vội vàng nói. Đêm qua Hải Nhi nói chuyện với Thẩm Thực đại ca, ý nghĩa đã chỉ bảo rất nhiều cho con. Ý nghĩa còn nói, an trí gia nghiệp, là việc cả đời, cũng không thể phớt lờ. Hải Nhi cũng hiểu Thẩm Thực đại ca nói không sai, cho nên mới cả gan quyết định như vậy. Việc này, thím Khám nhíu mày, trầm ngâm. Bà có ấn tượng không tốt với Thẩm Thực Kỳ. Thậm chí còn thấy việc Lưu Khám làm như vậy là cực kỳ ngu ngốc, đổi tệ Tần, nói không chừng chính là chủ ý của Thẩm Thực Kỳ. Hắn làm như vậy, nhất định là muốn chúng ta ở thêm mấy ngày, kiếm thêm tiền trên người của mẹ con bà. Nhưng lời hắn nói cũng không phải là không có lý. Mới đến, hoàn toàn không biết gì về huyện bái này cả, đặc biệt là Lưu Khám còn phải có thời gian để tịnh dưỡng nếu như ở một nơi có hoàn cảnh không tốt, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn. thím khám không biết chữ nhiều lắm, nhưng cũng nghe câu chuyện xưa Mạnh Mẫu Tam Thiên, biết hoàn cảnh quan trọng như thế nào. Nếu đã vậy, chúng ta sẽ ở lại khách điếm này 2 ngày. Nhưng con nói với Thẩm Thực Kỳ kia, rằng chúng ta không ở không đâu, nên làm gì bây giờ, nên làm gì bây giờ. A Khám, thế đạo hiểm ác đáng sợ, phải cẩn thận mới được. Mẹ thấy Thẩm Thực Kỳ có vẻ giảo hoạt, không giống như là người tốt. Hắn nói, không thể không nghe, nhưng cũng không hoàn toàn phải nghe. Ngàn vạn lần không được thiếu ân tình của hắn, sau này sẽ tự rước phiền vào mình. Lời của thím khám cũng chỉ là cảm thán mà bộc phát. Ngẫm lại Lưu Phu, trượng phu của bà chẳng phải bởi vì chịu ân huệ của Lữ gia mà kết quả phải đổi bằng tính mạng của bản thân đó sao? Bà không hy vọng con trai độc nhất của họ lại đi theo vết xe đổ của Lưu Phu, đặc biệt là Lưu Khám cũng là người tập võ, càng dễ bị người ta lợi dụng. Lưu Khám liên tục gật đầu, biểu thị nhớ kỹ lời dặn dò của mẫu thân, nhưng trong lòng nghĩ, Thẩm Thực Kỳ, thật xin lỗi, đã bắt ngươi chịu oan ức thay, thiệt thòi cho ngươi rồi. Thím khám căn dặn Lưu Khám xong thì mới cho hắn ra ngoài. Lưu Khám đi ra cửa phòng, không kìm được thở phào một hơi. Ở cùng với mẫu thân thật sự là khổ sở, khó chịu. Chương 9, việc triều tần, 2. Ra ngoài phòng, Lưu Khám lại gặp Thẩm Thực Kỳ. Thẩm Thực Kỳ lúc này đã thay y phục, không mặc y phục rộng dài phong tục Trung Nguyên nữa mà mặc áo ngắn của người sở, nhìn rất nhanh nhẹn, đầu đội một mũ trúc bì, tay cầm cây trúc, thấy Lưu Khám thì nở nụ cười rất phong tao. Tiểu huynh đệ, bị răn dạy xong rồi hả? Thẩm Thực Kỳ cười ha hả đi tới. Ta đã nói mà, ngươi vô duyên vô cớ đổi đao bố và nghĩ tị thành tệ tần, lão nhân gia chắc chắn sẽ tức giận. Vậy mà ngươi cũng không khuyên ta. Thẩm Thực Kỳ kinh ngạc nói. Vì sao ta phải khuyên ngươi? Dù gì cũng không phải ta bị mắng. Hắc hắn, nhưng thấy ngươi mang lợi nhuận đến cho ta, lúc lấy tiền, ta cứ dựa theo giá trị tại thị trường mà tính toán với ngươi. Đừng nhìn ta như vậy, ta không tin lệnh đường sẽ bằng lòng ăn ở không công đâu. Thẩm Thực Kỳ này. Lưu Khám thật sự không biết nên nói như thế nào nữa. Ai nói cổ nhân ngu xuẩn, đơn thuần. Người này chính là tấm gương đấy, còn thông minh hơn bất kỳ ai khác. Chẳng trách mới sáng sớm đã đưa tiền đến rồi, lại còn cười tươi như ăn phải kẹo nữa chứ, thì ra gã đã sớm nhận ra thái độ của thím khám rồi. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như dùng phương thức tư duy của mình để suy đoán tâm tư của cổ nhân, chỉ sợ tính toán không đến. Lưu Khám nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ ta bảo ta ở nơi này để ý hoàn cảnh một chút. Ngươi chiếm lợi ích rồi, đơn giản giới thiệu cho ta một chút đi. Thẩm Thực Kỳ không khỏi ngạc nhiên nói. Cái này đơn giản thôi. Huyện bái này không thuộc quản lý của nước nào, ngay cả một huyện nha cũng không có. Ồ, các ngươi muốn thúc đẩy gia nghiệp, thì phải thông báo với đỉnh trưởng ở đây, nhưng việc này cũng không có phiền toái gì, giờ ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Huyện bái không có công sở, cơ cấu quan phương chính thức chỉ là đỉnh. Lưu Khám ngạc nhiên hỏi. Đỉnh trưởng? Đúng vậy, là đỉnh trưởng. Chúng ta ở đây ngũ hộ xưng là Lân, ngũ Lân xưng là Lý, 10 dặm thiết lập một đỉnh. Đình trưởng này chính là phụ trách duy trì trị an, phụ trách một số việc vặt hàng ngày. Đình trưởng của chúng ta họ Tào, là người tốt, ngươi không phải sợ. Nói xong, Thẩm Thực Kỳ vẫn còn vô cùng kinh ngạc nói. Thật ra không chỉ ở đây, mà các nơi đều vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết? Lưu Khám a một tiếng, vội vã che giấu nói. Ta sao lại không biết chứ, chỉ là nhất thời quên mất mà thôi. Hắc, ngươi tuổi không lớn, nhưng trí nhớ hình như lại không tốt lắm. Lưu Khám nói. Ngươi đừng phí lời nữa. Không muốn giới thiệu với ta, thì ta tự đi hỏi thăm vậy. Bỏ đi, ngươi đã ở trong nhà ta rồi, ta cũng giúp ngươi một chút vậy, việc này không thu tiền, coi như là báo đáp của ta với ngươi đi. Báo đáp? Đương nhiên là báo đáp Lưu Khám đã mang đến cho gã một khoản lời rồi. Thẩm Thực Kỳ cũng không nhiều lời vô ích với Lưu Khám, hai người đi ra khỏi khách điếm, chậm chậm đi trên đường cái huyện bái. Cái gọi là đường cái, thật ra chỉ là một đường đất mà thôi, hơi rộng hơn một chút. Đồng thời cũng xuyên qua đại môn Nam Bắc huyện bái. Trên thực tế, toàn bộ huyện bái cũng chỉ một đường phố như thế, hai bên đường có một vài tiểu thương, còn có mấy tiểu quán tọa lạc. Thẩm Thực Kỳ nói, tiểu huynh đệ ngươi mới đến, ta mời uống rượu. Đây có phải là để giới thiệu tình hình huyện bái với ta không? Đúng vậy, huyện bái này nhìn là có thể thấy. Chúng ta ngồi xuống, vừa uống rượu, ta vừa nói cho ngươi biết. Thẩm Thực Kỳ lôi kéo Lưu Khám, đi tới một tiểu quán thành Nam. Bên ngoài tiểu quán có một tấm biển, trên đó có viết một chữ lớn, Lưu Khám miễn cưỡng nhận ra, đó là một chữ Vương. Đây chính là trung tâm thị trấn, là một trong hai tiểu quán tốt nhất đó. Thẩm Thực Kỳ kỳ đắc ý rào rạt giới thiệu. Rượu ở đây nổi tiếng 10 dặm. Hôm nào ta dẫn ngươi đi một nhà khác, cũng không kém đâu. Dọc đường đi, Lưu Khám phát hiện chỉ có cửa của tiểu quán này là có treo biển. Nói vậy, treo biển không phải là người nào cũng có thể tùy tiện treo được, bằng không các tiểu quán khác cũng đã như vậy rồi. Thẩm Thực huynh, chữ ở trên tấm biển kia là chữ Vương đúng không? Một câu của Lưu Khám là câu hỏi rất bình thường, nhưng không ngờ Thẩm Thực Kỳ lại biến sắc, lộ vẻ khiếp sợ. Lưu huynh đệ, ngươi biết sở văn trên tấm biển đó? Lưu Khám kỳ quái hỏi. Đây là sở văn ư? Ta không biết, chỉ biết chữ Vương thôi. Thì ra không phải vậy. Thẩm Thực Kỳ cười, khẽ nói. Làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng ngươi là di tộc của người Sở chứ. Giang Nam, danh từ này cũng đã xuất hiện trước Triều Tần. Chỉ là Giang Nam khác với Giang Nam hậu thế, hai chữ Giang Nam thời Triều Tần là đặc biệt chỉ địa phương của người Sở. Sự khác nhau giữa người Sở và người Trung Nguyên vô cùng rõ ràng. Thẩm Thực Kỳ nói, từ xưa đến nay, người Trung Nguyên coi người Sở là man tộc, gọi là Kinh Man. Người Sở thấp bé, mặt tròn, mắt hai mí, đồng thời cho tới bây giờ, bọn họ vẫn còn duy trì phong tục tập quán vô cùng nguyên thủy. Ví dụ như, bọn họ thích xăm hình, hơn nữa đại đa số là hình phi long, để đuổi quỷ trừ tà, khôn phát phan kế, giỏi về sông nước, thích ăn hải sản. Lưu Khám nói, cái đó thì có quan hệ gì với ta? Vì sao ngươi lại cho rằng ta là di tộc người Sở? Cái gọi là di tộc người Sở thật ra là cách nói về di tộc quyền quý Sở quốc. Tần quốc diệt Sở, rất nhiều quyền quý Sở quốc đã bị giết chết, nhưng vẫn có không ít đại tộc quyền quý Sở quốc lưu vong ở các nơi. Sở quốc có bốn đại di tộc, dân gian có nói, Hùng hành khuất đạo, Lao tống chiêu hạng. Hùng, chính là vương tộc Sở quốc, khuất là hậu duệ của thượng đại phu Khuất Nguyên, Lao tống là vương tộc Tống quốc năm xưa, từ sau khi nước bị diệt thì trở thành một thành viên của Sở quốc. Về hạng trong tứ đại di tộc, nói vậy chắc ngươi cũng từng nghe nói đến, chính là chỉ hậu duệ của đại tướng quân Hạng Yến. Tứ tộc này, Hùng Tống đều là hậu duệ vương tộc, Khuất Hạng là tử tôn trung thần, cho nên trong người Sở, uy vọng đương nhiên là cực kỳ cao. Người Sở lo lắng hậu nhân của tứ tộc này bị người Tân bức hại, vì vậy đổi tên là di tộc người Sở. Thẩm Thực Kỳ tựa như vô cùng thích cảm giác được chỉ điểm cho Lưu Khám, thấy Lưu Khám gật đầu liên tục như gà mắc tóc, thì không khỏi cảm thấy đắc ý. Vừa rồi ta nói ngươi là di tộc người Sở, là bởi vì thấy ngươi biết sở văn của họ. Đa số di tộc, trang phục của họ và người Trung Nguyên cũng không có sự khác biệt quá lớn. Nhìn bộ dạng ngươi, tướng mạo ngươi, nhìn thế nào cũng không thể là người Sở được, ta cũng chỉ tiện miệng mà nói thôi. Lưu Khám cao lớn, tướng mạo mang đặc thù của người phương Bắc. Thẩm Thực Kỳ cười ha hả nói rằng. Nói thật đi, bộ dạng ngươi cũng thực sự là khôi ngô. Lúc ta vừa nhìn thấy ngươi thì đã nghĩ rằng ngươi là người Tần rồi đấy. Lưu Khám cúi đầu nhìn mình kỹ càng một chút, ngẫm nghĩ mà không khỏi cười khổ. Đúng vậy, thân thể này thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Chương 10, hắn là ai vậy? Tiểu quán rất đơn sơ. Tuy rằng nói là tiểu quán tốt nhất của huyện bái, nhưng bên trong lại không có bàn nào, chỉ trải chiếu diện tích khoảng 40m², đặt mấy tấm gỗ. Thẩm Thực Kỳ cởi hài, ngồi xuống, hai chân rất tự nhiên duỗi thẳng ra. Ngồi xuống rất thản nhiên nhưng lại khiến Lưu Khám thầm kêu không ổn rồi. Thì ra, mọi người ở thời đại này bên trong áo đuôi ngắn thì không mặc quần chứ đừng nói đến cả nội y, bình thường mọi người ngồi thì không sao, nhưng Thẩm Thực Kỳ lại duỗi chân như thế, là có thể thấy vật ủ rũ giữa háng ngay ở trên chiếu. Lưu Khám mặc áo dài, vẫn có thể che giấu được, nhưng nếu hắn cũng ngồi như Thẩm Thực Kỳ, thì chắc chắn cũng bị lộ hàng ra hết. Nếu là ở hậu thế, ăn mặc kiểu này sẽ bị người ta mắng là mắc chứng bệnh cuồng lộ hàng, ít nhất còn bị phán tội danh làm nhục văn hóa. Nhưng mà ở thời đại này, tất cả tựa như rất tự nhiên. Thẩm Thực Kỳ chẳng chút cố kỵ như vậy, nhưng với Lưu Khám thì không thể nào chấp nhận được. Dù không thích kiểu ngồi chồm hổm như thế nhưng hắn vẫn cắn răng kéo và táo quỳ ngồi xuống. Nhưng kiểu ngồi này chỉ hơi cử động tí thôi là sẽ hở hết cảnh xuân, thật sự là khó chịu mà. Mai này có vợ, hắn nhất định bảo vợ may quần trong mới được. Lưu Khám ngồi trên chiếu, có chút không quen. Lúc này rèm được vén lên, một nữ nhân chừng 30 đi vào, vô cùng lẳng lơ khêu gợi, khá xinh đẹp, tuy rằng chỉ mặc một chiếc váy. Không trang điểm nhưng không thể nghi ngờ cũng vô cùng quyến rũ, dáng người thướt tha như tiên nữ. A Kỳ, mấy hôm nay không thấy tới đó nha. Mỹ phụ nhân bưng rượu và thức ăn đi đến bên Thẩm Thực Kỳ đặt xuống mâm. Có thể thấy nàng vô cùng thân quen với Thẩm Thực Kỳ, nên trong lời nói rất thân thiết. Thẩm Thực Kỳ cười nói. Vương Cơ tỷ tỷ, mấy ngày nay đệ có chút bận rộn. Thì xem, lúc này đệ rảnh rỗi là đến đây ngay. A Kỳ, đệ đúng là khéo ăn nói mà. Hi hi, có phải vậy không? Tỷ tỷ cứ thử rồi mới biết được. Nói xong, tay Thẩm Thực Kỳ không an phận nhẹ nhàng sờ một bên vú của mỹ phụ, mà mỹ phụ lại không hề tức giận, cứ để mặc Thẩm Thực Kỳ xoa bóp một lúc rồi mới đánh khẽ vào tay y. Ngươi làm như vậy, lao nương đi mách mẹ ngươi đấy. Thẩm Thực Kỳ lập tức cập nhà. Mẹ, con muốn bú sữa. Cút. Lưu Khám ngồi bên không kìm được bật cười. Một màn này nếu ở hậu thế, mỹ phụ chắc chắn sẽ bị đánh giá là không đứng đắn. Nhưng phát sinh ngay trước mắt, thì tất cả lại như rất bình thường. Thẩm Thực Kỳ không chút nào kiêng kỵ, Mỹ Phụ cũng không chút nào khách khí. Về phần những khách nhân trong tử quán, cũng cười ha hả, tựa như đã quen rồi. Vị tiểu huynh đệ này là... Vương Cơ để ý Lưu Khám ngồi nghiêm chỉnh bên canh, hai mắt sáng lên, khẽ hỏi. Sao lại lạ mặt vậy, từ đâu đến vậy? Vương Cơ, thấy mới mẻ rồi, thì không để ý tới đệ nữa phải không? Cũng ngay. Vương Cơ dựng mày liêu lên, quát mắng. Các ngươi lũ trẻ danh này, lao nương sớm thấy phiền rồi. Tiểu tử này rất va vỡ, hơn nữa cử chỉ đúng mực, nhưng chắc cũng không hơn gì đám người kia. Cút ngay, đừng có làm hỏng việc tốt của lão nương. Kiếp trước Lưu Khám cũng coi như là loại người có kinh nghiệm trong tình trường, nhưng bị Vương Cơ nói vậy cũng mặt đỏ tới mang tai. Thẩm Thực Kỳ cười nói. Tiểu tử ngốc này mới từ Đan Phụ tới, dự định sẽ định cư ở nơi này, vừa lúc đang nghỉ trọ tại nhà đệ. Đệ dẫn hắn đi thăm thú, làm quen một chút. A Khám, ta giới thiệu với đệ, đây là nhân vật nổi danh lừng lẫy tại huyện Bái Ta, sau này đệ có phiền phức gì cứ nói với Vương Cơ một tiếng. Tỷ ấy nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Hắc hắc, còn không mau kính tỷ tỷ ngươi một chén rượu đi. A không ngờ đây là một nhân vật lớn bốn. Lưu Khám vội vàng nâng chén. Sau này kính xin tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn. Ôi, xem nào. Tiểu tử này thật là lễ nghĩa, còn các ngươi đó, uống rượu của lão nương còn không trả tiền, lại còn lúc nào cũng ăn đậu hũ của lão nương. Tiểu huynh đệ, sau này có gì khó khăn, cứ nói với tỷ tỷ là được. Vương Cơ cũng là người sảng khoái. Cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lưu Khám đưa chén rượu lên miệng, chỉ thấy một mùi rượu chua gay mùi ập tới, không kìm được cổ họng ngứa ngứa, thiếu chút nữa thì nghiêng đổ chén lên rượu. Thì ra, rượu mà bọn họ nói ngửi mùi còn tệ hơn cả nước đái ngựa ý chứ. Cũng được, nhập gia tùy tục được thôi. Lưu Khám cắn răng một cái, ngửa cổ rót rượu nuốt thực vào bụng. Tiểu huynh đệ, ngươi từ Đan Phụ tới. Lưu Khám trả lời. Đúng vậy. Là đi theo Lữ gia. Đúng vậy. Vương Cơ cười duyên. Nói, Lữ gia có hai vị tiểu thư rất xinh đẹp, hôm qua vừa tới huyện Bái thì đã nổi tiếng rồi. Chỉ tiếc, lúc đó ta đang bận rộn, bằng không thì cũng tới đó nhìn một cái. A Kỳ, thái độ của ngươi vậy là sao? Thẩm Thực Kỳ ngồi bên hai mắt sáng quắc, cười hắc hắc. Không có gì, ta cũng không tin, còn có nữ nhân có thể hấp dẫn hơn cả tỷ tỷ. Nhưng trong mắt đảo tròn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lưu Khám, tựa như là có chút suy nghĩ. Bộ dạng này làm Lưu Khám giật mình. Tỷ tỷ. Việc làm ăn ở đây thế nào? Vương Cơ than một tiếng. Hai ngày trước rất tốt, nhưng hai ngày này kém rất nhiều. Tên kia không tới, nên khách tới cũng ít đi. Hay là ở chỗ Võ Cơ? Vương Cơ nói. Không có. 3-4 ngày trước, hắn cùng một đám người xuất hiện một lần, rồi sau không thấy hắn nữa, chắc là có chuyện phải làm rồi. Nhưng ta cũng quen rồi, nói vậy chắc một thời gian nữa hắn sẽ tới, hôm nay có lẽ về nhà rồi. Hai tiểu khách bên cạnh nói. Không phải đâu, ta nghe nói. Hình như hắn xảy ra chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện. Vương Cơ ngạc nhiên nói. Là chuyện gì? Chung quanh huyện Bái trăm dặm, ai mà không nể mặt mũi hắn chứ? Sao hắn có thể xảy ra chuyện được? Tiểu khách nói. Không rõ ràng lắm. Nhưng đồ tử cũng vài ngày không lộ diện rồi. Hôm qua vừa lúc ta gặp phải Đường Sinh trên đường, nghe Y Lìa nói là đi phong ấp. Y Lìa còn nói, bản lĩnh của đồ tử mà bị người ta đánh cho hôn mê 2 ngày liền, mà hắn ta dường như cũng bị trọng thương. Không phải chứ, ai mà có thể đả thương được đồ tử? Tiểu khách nhún vai. Ta không biết. Đường Sinh chỉ nói như vậy thôi. Còn nghe Y Y nói, tên kia lần này tựa như là bị ăn quả đắng rất lớn. Lưu Khám nghe chẳng hiểu, thấy bọn họ nói thần thần bí bí, nhưng không ai đề cập tới danh tính người kia. Ai? Bọn họ đang nói đến ai vậy? Thẩm Thực Kỳ đột nhiên vỗ tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng đánh. Ta đã sớm nói rồi, loại người này chỉ thích đấu đá, cả ngày chẳng làm gì. Chơi bời lêu lổng, ta thật không rõ, vì sao lại có nhiều người khách khách khí khí đối với hắn như vậy. Toàn chỉ nói mạnh miệng thôi. Hừ. Vương Cơ bịt miệng Thẩm Thực Kỳ. A Kỳ, đệ đừng gây phiền tới cho ta nữa. Tuy hắn không ở đây nhưng rất có thái mắt. Ta cũng biết, ngươi không vừa mắt với hắn, nhưng cẩn thận một chút thì tốt hơn, đừng để người của hắn nghe được thì phiền phức lắm. Giỏi thì giết ta sợ hắn sao? Ngươi không sợ, ta sợ. Vương Cơ trừng mắt, trong điều mị có uy nghiêm. Làm Thẩm Thực Kỳ ngậm miệng lại. Người kia. Nàng thở dài. Tuy nói có chút ngang bướng, uống rượu chỗ ta không trả tiền, nhưng cũng là kẻ có hào khí. Cái khác không nói, mỗi lần hắn xuất hiện thì việc buôn bán của ta rất tốt. Hắn dù không trả tiền, nhưng lại mang may mắn cho ta. A Kỳ, thế đạo hiện nay ai cũng không rõ, tất cả mọi người đều cầu sống, đừng nói gì nữa. Thẩm Thực Kỳ hừ một tiếng, không mở miệng nữa. nhưng có thể nhận ra Y Y cũng không quá tán thành với lời nói của Vương Cơ. Lưu Khám nghe vậy lại càng khó hiểu, không kìm nổi cất tiếng hỏi. Thẩm Thực Huynh, Vương Cơ tỷ tỷ, người mà các ngươi đang nói tới rốt cuộc là ai vậy? Chương 11, vô lại. Vương Cơ và Thẩm Thực Kỳ tựa như đều không muốn nhắc tới tên người kia, tiểu khách ở trong tiểu quán cũng có thái độ lảng tránh như vậy. Lưu Khám cũng vội vàng đứng lên, chỉ là hắn không giống Thẩm Thực Kỳ bỏ đi thẳng như vậy mà chắp tay chào Vương Cơ rồi mới đi. Thẩm Thực Kỳ nói, không ngờ tiểu tử cao to thô kệch như ngươi mà lại cấp bậc lễ nghĩa đến vậy. Lễ nghĩa không thể thiếu. Nếu như đã đến nơi này rồi thì đương nhiên cần phải để ý tới cấp bậc lễ nghĩa. Ha ha, thật đúng là không nhìn ra nha. Nhìn ngươi ngây ngô nhưng lại làm việc không hề ngốc, còn rất hiểu biết nữa chứ. Lưu Khám biết việc ngốc mà Thẩm Thực Kỳ nói chính là chuyện đổi tiền, nhưng hắn cũng lười giải thích, chỉ cười lãnh đạm. Mọi người đều uống say, rốt cuộc là người nào ngốc người nào khôn, ai có thể nói rõ được. Thẩm Thực Huynh, cứ gọi là Kỳ ca ca, tất cả mọi người đều quen thuộc như thế, cứ Thẩm Thực Huynh, nghe xa lạ quá. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, chẳng phải vừa rồi chúng ta ở trong tiểu quán nhắc tới cái tên kia sao? Người đó tên là Lưu Quý, tại phong ấp Trung Dương, đứng thứ ba, cho nên tất cả mọi người đều gọi Y Y là Lưu Quý. Nhưng cũng có người gọi Y Y là Lưu Bang. Bang là tiếng địa phương của chúng ta ở đây, có nghĩa là đại ca, người đó bình thường cũng gần như là một đại ca. Quá lâu rồi, chúng ta cũng quên hẳn tên của Y Y rồi, cả ngày chẳng làm gì ra hồn, chỉ biết đánh nhau, nên cứ gọi Y Y là Lưu Bang, đương nhiên cũng có một số người gọi Y Y là Lưu Quý. Lưu Bang. Quả nhiên là ông ta. Thật ra Lưu Khám đã loáng thoáng đoán ra đây là Lưu Bang, nhưng khi được Thẩm Thực Kỳ xác nhận thì tim vẫn cứ đập mạnh. Hán cao tổ Lưu Bang quả nhiên chính là người này. Đúng rồi, ngươi cũng họ Lưu, chẳng lẽ là thân thích với Y Y? Lúc Thẩm Thực Kỳ nói câu này thì ánh mắt nhìn thẳng vào Lưu Khám, có chút khác thường. Lưu Khám nói, sao có thể được? Đệ nguyên quán tại Lạc Dương, sao có thể có quan hệ với Y Y? Kỳ ca, dường như huynh không ưa Lưu Bang này lắm. Thẩm Thực Kỳ bĩu môi. Ý nghĩa là cái gì chứ? Một lão đại, cả ngày chơi bời lêu lổng, đến chỗ nào cũng ba hoa khoác lác, nói mình là xích long gì đó, còn nói cái gì mà ý nghĩa muốn quản lý huyện bái, nhất định sẽ tốt hơn hiện tại. Lão phụ lão mẫu cả ngày phải làm việc tại ruộng đồng, còn ý nghĩa thì... Về phần nói đến xích long, toàn là lời vô căn cứ. Người như vậy, có thể sống tới hiện giờ, ta còn ngạc nhiên đấy. Nói xong, Thẩm Thực Kỳ nhìn bốn phía, hạ giọng. Thật ra tất cả mọi người đều biết. Y chẳng phải là con trai của Lưu Công đâu, năm xưa mẫu thân Y ở bên ngoài làm việc bị người ta. Lúc Lưu Công biết, để che giấu, đã nói với mọi người là có xích long xuất hiện quấn thân nên hoài thai Y cũng bởi vì Y có nhân duyên ở huyện bái, có một đám người đi theo Y, cho nên không ai dám nói thẳng ra mặt. Ta nghe người ta nói, Y thật ra chỉ là kẻ làm ăn không vốn, ngươi hiểu không? Không thể nào. Lưu Khám không khỏi vô cùng kinh ngạc. Không vì gì khác. Kiếp trước hắn từng nghe về những câu chuyện của Lưu Bang, trong những câu chuyện đó, Lưu Bang là một nhân vật anh minh thần võ, nổi bật bất phàm. Nào ngờ lại nghe Thẩm Thực Kỳ nói, thì Lưu Bang này hình như là một kẻ vô lại, một tên Lưu Manh Như. Kiếp trước Lưu Khám xuất thân thế gia quân lữ, người mà hắn bội phục nhất chỉ có một, đó chính là chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông từng đánh giá Lưu Bang, học gia lịch sử tên là Lưu Bang rộng rãi rộng lượng, từ gián như Lưu, là một vị anh hùng. Lưu Bang và Hạng Võ đấu tranh nhiều năm, kết quả Lưu Bang thắng, Hạng Võ thất bại, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Lời của vị chủ tịch này ở mức độ nào đó đã thừa nhận địa vị Lưu Bang là một vị anh hùng. Hơn nữa, vị này còn làm một bài thơ, Nhân dân giải phóng quân chiếm lĩnh Nam Kinh, trong thơ viết. Trung Sơn phòng vụ khởi thương hoàng. Bách vạn hùng sư qua đại giang. Hổ cứ long bàn kim thắng tích. Thiên thiên địa phúc khái nhi khảng. Nghi tương thắng dung truy cùng khấu. Bất khả cô danh học phách vương. Thiên nhược hữu tình thiên dược lão. Nhân gian chính đạo thị thương tang. Theo ý hiểu của Lưu Khám, vị chủ tịch này không thích Hạng Võ, mà là khen ngợi Lưu Bang. Lưu Khám hơi nhíu mày, tuy rằng không biểu thị gì cả, nhưng hắn không quá tin lời Thẩm Thực Kỳ nói, có một số việc, không tận mắt chứng kiến thì sao mà biết rõ được. Cái gọi là mắt thấy chưa hẳn là thực, tai nghe chưa hẳn là hư. Một số người có một số cách nhìn, giống như Thẩm Thực Kỳ vậy, có thể chính là nguyên nhân trong đó. Lưu Khám không hỏi tiếp mà Thẩm Thực Kỳ tựa như cũng không muốn nói đến Lưu Bang nữa, hai người cùng im lặng, cùng đi về khách điếm. Lúc đi qua một chỗ rẽ, đột nhiên từ trên một con đường nhỏ lầy lội lảo đảo chạy ra một người, y phục bị xé nát, trên mặt còn có vết máu, mà phía sau người đó có một đám người đang đuổi theo, cùng hô to. Ngăn cản tên kia, ngăn cản tên kia. Lưu Khám còn tưởng rằng có chuyện gì, tiến lên định chế phục người kia, nhưng lại bị Thẩm Thực Kỳ kéo lại. Kỳ ca, sao vậy?
Ngươi đừng quản.
Thẩm Thực Kỳ bước nhanh lên trước, nâng người bị đuổi lên.
Vô Thương, ngươi lại đi chọc bọn họ à?
La A Kỳ à?
Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi đừng nhúng tay vào.
Bằng không bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.
Phí lời, ngươi đã bị đánh thành bộ dạng như này rồi, ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao?
Vừa nói xong, đám người kia cũng đuổi tới nơi bao vây lấy.
Cầm đầu là một thiếu niên chừng M. 16-17 tuổi, lúc thấy Thẩm Thực Kỳ thì cho mày.
Thẩm Thực Kỳ, ngươi đừng tự tìm phiền toái nữa.
Thiếu niên này rõ ràng là thủ lĩnh, người cao chừng 7 thước, mi thanh mục tú, nhưng trên mặt lại toát lên khí chất tàn ác chết chóc. Có thể nhìn ra gã còn có chút kiêng kỵ đối với Thẩm Thực Kỳ.
Thẩm Thực Kỳ tức giận nói.
Hạ Hầu Anh, ngươi cả ngày không làm việc đàng hoàng, ta vốn không muốn quản ngươi, nhưng ngươi ngày hôm nay dẫn theo nhiều đồng bọn ức hiếp Vô Thương chỉ có một mình. Đây là hành vi của một anh hùng hảo hán ư?
Ta nói cho ngươi biết, chuyện này ta quyết quản đấy.
Hạ Hầu Anh.
Lưu Khám đứng bên cạnh có chút ngẫm nghĩ, tựa như đây là một nhân vật danh lưu sử sách thì phải.
Hạ Hầu Anh cả giận nói.
Thẩm Thực Kỳ, ta nói cho ngươi biết, ngày hôm nay ai ra mặt cũng vô dụng thôi, ta nhất định phải đánh chết tên khốn kiếp này.
Ngươi đừng chọc giận ta, đừng trách ta không nói tình cảm.
Giữ tên khốn kiếp này lại cho ta, làm gì thì làm đi, coi như chưa phát sinh chuyện gì.
Thẩm Thực Kỳ nói.
Nếu ta không đồng ý thì sao?
Hạ Hầu Anh giận tím mặt, đoạt lấy một đồng to bằng cánh tay trẻ con của đồng bạn bên cạnh.
Lao tử cũng sẽ xử lý ngươi luôn.
Ừ, ta thật muốn xem ngươi xử lý ta thế nào.
Vẻ mặt Thẩm Thực Kỳ trào phúng, lạnh lùng nói.
Từ lúc ngươi quen biết tên lưu manh ngươi, đến lúc này, ngươi đã trở thành bộ dạng như nào rồi?
Ngươi dám nói đại ca là lưu manh, lão tử giết ngươi.
Hạ Hầu Anh thả người tiến lên, vung một đồng mang theo tiếng gió rít đánh tới Thẩm Thực Kỳ.
Chương 12, tiếng bước chân, 1.
Thẩm Thực Kỳ hừ lạnh một tiếng, đang định động thủ, chợt một bóng người bên cạnh xuất hiện ra trước, một quyền đón đỡ một đồng kia.
Thẩm Thực Kỳ còn chưa nhìn thấy rõ gì thì đã nghe đồng một tiếng. Một đồng to bằng cánh tay trẻ con ở trong tay Hạ Hầu Anh đã bị một quyền của người kia đánh gãy đôi.
Một đoạn một đồng bay ra xa.
Hạ Hầu Anh cảm thấy cánh tay tê dại, một gậy đánh xuống như va phải kim thiết, người này là ai?
Lưu Khám mỉm cười, ngăn ở trước Thẩm Thực Kỳ.
Tuy rằng hắn quen biết Thẩm Thực Kỳ không lâu lắm, nhưng Lưu Khám đặc biệt yêu thích người này, lại thấy y ỉa ra mặt vì bằng hữu, làm hắn rất tán thưởng hành vi nghĩa khí đó.
Hơn nữa, Hạ Hầu Anh mở miệng là lão tử, ngậm miệng là giết người. Vô cùng kiêu ngạo làm Lưu Khám cực kỳ căm ghét.
Giết người chỉ là đầu chia xuống đất thôi, các ngươi đánh hắn trở thành như này rồi, thì dù hắn có sai, cũng đã bị nghiêm phạt.
Làm gì cũng phải chừa cho người ta con đường sống, hà tất phải tất đuổi tận giết tuyệt.
Ta thấy chuyện này nên chấm dứt tại đây, coi như nể mặt mũi Kỳ ca, thế nào?
Hạ Hầu Anh ban đầu thì kinh hoàng, sau đó thì là sự phẫn nộ không gì sánh được.
Từ lúc gã quen biết đại ca thì không cho phép kẻ nào nói hôn láo với đại ca. Hôm nay không nhưng không lấy lại được công đạo cho đại ca, trái lại còn bị một kẻ làm cho mất mặt.
Hạ Hầu Anh thẹn quá thành giận.
Ngươi là ai?
Sao dám quản chuyện của ta?
Ngày hôm nay lão tử phải giết cả ngươi.
Tại thời đại này, một lời bất hòa, cầm kiếm giết người là chuyện rất bình thường.
Hạ Hầu Anh bị Lưu Khám chặt đứt một đồng, liền quát to.
Mấy kẻ các ngươi, đánh cho ta, một người cũng không tha.
Hầu như ngay lúc Hạ Hầu Anh xuất thủ, đồng bọn của gã cùng đồng thời rút kiếm ra. Nghiến răng nghiến lợi đánh về phía Lưu Khám.
A Khám, cẩn thận.
Thẩm Thực Kỳ sợ hãi la lên, lại không ngờ rằng hành vi không biết chừng mực này của Hạ Hầu Anh đã chọc giận Lưu Khám.
Người đã như vậy, thì đừng trách ta không khách khí.
Thân thể này hắn còn chưa hoàn toàn khống chế, nhưng dựa vào ưu thế to lớn của thân thể này, hơn nữa nhiều năm hắn khổ luyện thuật vật lộn, nên Lưu Khám chẳng sợ đám lưu manh này. Hắn dâm trận tại chỗ bay lên trời, cất bước di chuyển, tránh qua tên cầm thanh kiếm trong tay. Bay lên không trung một chân hung hãn đá vào đầu đối phương.
Một cú đá này của Lưu Khám mang theo sức nặng 400-500 cân.
Tên kia bị đá trúng ngã lăn trên mặt đất, thân thể co giật, nhìn là biết giữ nhiều lành ít.
Hạ Hầu Anh lúc này vừa mới cất bước, mắt thấy đồng bọn bị Lưu Khám không biết dùng chiêu số quái quỷ gì đánh cho sống chết chẳng rõ, không khỏi lại càng hoảng sợ.
Du côn lưu manh đánh nhau, dựa vào là dũng khí.
Thấy Lưu Khám lập uy, một kích này làm tất cả mọi người há hốc mồm mắt trợn trừng.
Ta đã nể mặt ngươi. Mà ngươi lại không muốn, vậy ta đây cũng sẽ không khách khí.
Ai dám động thủ lần nữa, sẽ giống như hắn thôi.
Lưu Khám quát to, trên mặt đã không còn vẻ tươi cười nữa, thay vào đó là sự lãnh khốc tàn nhẫn, song quyền nắm chặt, nhìn đám người Hạ Hầu Anh, khí thế như sắp đại khai sát giới.
Đám người Hạ Hầu Anh đứng yên ngây dại.
Dừng tay, tất cả đều dừng tay.
Ngay giây phút mảnh chuông treo sợi tóc, từ một góc đường cái có một người thở hổn hển chạy tới, chớp mắt đã vọt vào trong đoàn người. Có thể nhận ra người này rất có uy tín, nên vừa mới xuất hiện làm đám người Hạ Hầu Anh vừa mới đang la hét đòi giết người thì lập tức cả đám ngậm miệng lại, lui ra sau nhường ra một lối đi. Người đó thở phì phò đi tới, đợi khi thấy rõ cục diện ở đây thì trong mắt toát lên thần thái kinh dị. Y cao 7 thước 8 tấc, ở hậu thế chính là một M80, tuổi trên dưới 25, lông mày rậm mắt to, mặc y phục như nông dân nhưng cử chỉ lại toát lên phong độ người trí thức. Người này nhìn lướt qua Lưu Khám và Thẩm Thực Kỳ, lại nhìn một đám Hạ Hầu Anh túi gầm xuống như chuột nhìn thấy mèo. A Kỳ, xảy ra chuyện gì? Người kia không hỏi Hạ Hầu Anh mà hỏi thẳng Thẩm Thực Kỳ. Điều này làm cho Lưu Khám không khỏi thấy kỳ lạ. Mà đám Hạ Hầu Anh vừa rồi còn kiêu ngạo giờ thì chẳng kẻ nào dám mở miệng nữa là sao? Lẽ nào, đây là Lưu Bang? Không giống tướng mạo người này cũng không kém, hơn nữa cũng rất khôn khéo, nhưng lại có chút nhu nhược, không đảm đương nổi chữ bang kia. Lưu Khám tốt xấu gì cũng là người từng trải, cuộc sống phong phú, đương nhiên có thể nhìn ra ngay, trong lòng không khỏi suy đoán thân phận của người này. Tựa như Thẩm Thực Kỳ cũng rất tôn trọng người này, nghe đối phương hỏi vậy, dịu người thanh niên bị truy sát lên, hơi túi người trước người kia. Thì ra là tiên sinh tới rồi. Thẩm Thực Kỳ nói. Sự việc phát sinh thế nào ta cũng không rõ lắm. Hôm nay ta cũng tiểu huynh đệ đi uống rượu, lúc quay về thì vừa lúc gặp Á Anh dẫn người đuổi theo truy sát Vô Thương, nhìn bộ dạng là rõ ràng muốn đẩy Vô Thương vào chỗ chết. Ta đứng ra ngăn cản, Á Anh không những không nghe, còn nói năng gần bướng, kêu gào đòi giết cả ta nữa. Nếu không có huynh đệ nhà ta thì chỉ sợ ta đã bị hắn đánh chết rồi. Ánh mắt người kia phát lạnh, quay người nhìn sang Hạ Hầu Anh. Á Anh, A Kỳ nói có đúng không? Hạ Hầu Anh thưa dạ gật đầu, nhưng vẫn lớn tiếng. Tiên sinh, cũng không phải ta gây chuyện thị phi, thật sự là Tào Vô Thương người này quá đáng. Lúc nãy trong tiểu quán của Võ Ảo, chúng ta vốn đang nói chuyện vui vẻ, hắn lại chửi bới đại ca ta. Cả đời Hạ Hầu Anh ta ngoại trừ phụ mẫu ra thì kính trọng nhất là đại ca. Ai nhục mạ đại ca ta, chính là nhục mạ Hạ Hầu Anh ta thể không tha cho kẻ đó. Câm miệng. Hàn ý trong mắt người kia càng sâu, tiến lên tát vào mặt Hạ Hầu Anh. Có phải ngươi muốn Lưu Quý chết không có chỗ trốn không? A, ta mới từ phong ấn trở về, Lưu Quý chính vì sợ ngươi gây sự bên ngoài, cho nên bảo ta nói cho ngươi biết, trước khi hắn quay về thì nên ngoan ngoãn một chút đi. Còn các ngươi nữa, đừng có huênh hoang khắp nơi, đi gây thị phi gì nữa. Từ hôm nay trở đi, tất cả các ngươi an phận cho ta, nghe hiểu chưa? Hai chữ Lưu Quý này dường như vô cùng có ma lực. Đám người Hạ Hầu Anh như là nghe thần dụ, cùng đồng loạt đáp. Xin tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định nghe theo phân phó của đại ca. Nên làm gì thì đi làm đi. Hai ngày này, tại huyện Bái sẽ có chuyện lớn phát sinh đấy. A. Tiếng A là một loại phương thức biểu đạt của đất Sở, ý tứ không khác với câu đã biết ở hậu thế. Người Sở đáp A, người Quan Đông đáp vâng, lão Tần Quan Trung thì kêu ổ. Ý tứ cũng không khác nhau, nhưng tại thời điểm và thời gian khác nhau thì ý tứ biểu đạt sẽ khác nhau. Lưu Khám thấy đám Hạ Hầu Anh xám xịt đi rồi thì vô cùng kinh ngạc quan sát người vừa tới. Thẩm Thực Kỳ vội giới thiệu. A Khám, ta giới thiệu với ngươi, vị này chính là tiên sinh có học vấn cao nhất tại huyện Bái chúng ta, Tiêu tiên sinh. Tại Hạ Tiêu Hà. Người kia hơi cúi người thi lễ. Không ngờ cái tên này làm Lưu Khám giật mình hoảng sợ. Tiêu Hà. Là một trong tam kiệt đầu Hán ư. Lưu Khám hiểu lịch sử thời kỳ đầu Hán không sâu sắc, nhưng cũng biết nhân vật là Tiêu Hà này. Lúc Lưu Bang nhất thống thiên hạ, từng nói một câu lưu truyền thiên cổ, kế hoạch lập trong màn trướng, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm thì ta không bằng Tử Phòng, trấn quốc gia, trấn an bách tính, cung cấp quân nhu, quân lương thì ta không bằng Tiêu Hà, chỉ huy trăm vạn đại quân, chiến tất thắng, công tất khắc, ta không bằng Hàn Tín. Cả ba người này, đều là nhân trung hào kiệt. Tử Phòng chính là Lưu Hầu Trương Lương. Mà Tiêu Hà trước mặt chẳng lẽ là vị Tiêu Hà trấn quốc gia, trấn an bách tính, cung cấp quân nhu, quân lương hay sao? Câu chuyện xưa Tiêu Hà đuổi theo Hàn Tín dưới ánh trăng ai ai cũng biết. Lưu Khám thậm chí còn cho rằng, Lưu Bang có thể giành được thiên hạ là vì có Tiêu Hà đứng đầu tam kiệt này. Hay quá, thật không ngờ khi đến thời đại này thì lại gặp được nhân vật lợi hại như thế. Lúc Tiêu Hà chào Lưu Khám, nhìn thanh niên ngất xỉu trong lòng Thẩm Thực Kỳ, nhíu mày nói. A Anh thật sự ra tay không nhẹ. A Kỳ, tình hình Vô Thương có sao không? Chương 13, tiếng bước chân, 2. Không đáng lo ngại, chỉ bị thương ngoài da thôi. Như vậy đi, trước tiên cứ để y hề ngụ tại nhà ta mấy ngày, đợi thương thế chuyển biến tốt đẹp thì hắn đưa về. Bằng không, Tào Lao chắc chắn sẽ lo lắng muốn. Lao già rồi rồi, không chịu nổi đả kích đâu. Chỉ là lại làm phiền tiên sinh khổ cực đi một chuyến thôi. Tiêu Hà gật đầu. Vậy trước tiên đưa hắn đến nhà ngươi đi, lát nữa ta sẽ đến nhà Tào Lao ra. Được ạ. Thẩm Thực Kỳ định đỡ thanh niên kia lên lưng, nhưng Tào Vô Thương thể trọng rất nặng, rõ ràng làm y có chút khó khăn. Lưu Khám tiến lên nhận thanh niên từ trong tay Thẩm Thực Kỳ, cho lên lưng mình. Ánh mắt Tiêu Hà sáng lên, khen: "A Khám thật sự là khỏe. Tiên sinh, ngày hôm nay nếu như không phải nhờ có A Khám, thật sự là nguy hiểm. Ngươi biết không, một quyền của A Khám đã đánh gãy binh khí của A Anh đấy. Tên Trần Hạ kia cũng lợi hại, nhưng cũng không hề tiếp được một chiêu của A Khám. Ta đoán chừng tiểu tử kia sẽ không cử động được trong nửa ngày ý chứ." "Nửa ngày?" Lưu Khám cười lạnh, chỉ một cú đá kia của mình ít nhất làm đối phương phải hôn mê vài ngày. Nếu như hắn khống chế được hoàn toàn thân thể này, thì cú đá kia đã lấy tính mạng của gã đó rồi. Có lẽ không chết, nhưng nằm trên giường một hai ngày là chắc chắn. Thẩm Thực Kỳ nói: "Theo ta thấy, địa phương này sợ rằng ngoài Đồ Tử ra, không ai có thể đánh thắng được A Khám đâu." Tiêu Hà càng thêm kinh ngạc, liên tục gật đầu. "Anh hùng xuất thiếu niên, A Khám thật là có bản lĩnh, tương lai nhất định sẽ thăng tiến rất nhanh, rất có tiền đồ." Lưu Khám được hai người này khen ngợi thì mặt đỏ bừng, không biết nên trả lời sao. "Kỳ ca, người này là ai vậy?" "Ồ, hắn tên là Tào Vô Thương, là con một của Tào Đình Trưởng. Tào Đình Trưởng chính là người quản lý địa phương này, ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp lão." Tào lão là một người hiền lành, chưa bao giờ đắc tội ai. Vô Thương này tính tình khá kiên cường, cho nên dễ bị ức hiếp. "Ồ vậy Đồ Tử là ai?" Ngày hôm nay Lưu Khám không chỉ một lần nghe người ta nhắc tới cái tên Đồ Tử này, không khỏi có chút hiếu kỳ. Tiêu Hà giành đáp: "Đồ Tử cũng là một vị hảo hán, võ nghệ cao cường. Hắn vốn tên là Phan Khoái, tổ truyền là Giết Cẩu, rất có danh tiếng. Nhưng hôm nay hắn lại xảy ra chút chuyện cho nên không ở trong thành. Nhưng mấy ngày nữa nhất định sẽ quay về." "Thiên sinh, nghe nói Đồ Tử hắn..." Tiêu Hà cười cười: "Không có gì cả, chỉ là thương tích nhỏ thôi. Người cũng không cần phải biết, thể cốt của Đồ Tử rất tốt, vài ngày là lại khỏe ngay." Thẩm Thực Kỳ ồ một tiếng, nhưng Lưu Khám lại thấy ý có vẻ có chút thất vọng. Lẽ nào nói Thẩm Thực Kỳ và Phan Khoái? "Từ đã, Phan Khoái ư? Như lời Tiêu Hà nói, đó là một hảo hán thật sự mà." Bất giác, ba người về đến nhà Thẩm Thực Kỳ. Phụ thân của Thẩm Thực Kỳ là một ông lão gầy gò, nhìn như chẳng có sức lực, tựa như rất quen với việc Thẩm Thực Kỳ dẫn người về nhà, nên chỉ chào hỏi Tiêu Hà một câu rồi lui về phòng của mình. Thím Khám đang ở trước cửa hiên giặt quần áo, thấy lưng Lưu Khám đầy vết máu của Tào Vô Thương thì sợ hãi hét lên một tiếng: "A Khám, con và người ta đánh nhau sao?" Trên đường về nhà, Lưu Khám đã nghĩ ra đối sách. Tiêu Hà vội đứng ra: "Thẩm Thẩm, xin đừng trách A Khám, hôm nay nếu như không có hắn, thì tính mạng của A Kỳ và Vô Thương đã nguy hiểm rồi." Thím Khám kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Hà: "Các hạ là?" Thẩm Thực Kỳ đáp: "Vị này chính là Tiêu Tiên Sinh, là người học vấn cao nhất trong thị trấn chúng ta." "A, là Tiêu Tiên Sinh." Nếu như lúc trước Thím Khám còn trừng mắt lạnh lùng, thì lúc này lại tỏ vẻ tôn kính. Từ xưa đến nay người có học vấn luôn luôn được người khác tôn trọng. Trước đây, sĩ luôn luôn đứng đầu. Tuy rằng vài chục năm trở lại, sĩ đã không còn được đề cao như vậy nữa, nhưng trong lòng tiểu dân phố phường, người hiểu biết chữ nghĩa, có học vấn vẫn luôn được tôn trọng nhất. Cho nên, sắc mặt Thím Khám lập tức không còn lạnh lùng nữa. "Thầm Thầm, người bị thương là công tử của Tào Đình Trưởng. Ta đi an trí cho hắn trước đã, lát sẽ quay lại chào hỏi thím sau." "A, không cần, không cần." Thái độ Thím Khám như rất sợ hãi, Đình Trưởng không phải là người đơn giản chút nào. Huống chi, tương lai mẹ con bà còn phải tìm nơi ở lâu dài, có thể tạo quan hệ tốt với Đình Trưởng thì rất có lợi. Thời kỳ Tần Hán, các nơi tuy có quan lại, nhưng chỉnh thể mà nói, khác với quan lại ở hậu thế. Quan lại hậu thế hầu hết là triều đình bổ nhiệm, mà thời kỳ này, cái gọi là quan lại thật ra là gia thần được phong hầu các nơi. Nói trắng ra, cái gọi là quan, cũng không có chức quyền gì. Mà thật sự có quyền quản lý, lại do các nơi đề cử ra, là người đức cao trọng vọng, tỉ như chức quan đình trưởng này, không thuộc quản lý triều đình, nhưng lại rất có quyền thế ở địa phương. Thím Khám vội căn dặn Lưu Khám: "A Khám, con cũng đi theo đi, xem có giúp được gì không thì giúp." Lưu Khám vâng dạ, con Tào Vô Thương đi vào một sân phòng. Nhà Thẩm Thực Kỳ nếu đã mở khách điếm thì đương nhiên luôn có phòng trống. Đặt Tào Vô Thương lên giường rồi, Thẩm Thực Kỳ không đi tìm lang trung mà đích thân kiểm tra cho Tào Vô Thương. Tiêu Hà nói: "Tổ tiên ba đời nhà A Kỳ làm nghề y, tới đời phụ thân y thì lại có chút chán ghét, nên mở khách điếm. Nhưng y thuật của A Kỳ là giỏi nhất ở trong trấn này. Chỉ là tính tình hắn hơi cổ quái một chút, tính cách thì lại ham tiền, cho nên không ai thích đến mời hắn chữa bệnh. Hạ hầu anh kia, nếu không có tổ phụ của A Kỳ chữa trị cho thì sợ là sớm đã chết rồi." Chỉ không ngờ. Trong lời nói của Tiêu Hà có ý trách cứ đối với Thẩm Thực Kỳ, mà cũng tỏ ý bất mãn đối với Hạ Hầu Anh. Lưu Khám cũng hiểu chút y dược thuật, nhưng nếu Thẩm Thực Kỳ đã ra tay rồi thì hắn càng nhàn nhã nên chỉ đứng ở bên quan sát. Huống chi, trong lòng hắn vẫn còn một nỗi băn khoăn, cần phải thỉnh giáo Tiêu Hà. Suy nghĩ một chút, hắn khẽ hỏi. Tiêu tiên sinh, Khám có một câu hỏi, muốn thỉnh giáo tiên sinh. Tiêu Hà cười nói. Cứ nói đừng ngại. Lúc trước, Tiêu tiên sinh nói huyện bái sẽ phát sinh một chuyện lớn. Ô, ta cũng mới hai ngày trước nghe người ta nói thế. Tuy rằng chưa xác định nhưng ta nghĩ chuyện này không giả đâu. Lưu Khám hỏi. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Hà do dự một chút, thấy Thẩm Thực Kỳ cũng đang nhìn mình, vì vậy trả lời. Ta nghe người ta nói, Thần Vương không phong quốc nữa. A. Thẩm Thực Kỳ quay lại nhìn Tiêu Hà. Không phong quốc? Không phong quốc thì làm sao bây giờ? Nghe nói, Tần Vương tiếp nhận kiến nghị của Lý Tư, chuẩn bị thiết lập lại quận huyện, đem các nơi phân chia quận huyện, sau đó Tần Vương thống nhất quản lý. Thẩm Thực Kỳ không khỏi càng thêm nghi hoặc, không kìm được hỏi. Thiết lập quận huyện? Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nơi này của chúng ta tựa như thuộc quận Tứ Thủy. Quận thủ mà Tần Vương cắt cử đang trên đường tới đây. Hơn nữa ta nghe nói, Tần Vương chuẩn bị tuần thú quan đông, hình như sẽ đi qua nơi này, mà quân đội đóng trú các nơi sẽ thanh trừ đạo phỉ, chuẩn bị đón Tần Vương đông thú. Cho nên ta mới bảo bọn A Anh an phận một chút, nếu lúc này gây họa, chắc chắn quan phủ sẽ xử trí. Thẩm Thực Kỳ không khỏi chau mày lại. Chế độ quận huyện từ năm đầu chiến quốc đã thực hành rồi, hầu như ngoại trừ Tề quốc gia thì các quốc gia sớm đã thành lập quận huyện. Thế nhưng, từ cổ chí kim, mọi người đã quen với chế độ phong quốc cổ xưa, hôm nay có xuất hiện phương pháp làm việc mới, thì vẫn không thể nào thích ứng được. Tương ứng, đã không còn chế độ phong quốc, thực hành quận huyện, tập quán sinh hoạt của mọi người cũng nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Hiện nay 6 nước đã được bình định, Tần Vương bắt đầu dòng chống khua chiêng tiến hành cải chế. Lưu Khám biết, chế độ trung ương tập quyền này sẽ là thủy triều của lịch sử. Thế nhưng quan niệm của Thẩm Thực Kỳ và Tiêu Hà đối với chế độ mới này sợ là không dễ dàng tiếp nhận như vậy. Lưu Khám khoanh tay lại, tựa vào tường, lâm vào trầm tư. Nhưng hắn lại không hề biết rằng, Thẩm Thực Kỳ đang nghi hoặc nhìn hắn. Lát sau, trên mặt Thẩm Thực lộ ra nụ cười quỷ dị. Chương 14, Xích Ký Thư. Lúc muộn, Tiêu Hà cáo từ ra về. Trước khi đi còn đặc biệt đến chào từ biệt Thím Khám, điều này cũng là cho ấn tượng của bà đối với Tiêu Hà tăng lên vài phần, nên đối với Thẩm Thực Kỳ cũng thấy thuận mắt hơn. Nhưng điều này cũng không làm cho Lưu Khám tránh khỏi bị trách cứ một trận. Mẫu tử ngồi trong nhà, đều trầm tư không nói gì, đèn dầu thắp sáng cũng đã yếu dần đi, vì để tiết kiệm một chút, Thím Khám chỉ dùng một bấc đèn. Ngọn lửa như hạt đậu, vụt sáng vụt tối, làm trong phòng sơ sài rất tối. Mẫu thân. Lưu Khám đột nhiên mở miệng. Mẹ có biết chữ không? Thím Khám ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc nhìn Lưu Khám, chợt nở nụ cười kiêu ngạo, gật đầu nói. Có biết một chút. Vậy Tần Văn thì sao? Cái gì? Lưu Khám nói. Là con nói, mẹ có biết Tần Văn không? Thím Khám nhíu mày, không hiểu hỏi. A Khám, vì sao con lại đột nhiên hỏi chuyện này? Mẫu thân, con muốn học chữ. Thím Khám đang may vá, nghe Lưu Khám nói vậy, tay run lên, kim lập tức đâm vào tay bà. Nhỏ ra giọt máu nhỏ. Mẫu thân, mẹ không sao chứ? Thím Khám cho tay lên miệng, mút hai cái. Không hề nghi ngờ, câu nói kia của Lưu Khám làm bà kinh hãi. Bà vui vẻ, đồng thời cũng mang theo sự kinh ngạc, hỏi. A Khám, hôm nay con làm sao vậy? Sao đột nhiên lại muốn học chữ? Trước đây mẹ muốn dạy con học, con vẫn không thích đó thôi. Vậy là chủ nhân của thân thể này là một kẻ mù chữ. Vậy thì dễ rồi, chỉ cần gạt một chút là sẽ không có phiền phức gì. Lưu Khám vội vàng nghĩ ra một cơ, ngồi bên cạnh Thím Khám. Mẹ, hôm nay con quen biết Tiêu tiên sinh, mới biết được tầm quan trọng của chữ viết. Tiêu tiên sinh cũng khuyên con nên học hành, không nên làm mãng phù rốt đặc cắn mai. Hài Nhi nghe Tiêu tiên sinh nói vậy, nghĩ rất có lý. Cho nên mới nói với mẹ, là con muốn học chữ. Lưu Khám không biết chữ sao? Đương nhiên là biết chữ rồi. Nhưng vấn đề là, hắn biết chữ là văn tự thời hậu thế, mà văn tự này lại rất khác biệt với thời đại này. Nói trắng ra, hắn mới là kẻ mù chữ. Thím Khám tựa như rất vui mừng, dùng ánh mắt hiền lành nhìn Lưu Khám, lẩm bẩm. Con ta trưởng thành, hiểu chuyện rồi. Nhưng vì sao còn lại muốn học Tần Văn? Việc này. Lưu Khám nhanh trí, đơn giản đem nguyên nhân đổ lên đầu Tiêu Hà. Mẹ, Tiêu tiên sinh nói với con, Tần Vương thống nhất thiên hạ, sợ là sẽ không theo chế độ cổ nữa, nhất là chế độ phong quốc. Tiêu tiên sinh nói, nếu như không còn chế độ phong quốc, vậy thì Tần Vương nhất định sẽ hủy bỏ chữ viết các quốc gia. Nhất thống sử dụng Tần Văn. Hài Nhi thấy, nếu nói như vậy, thì con học Tần Văn sẽ rất có tác dụng. Cho dù là chữ viết không thống nhất, Hài Nhi vẫn hờ họ cờ tờ ở nờ văn trước, rồi học chữ viết khác, cũng không sao, đúng không mẹ? Rốt đặc cán mai. Rốt đặc cán mai là ý gì?
Hả?
Lưu Hám lập tức có phản ứng, thành ngữ rốt đặc cán mai, sợ là chưa xuất hiện ở thời đại này. Hán vội vã giải thích.
Rốt đặc cán mai là ý một chữ cũng không biết ạ, có lẽ là câu cửa miệng của Tiêu tiên sinh, người bình thường chưa từng nghe nói đến.
Ồ! Thím Khám liên tục gật đầu. Tiêu tiên sinh quả nhiên thị một người có kiến thức. Mẹ biết Tần Văn cũng không nhiều, nhưng dạy con biết chữ hẳn là đủ rồi. Nhưng con học chữ mẹ không phản đối, võ nghệ cũng không được lơ là đấy.
Mặc kệ thế nào, đó là căn bản của bản mệnh.
Hài Nhi đã biết.
Lưu Khám đáp lời, ánh mắt lại vô ý nhìn thoáng qua túi da màu đen ở góc nhà. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết bên trong túi da rốt cuộc là có vật gì, nhưng trực giác của hắn cho thấy, hẳn là binh khí.
Là binh khí gì mà có thể khiến mẫu thân coi trọng như thế?
Một tấc cùng không rời.
Thím Khám tựa như cũng nhận ra tâm sự của Lưu Khám, lập tức mỉm cười.
A Khám, mẹ cũng biết, con vẫn muốn luyện tập diêu kỹ thuật, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Cha con nói, khi nào kiến thức cơ bản của diêu kỹ thuật con luyện thành rồi, thì mới có thể diêu kỹ.
Hơn nữa, tuổi con còn nhỏ, tuy nói là có thiên phú, nhưng muốn lay động diêu kỹ thì vẫn còn chưa đủ.
Năm xưa cha con dùng thời gian 20 năm còn chưa luyện thành được diêu kỹ thuật, nhưng dựa vào bộ pháp diêu kỹ cũng đã không phải lo ăn uống cả đời rồi.
A Khám, nếu như con thật sự muốn diêu kỳ vậy thì mẹ dạy con kiến thức cơ bản của diêu kỳ, đợi một thời gian nữa thì mẹ sẽ giao nó cho con.
Đầu Lưu Khám ngập đầy nước, nhưng không dám biểu lộ kẽ hở gì.
Diêu kỳ là gì vậy?
Nó gọi là xích kỳ sao?
Trong 18 binh khí đương thời, tựa như chưa từng nghe nói tới binh khí này, rốt cuộc nó là như nào nhỉ?
Hơn nữa, hắn có biết gì về kiến thức cơ bản diêu kỳ đâu.
Chí ít thân thể này không lưu giữ lại cho hắn chút thông tin gì về diêu kỳ.
Đang khổ não, thì Thím Khám lấy ra một da lông cũng không biết là của động vật gì, nhìn có vẻ niên đại rất lâu rồi, giao cho hắn.
A Khám, đây là võ nghệ gia truyền của mẹ, không được truyền ra ngoài.
Năm xưa khi cha con ở rể đã được nhận.
Xích kỳ thư này là của ông, giờ cha con đã mất, mẹ giao xích kỳ thư này cho con bảo quản.
Trước tiên hãy học kiến thức cơ bản đã, những cái khác bàn sau.
Lưu Khám vâng một tiếng, nhận lấy xích kỳ thư trong tay Thím Khám.
Võ lâm bí tịch sao?
Vốn tưởng rằng tình tiết này chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp, nào ngờ lại phát sinh trên người mình, thật sự là ly kỳ.
Nhưng ngẫm lại, ngay cả chuyện di hồn mà cũng có thể xuất hiện, vậy thì bí tịch võ lâm không phải là không chấp nhận được.
Ngày mai, chúng ta đi tìm đình trưởng, giải quyết vấn đề hộ tịch, sau đó tìm mua một khối đất, một căn nhà để ở. Tuy rằng con đã đổi được rất nhiều tệ thần, nhưng nghĩ mua một nhà ở cũng đủ.
Dù sao cũng không nên ở mãi đây.
Lưu Khám nghe vậy nôn nóng.
Mẹ, đừng vội mua đất.
Vì sao?
Hôm nay chẳng phải con đi thăm dò hoàn cảnh rồi sao?
Trong mắt Lưu Khám đảo tròn, lập tức tìm lý do thoái thác.
Mẹ à, là như này.
Vừa rồi Tiêu tiên sinh nói với con, đừng vội an trí gia nghiệp.
Dù sao hiện tại thế cục đang dao động chưa rõ ràng, mạo muội trí gia nghiệp, nói không chừng còn có thể gây ra phiền toái.
Ý Tiêu tiên sinh là chúng ta cứ làm hộ tịch trước, chuyện an trí gia nghiệp thì đợi thế cục ổn định hãy tính sau cũng không muộn.
Lời nói này nếu như Lưu Khám nói là do Thẩm Thực Kỳ nói, sợ là không có tác dụng.
Nhưng nếu như bảo do Tiêu Hà nói, hiệu quả lại khác hẳn.
Quan niệm của mọi người đa số là ấn tượng ban đầu sâu sắc, ấn tượng của Thím Khám với Tiêu Hà không tệ, nên nghe Lưu Khám nói vậy thì liên tục gật đầu.
Nếu Tiêu tiên sinh nói như vậy, vậy thì nhất định hắn có lý của hắn ứng, Tiêu tiên sinh không tệ, trầm ổn, có học vấn.
A Khám, sau này con cần phải theo hắn nhiều hơn.
Hài Nhi nhớ kỹ.
Lưu Khám thở phào nhẹ nhõm.
Hiện tại đi an trí gia nghiệp mới thật sự là có chuyện đấy.
Đã có bia đỡ là Tiêu Hà, thì cứ lợi dụng một chút vậy.
Mẹ, Tiêu tiên sinh còn nói, trước khi chúng ta đặt mua sản nghiệp, thì nên bố trí chỗ ở trước.
Thẩm Thực đại ca và Tiêu tiên sinh là bằng hữu, nói rằng chúng ta cứ ở lại đây, sẽ không tính tiền đâu.
Nếu như mẹ thấy không thích hợp, con sẽ trả cho huynh ấy một chút tiền công, như vậy là ổn thỏa.
Thím Khám trầm tư một chút.
Như vậy cũng tốt. Mẹ cũng có thể giúp họ giặt quần áo, chúng ta không nên dựa vào họ mãi.
Mẹ nói rất phải ạ.
Được rồi, cũng không còn sớm nữa, ngủ đi.
Lưu Khám vâng lời, trải chăn nệm, hầu hạ mẫu thân ngủ, sau đó cũng trải chăn nệm cho mình, lên giường ngủ.
Ngày hôm nay nhận được rất nhiều tin tức tới, cần phải từ từ tiêu hóa một chút.
Lưu Khám ngã vào giường, nghĩ đến chuyện gặp phải trong ngày, bất giác ngủ say.
Một đêm bình yên.
Sáng sớm Lưu Khám theo thói quen trời chưa sáng đã thức dậy, thấy mẫu thân còn đang ngủ. Liền thu dọn nệm giường, lặng lẽ ra ngoài. Đã vào hạ, trời cũng bắt đầu sáng sớm. Không khí buổi sáng vô cùng mới mẻ, hương vị trong viện tràn ngập mùi hoa huệ, làm cho tinh thần con người thoáng cái trở nên nhẹ nhàng thư thái. hắn đánh một bài thái cực quyền, hoạt động thân thể, sau đó theo cơ sở quyền pháp của thái quyền, luyện tập, bó cổ tay, kén quyền, án nhĩ, phong kín lại. Từ 12 thức cơ sở này đến 30 thức mẫu tử quyền, đến 24 thức cổ thái quyền. Thời gian trôi qua, Lưu Khám cảm thấy sự khống chế của mình đối với thân thể này cùng lúc càng thuần thục. Tuy rằng điều kiện không cho phép nên không thể mở rộng huấn luyện như kiếp trước được. Nhưng luyện quyền pháp này xong thì trời đã sáng choang. Toàn thân Lưu Khám mồ hôi nhễ nhại, giống như được vớt từ dưới nước lên. Thở ra một luồng khí dày, hắn thu thế lại. Lúc này, Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương xuất hiện ở trong sân. Thấy cơ thể tráng kiện của Lưu Khám, Thẩm Thực Kỳ có chút ao ước nói. A Khám, cơ thể thật là và mỡ, chẳng trách lợi hại như vậy. Lưu Khám cười cười khoác áo vào. Lưu huynh đệ, hôm qua được ngươi rút dao tương trợ, bằng không ta đã mất mạng rồi. Tào Vô Thương tiến lên hành lễ với Lưu Khám. Lưu Khám vội hoàn lễ, cười nói. Tào đại ca không nên khách khí. Gặp tình huống này, ta nghĩ bất kỳ ai cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn. Hai người nói năng khách khí một hồi, nhưng Thẩm Thực Kỳ đứng bên cạnh lại không kiên nhẫn. Hai kẻ các ngươi đúng thật là. Nếu Vô Thương đã thành ý, không bằng ngày hôm nay mời chúng ta đi uống rượu đi. Tào Vô Thương nói. Cái này đơn giản, nhưng hôm nay chúng ta không đi võ cơ uống rượu, hôm qua không may, gặp phải đám gia hỏa kia. Hôm nay chúng ta đi vương cơ uống rượu, không say không về. Hay thật, sáng sớm đã đi uống rượu rồi. Nhưng Lưu Khám thật đúng là không chịu nổi mùi vị của rượu giống như nước đáy ngược kia, liền vội vã nói. Ngày hôm nay sợ là không được. Ta còn phải có việc đi theo mẫu thân, sau đó còn phải cùng mẫu thân đi gặp đỉnh trưởng để đăng ký hộ tịch. Kỳ ca, mẹ con ta chưa có chỗ ở, còn phải làm phiền huynh mấy ngày nữa rồi. Thẩm Thực Kỳ nói. Không vấn đề. Về phần hộ tịch, ngươi không nên tự mình đi, tối nay Vô Thương về nhà sẽ nói với Tào Lao ra một tiếng, trực tiếp báo bị là được rồi. Ngươi là ân nhân cứu mạng của Vô Thương, nói vậy chắc hắn cũng không từ chối đâu. Vô Thương, ngươi nói phải không? Tào Vô Thương gật đầu, không chút do dự đáp ứng. Ba người nói chuyện một chút, Thẩm Thực Kỳ kéo Tào Vô Thương ra cửa. Mặt trời chiếu vào cửa hiên, Lưu Khám giúp mẫu thân thu dọn phòng, lại đi bái kiến phụ mẫu của Thẩm Thực Kỳ một chút. Thẩm Thực Lao ra cũng không nói gì thêm, chỉ bảo thím Khám giúp mình lo liệu nhà bếp một chút. Việc như này đương nhiên Lưu Khám không giúp gì được. Sau khi giúp mẹ bổ một đống tuổi, hắn bị thím Khám đuổi ra khỏi nhà bếp. Một mình ngồi ở trên hiên cửa, hắn lấy xích kỳ thư ra, chuẩn bị nghiên cứu một chút võ lâm bí tịch trong truyền thuyết này, nhưng đúng lúc này bên ngoài cửa viện trong tiếng bước chân vọng đến. A Khám, nhanh ra ngoài đi, ta và tỷ tỷ đến thăm huynh nè. Còn chưa dứt lời, hai thiếu nữ đã đi vào sân. Lưu Khám ngẩng lên, đầu tiên là ngẩn ra, rồi chợt nở nụ cười khổ. Chương 15, kẻ ngốc. Người ở huyện bái này Lưu Khám quen biết không nhiều, mà nữ nhân hắn biết thì lại càng ít, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ mẫu thân ra thì người mà Lưu Khám gặp một lần cũng chỉ có Vương Cơ ở tử quán, thì cũng chỉ có hai vị thiên kim tiểu thư của Lữ gia mà thôi. Nhưng nói thật lòng, Lưu Khám không muốn gặp nhất chính là hai vị tiểu thư này. Nguyên nhân được, cũng vô cùng đơn giản, Lữ Chí quá thông minh, quá tinh danh, tâm tư cực kỳ kín đáo, hơn nữa lại rất thân quen với Lưu Khám trước đây. Tuy rằng ở chung với Lữ Chí mấy ngày, nhưng Lưu Khám có thể cảm nhận được, Lữ Chí hiện nay vẫn chưa bộc lộ phong thái của vị Lữ hậu trong lịch sử kia. Nhưng biểu hiện ra ngoài đã chứng tỏ là một cô gái cực kỳ khôn khéo, mạnh mẽ. Với tình hình hiện nay của Lữ gia mà nói, Lữ công rõ ràng là đã khá già rồi, rất nhiều việc không thể tự mình giải quyết được, nên chắc chắn không thể nào có hỉ phách như lời thím Khám nói. Mà Lữ Chí, ở một mức độ nào đó, đã bắt đầu chấp trưởng sự vụ của Lữ gia, đồng thời xử lý lại rất rõ ràng đâu vào đấy. Ở chung với một nữ nhân nổi tiếng như thế, lại là một nữ nhân nổi tiếng cực kỳ thông minh. Thì cho dù Lữ Chí chỉ là một thiếu nữ nhưng Lưu Khám cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Nhưng nếu tỷ muội Lữ gia đã tới, hắn cũng không thể tỏ ra quá mức lạnh nhạt. Lữ Tu là một cô gái nhỏ hồn nhiên ngây thơ không hiểu sự đáng sợ hiểm ác và nguy hiểm của thế sự, lúc nhìn thấy Lưu Khám thì chạy nhanh tới như con chim sơn ca nhỏ bé. Không đợi Lữ Chí mở miệng, Lữ Tu đã xông đến, gõ vào đầu Lưu Khám. Khám thối, sao không tới tìm chúng ta chơi? Lưu Khám cười, tay xoa đầu Lữ Tu. Lữ Tu chỉ cao tới cổ Lưu Khám, tay đặt lên cảm giác thật dễ chịu. Dù sao kiếp trước đã sống 3-40 năm trong mắt Lưu Khám, Lưu Tu chỉ là một cô bé mà thôi. Làm gì mà vò tóc ta vậy? Người ta hôm nay vừa trải đầu xong đấy, hùng xem, huynh xem, làm rối loạn rồi đây này, đáng ghét. Lữ Tu nói xong trốn ma trưởng từ Lưu Khám, miệng lầm bầm đầy mất hứng. Lưu Khám nói, A Tu nhà chúng ta bất kể thế nào nhìn cũng đẹp hết. Thật sao? Lữ Tu vui mừng ngẩng lên. Trên mặt toát lên vẻ ngượng ngùng của tiểu nữ nhi, nhưng lại lập tức nói. nhưng không đẹp bằng tỷ tỷ. Lữ Chí đứng bên cạnh liền ôm Lữ Tu. Chờ thêm 2 năm, A Tu nhất định đẹp hơn tỷ tỷ. Lữ Tu cười lộ ra lúm đồng tiền, Lữ Chí mới mỉm cười gật đầu với Lưu Khám. A Khám, ta nghe nói đệ và thẩm thẩm ở đây nên đến thăm đệ. Sao vẫn còn chưa an trí gia nghiệp? Có phải là thiếu tiền không? Nếu đúng vậy thì đệ cứ nói cho chúng ta biết. Lưu Khám vội vã lắc đầu. Không phải, không phải. Lúc này, Khám phu nhân nghe tiếng đi ra, vẻ mặt tươi cười sán lạ. Nhận ra được là bà rất yêu thích tỷ muội Lữ gia. Lữ Chí vẫn an Khám phu nhân. Lữ Tu nghe nói Khám phu nhân làm cơm, lập tức hưng phấn. Thẩm thẩm làm cơm rất ngon, những người trong nhà không bằng tí nào. Thật sao? Vậy trưa nay ở lại đây, thẩm thẩm nấu cơm cho 2 cô nương ăn. Hay quá. Lữ Tu vỗ tay vui vẻ, đi theo Khám phu nhân, nói là muốn vào bếp học nấu ăn, về phần mục đích chính, trong lòng mọi người đều rõ ràng, để Lữ Chí ở lại. Thấy Khám phu nhân và Lữ Tu đi rồi, nàng dùng ánh mắt trong trẻo như thu thủy nhìn Lưu Khám, đột nhiên nở nụ cười. Lưu Khám cảm thấy không được tự nhiên, ngồi ở hiên cửa, vân vê ngón tay. Hắn cảm thấy căng thẳng, ngồi bên cạnh nữ cường nhân tương lai, thật sự là có một cảm giác căng thẳng khó hiểu. A Khám, ta nghe nói đệ đã đem đổi tất cả số tiền có trong người thành tiền tần rồi đúng không? Hả? Lưu Khám nghe vậy ngẩn ra, nghĩ thầm, hôm qua mới đổi, sao hôm nay lại chuyển tới thai Lữ Chí rồi nhỉ? Là ai lắm lời vậy chứ? Lữ Chí tựa như nhìn thấu tâm tư Lưu Khá, cười giải thích. Hi hi, chắc đệ không biết rồi. Ngày hôm nay hơn phân nửa dân ở đây đều đã biết chuyện này, hơn nữa tất cả mọi người nói đệ làm một việc cứng ốc, còn có người sở nói sẽ không bán hàng hóa cho đệ nữa. Vì sao? Lưu Khám nhíu mày, trầm giọng hỏi. Đệ đổi thành tiền tần, có bán hay không bán hàng cho đệ, thì có quan hệ gì? Chẳng lẽ đệ không biết? Lữ Chí nói. Huyện Bái có rất nhiều người sở, họ hận lao tần nhân thấu xương. Đệ mới đến, lại đổi tiền tần nhiều như vậy, những người đó ngoại trừ nói đệ ngốc ra, thì còn nghĩ lòng đệ hướng về Tần Quốc, cho nên đương nhiên là có địch ý đối với đệ rồi. Hơn nữa, nhìn hình thức của đệ hiếp hì, sức lực chẳng khác gì lao tần nhân cả, những người đó lại càng cảm thấy khó chịu. Lưu Khám không cảm thấy gì cả, chỉ cho rằng những người đó là ăn no nhiều chuyện, không gì đáng lo nghĩ. Chỉ là đổi tiền tần thôi mà, sao tâm lại hướng về Tần Quốc được chứ? Mà vóc dáng thân hình có cao hơn, cường tráng hơn, lẽ nào lại là lao tần nhân được? Lữ Chí thấy Lưu Khám không nói lời nào, khuyên giải. Nhưng đệ cũng không cần nôn nóng, đoán chừng những người kia cũng chỉ tức giận nhất thời mà thôi, qua một thời gian nữa thì sẽ không có gì. Nói cách khác, đệ có thể tìm người hỗ trợ. Người ở đây hiếp đáp người mới, nhưng cũng không phải là người xấu đâu. Khoe miệng Lưu Khám nhếch lên. Đệ không nóng nảy, ai ngốc ai khôn, sau này còn chưa biết đâu. Lời vừa ra khỏi miệng, Lưu Khám đã cảm thấy không ổn rồi. Hắn vô cùng sợ hãi, sợ Lữ Chí bởi vì câu nói này mà sẽ sinh lòng nghi ngờ. Quả nhiên Lữ Chí kinh ngạc nhìn hắn, trong đôi mắt sáng sửa vụt hiện lên tia nghi hoặc. A Khám, đệ biết không? Lữ Chí dùng thanh âm trầm thấp nói. Từ lúc đệ tỉnh lại, thì cứ như là thay đổi thành một người khác vậy. Có đôi khi ta thực sự hoài nghi, đệ có đúng là A Khám nói năng cục lốc kia không? Nhưng như vậy cũng tốt, thông minh một chút cũng là một chuyện tốt. Lưu Khám có thể nghe ra trong lời nói của Lữ Chí ẩn chứa sự thân thiết vô cùng. Trong lòng hắn ấm áp, rất tự nhiên cầm tay Lữ Chí. A Chí, cảm tạ tỷ đã quan tâm. Bàn tay hắn thật ấm áp, lại mềm như ngọc, cảm giác vô cùng thoải mái, mặt Lữ Chí đỏ lên, nhưng nàng không rút tay về, mà cứ để mặc Lưu Khám nắm lấy. A Khám, nếu như gặp phải trắc trở gì, nhất định phải nói cho ta biết. Mặc kệ đệ có thay đổi như nào, thì trước sau vẫn là A Khám trong lòng ta. Nói xong, Lữ Chí vươn tay chọc vào trán Lưu Khám. 3. Huyện Tương, nay là An Huy Tuy Khê Trương Tập, đất đai rất hoang liêu, cằn cỗi. Thế nhưng tại một nơi hoang liêu này lại sinh ra một đại nhân vật rất tài giỏi, chính là hạo thủ Lý Nhị cuối thời Xuân Thu. Đất đai ở đây vốn thuộc về sở, nhưng sau khi sở quốc diệt vong, lại biến thành nơi thuộc cai quản của quận Tứ Thủy. Vương Bí xuất lĩnh quân Tần, đang tung hoành ngang dọc trên đất Tề Lỗ. Nước Tề tuy rằng đã diệt vong, nhưng phản loạn khắp núi thì vẫn không hề ngừng lại. Từ góc độ phân loạn của Tề quốc mà nói, huyện Tương lại cực kỳ bình ổn. Quân thủ mới nhậm chức quận Tứ Thủy Đô tuy vốn là một tướng quân trong đại quân của Vương Bí, người nghĩa cử, có khí khái đặc biệt dũng mãnh nhanh nhẹn của lao tần nhân, vóc người không cao to lắm nhưng lại vô cùng tráng kiện. Đặc biệt cái cổ của y nhỏ vững chắc, cho nên trong quân Tần có biệt hiệu là hạng đồ, y nói, người này thích nhất là chém cổ người khác. Mặt đen nhánh, râu quai non cứng như cương trầm, lúc này, vị tướng quân thích chém cổ người này đang đứng thẳng tắp. Dưới bậc thang, một gã tướng lĩnh trẻ tuổi đang quỳ một gối xuống. Nhâm Hiêu phụng mệnh vương thượng đến đây báo danh, khấu kiến Đồ tướng quân. Tuy rằng đảm nhiệm quận thủ nhưng Đồ Tuy vẫn thích người khác gọi Y Y là tướng quân. Y Y là một quân nhân, hơn nữa vĩnh viễn là một quân nhân. Trong mắt rất nhiều người, Đồ Tuy là người nghiêm khắc, nói năng thận trọng. Nhưng nhìn thanh niên dưới bậc thang kia, thì người có biệt hiệu tàn nhẫn là Đồ Tuy cũng nở nụ cười. Nhâm Hiêu, mau đứng lên đi, trên đường cực khổ rồi. Nhâm Hiêu ngẩng đầu, trong mắt sáng rực. Nguyện hiệu lực cho vương thượng, dù chết cũng cam lòng, sao nói là khổ cực chứ?
Tốt.
Đồ Tuy tán thưởng. Không hổ là duệ sĩ xuất gia từ Thiết Ưng. Không sai, cống hiến vì vương thượng, chết cũng thấy quang vinh. Chương 16, Thiết Ưng duệ sĩ, 1. Nói xong, Đồ Tuy bước xuống bậc thang, nâng Nhâm Hiêu lên. Nhâm Hiêu, nói vậy ngươi đã hiểu rõ mục đích vương thượng phái ngươi tới đây rồi. Nhâm Hiêu trầm giọng nói. Vương thượng muốn lập nên nghiệp lớn mà xưa nay chưa từng có. Trước khi Nhâm Hiêu rời Hàm Dương, Thượng Khanh Đại Nhân đã nói với Ti trước, tất cả sẽ nghe theo sai phái của Đồ tướng quân. Khi nhắc đến Thượng Khanh Đại Nhân, trên mặt Nhâm Hiêu lộ vẻ kính nể. Thượng Khanh Đại Nhân trong miệng gã chính là nhị công tử Mông gia hiệu lực dưới trướng Tần Vương chính, là Mông Nghị. Đồ Tuy cầm tay Nhâm Hiêu, vừa đi vừa nói. Sở dù diệt vong, nhưng đến nay vẫn chưa ổn định. Tình hình quận Tứ Thủy vô cùng phức tạp, giặc cỏ đông đảo, có rất nhiều dư nghiệt của các quốc gia đều trú ở nơi này. Những người này có cừu hận khắc cốt ghi tâm với Đại Tần ta, thường xuyên tạo phiền phức cho chúng ta. Quận Tứ Thủy phần lớn ao đầm đất trũng, địa hình phức tạp. Đám này mà trốn thì thật sự khó tìm. Vương thượng muốn tranh Bách Việt, mở mang diện tích lãnh thổ quốc gia mà Nghiêu Thuấn không làm được. Đại quân quận Tứ Thủy ta là căn cơ để chinh phạt Bách Việt, Tứ Thủy không yên, thì đại quân ta cũng sẽ không ổn. Nhâm Hiêu, hành quân chiến tranh ta lành nghề, thế nhưng thống trị địa phương này thì ta có lòng mà sức không đủ. Vì vậy ta mới thỉnh cầu vương thượng điều quan viên tới. Nhưng không ngờ vương thượng lại phái ngươi tới. Điều này chứng tỏ, vương thượng đối với việc chinh phạt Bách Việt đã cực kỳ nôn nóng rồi, ngươi ta phải đồng lòng hợp lực mới được. Nhâm Hiêu chắp tay nói. Đồ tướng quân yên tâm, Hiêu nhất định đem hết toàn lực trợ giúp tướng quân bình định Tứ Thủy. Rất tốt. Đồ Tuy ngồi tại án, đưa một quyển thẻ tre cho Nhâm Hiêu. Ta cắt cứ ngươi đi huyện bái trước, nơi đó tình huống phức tạp, đạo phỉ hoành hành. Ta chuẩn bị. Trận chiến mà Tứ Thủy tiêu diệt đầu tiên chính là khai hỏa bắt đầu từ huyện bái. Vương thượng cũng quyết định phối hợp hành động với chúng ta, năm nay sẽ không đông thú nữa mà quyết tiêu diệt đạo phỉ này. Ở đây có chút tư liệu. Nhâm Hiêu, ta muốn ngươi nội trong năm bình định được đạo phỉ tại huyện bái. Có thể làm được không? Nhâm Hiêu cười. Tướng quân yên tâm, tiểu tướng nhất định không làm được mệnh. Nói xong, gã mở thẻ che ra chăm chú xem. Đồ Tuy thấy thái độ này của Nhâm Hiêu thì không chút nào trách cứ. Y thì thấy, thời gian cấp bách là phải nhanh chóng giải quyết vấn đề, mới là phẩm hạnh nên có của lão tần nhân. Tới lúc khêu đèn, Nhâm Hiêu mới xem xong nội dung tư liệu, cất thẻ che đi, gã đứng lên. Tướng quân, Hiêu đi huyện bái trước. Ừm, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ không giữ ngươi lại. Đồ Tuy trầm ngâm một chút, lại hỏi. Nhâm Hiêu, ngươi định bắt tay vào từ chỗ nào? Nhâm Hiêu suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói. Huyện bái đạo phỉ nghiêm trọng, nếu muốn bình định trong năm. Cần phải sử dụng thủ đoạn xâm xét, mới có thể tạo được hiệu quả. Nếu chỉ đơn thuần bao vây tiêu trừ, sợ là không đủ để mau chóng giải quyết. Cho nên, ti trước chuẩn bị lấy một cảnh cáo trăm làm kinh sợ đạo phỉ, sau đó dùng phương pháp trấn an, dẹp loạn huyện bái. Đồ Tuy gật đầu tán thưởng. Ừm, như vậy cũng là biện pháp. Nhưng lấy một cảnh cáo trăm, không biết ngươi định chuẩn bị lấy người nào để uy hiếp. Nhâm Hiêu suy nghĩ một chút rồi khẽ nói ra một cái tên. Đồ Tuy nghe xong hai mắt sáng rực, liên tục gật đầu nói. Lựa chọn người này rất hợp ý ta. 3. Tào Vô Thương là người không che giấu được gì, hơn nữa dã tâm cũng không lớn, nhưng tính cách rất tốt, hành vi nghĩa hiệp, tuy rằng bản lĩnh không giỏi nhưng khi gặp chuyện không vừa mắt thì sẽ nhảy ra can thiệp ngay. Đối đãi với bằng hữu thì đương nhiên cũng không cần phải nói nhiều. Chỉ là ở tại thị trấn bái này, bằng hữu của Tào Vô Thương cũng không nhiều. Ai cũng biết, gã không ưa Lưu Bang, trong khi đó mọi người ai cũng tôn kính Lưu Bang. Lưu Khám và Tào Vô Thương đã cùng nhau uống rượu hai lần. Trên cơ bản hắn cũng hiểu chút ít về tình hình của Lưu Bang. Có người nói, Lưu Bang thời trẻ cũng là một hiệp khách, được người khác kính nể, bao gồm cả Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ. Lưu Bang cũng từng là môn hạ hiệu lực hảo sĩ Trương Nhị vô cùng nổi danh tại Ngụy Quốc, nhưng Ngụy Quốc rất nhanh diệt vong, bởi vậy Lưu Bang mới trở về huyện bái. Ồ, năm xưa Lưu Bang là một hiệp khách ư? Điều này làm Lưu Khám cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ với Lưu Bang này. Rốt cuộc ông ta là một nhân vật như nào? Nhưng Lưu Bang thủy chúng vẫn chưa hề xuất hiện. Không đợi được Lưu Bang, thì huyện trưởng mới bổ nhiệm huyện bái đã tới. Hôm đó, rất nhiều người có tiếng tăm ở thị trấn bái đều ra khỏi thành đi nên đón vị huyện trưởng rất có địa vị này. Tào Đình Trường đi, Tiêu Hà đi, Tào Vô Thương đi, còn có Lữ Công cũng đi. Lưu Khám không đi, bởi vì hắn theo mẫu thân học chữ viết. Chữ Tần khá giống chữ Triện hậu thế, nên Lưu Khám cũng biết được vài chữ. Nhưng lần này hắn cảm giác mình như một học sinh tiểu học, tư vị này cũng không tệ, mà tính tình của Khám phu nhân bình thường rất hiền lành ôn hòa, nhưng lúc dạy học thì lại vô cùng nghiêm khắc. Theo như phương pháp của Lưu Khám, học chữ Tần là được rồi, nhưng Khám phu nhân lại cho rằng nếu muốn học, nhất định phải học thật tốt, mà không chỉ có học chữ Tần, mà những văn tự của các quốc gia khác cũng phải học hết. Phải biết rằng, từ triều Chu Đông Thiên Lạc gốc, cũng chính là quận Tam Xuyên hiện nay, Nam Lạc Dương, trải qua hơn 500 năm chư hầu thôn tính và tranh hùng với bảy nước, tới khi Tần Vương Chính tiêu diệt Tề Quốc, ra đồng ruộng tương dị, xa đổ dị quỹ, ngôn ngữ văn tự đại của các quốc gia lại càng có sự khác biệt. Nhất là văn tự này lại càng nghiêm trọng. Rất nhiều chữ viết thậm chí còn vượt trên hơn trăm cách viết, chỉ riêng chữ Bảo, Khám phu nhân đã viết bằng 27 hình dạng khác nhau. Hơn nữa kết cấu chữ viết, có mềm có khéo léo, có thưa có dày, có tung dài, có cuồng ngược cổ quái. Dù gì, nhưng con chữ này cũng khiến Lưu Khám sức đầu mẻ chán. Sau đó hắn bất chấp chỉ nhớ thư pháp Tần Văn, còn Chu Văn, Sở Văn, Tề Văn hay bất kỳ nước nào mà Khám phu nhân dạy thì hắn bỏ qua không để ý tới nữa. Nhưng như thế lại trở nên dễ dàng hơn nhiều. Học chữ xong rồi, Lưu Khá còn phải sửa sang nhà bếp cho Khám phu nhân. Cả ngày hắn ở trong nhà không có thời gian ra ngoài, nên lúc tân huyện trưởng đến, hắn cũng không ra để xem náo nhiệt. Nói đi nói lại, tân huyện trưởng cũng có gì khác chứ. Cũng là người có mũi có hai mắt, cũng chỉ là người chứ chẳng phải sinh vật nào khác cả. Múc đầy một thùng nước, Lưu Khá ngồi nghỉ ngơi ở hiên cửa. Đột nhiên thấy Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương kích động đi vào, vừa vào cửa đã reo lên. A Khám, hôm nay ngươi không đi thật là tiếc đấy. Lưu Khám lười nhác dựa vào cột hành lang, chẳng thèm động mí mắt. Có gì phải tiếc? Ngươi có biết vị tân huyện trưởng của chúng ta là ai không? Lưu Khám kỳ quái hỏi. Không là nam, thì là nữ rồi. Nếu không thì chẳng lẽ là gay? Gay? Gay là gì? Gay là bốn. Lưu Khám hoàn toàn không biết nên giải thích vấn đề này như nào, vì vậy mở mắt, chuyển đề tài. Lúc nào ta giải thích với các ngươi sau? Kỳ ca, Vô Thương đại ca, các ngươi nói cho ta biết. Tân huyện trưởng mới nhậm chức là ai vậy? Lai lịch thế nào? Chương 17, Thiết ứng duệ sĩ, 2. Dựa theo tần chế, huyện dưới quận, phân rõ lệnh, trưởng. Thị trấn có vạn hộ ra thì được gọi là lệnh, cũng chính là huyện lệnh, nếu như không đủ vạn hộ, thì gọi là trưởng, tức là huyện trưởng. Tại sổ ghi chép hộ tịch của huyện Bái tổng cộng có 8.000 hộ, bởi vậy mà quan phủ Mâu mới tới nhậm chức chỉ có thể là huyện trưởng. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề nhỏ, dựa theo tần chế. Xưng hô chức quan tuyệt đối không được sai lầm, bằng không sẽ bị nghiêm phạt. Lưu Khám thấy Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương đều rất hưng phấn, cũng không kìm nén được sự hiếu kỳ mà hỏi. Thiết ứng duệ sĩ. Hai mắt Tào Vô Thương sáng rực, trong lời nói đầy sự kính phục. Huyện trưởng mới tới xuất thân thiết ứng duệ sĩ, đi theo còn có 30 thiết ứng duệ sĩ. A Khám, là thiết ứng duệ sĩ đó nha. Đó là nhân mã tinh nhuệ nhất của Lão Tần Quốc, nghe nói toàn bộ Lão Tần Quốc chỉ có 1.600 thiết ứng duệ sĩ thôi. Thiết ứng kiếm sĩ. Lưu Khám nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Thực Kỳ. Thẩm Thực Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. A Khám, ta thấy ngươi trước đây cũng luyện võ đến ngốc rồi. Ngay cả thiết ứng duệ sĩ cũng không biết. Ta thật sự không biết mà. Thẩm Thực Kỳ ngồi xuống, giải thích với Lưu Khám. Trước đó thiết ứng duệ sĩ được gọi là thiết ứng kiếm sĩ, toàn bộ Lao Tần Quốc cũng chỉ có hơn 100 người mà thôi. Sau này Tư Mã Thác trở thành thượng tướng quân của Tần Quốc, ngươi có biết Tư Mã Thác là ai không à? Biết là tốt rồi. Tư Mã Thác đặt ra chế độ lựa chọn thiết ứng kiếm sĩ, đây cũng là cơ sở sáng lập thiết ứng duệ sĩ, được xưng một trong thất quốc tứ cường dũng. Thất quốc tứ cường dũng? Tào Vô Thương đứng bên cạnh ngắt lời. Cái gọi là thất quốc tứ cường dũng là chỉ tứ đại nhân mã tinh nhuệ có năng lực chiến đấu nhất. Bao gồm Hồ Đao kỵ sĩ Triệu Quốc do Triệu Võ Linh Vương thiết lập, Võ Tốt Ngụy Quốc do Hữu Ngô Khởi sáng chế, tiếp đến Quyền Thuật kỵ sĩ của Tề Quốc và thiết ứng duệ sĩ vừa nói tới đó. Ngụy Võ Tốt đã xuống dốc. Hồ Đao kỵ sĩ và Quyền Thuật kỵ sĩ cũng đã không còn đỉnh cao nữa. Tứ đại nhân mã tinh nhuệ năm xưa, nay chỉ còn lại thiết ứng duệ sĩ. Nghe nói việc tuyển chọn thiết ứng duệ sĩ hiện nay còn nghiêm ngặt hơn. Binh sĩ bộ chiến xuống ngựa lấy Ngụy Võ Tốt siêu việt làm chuẩn, kỵ chiến lên ngựa sánh ngang với Hồ Kỵ Hung Nô. Ngoài việc dùng phương pháp huấn luyện Ngụy Võ Tốt của Ngô Khởi, người nào cũng dùng sóc, mang cung cứng bằng sắt và 20 nhánh tên dài, quân lương 3 ngày, còn phải mặc giáp trụ hạng nặng, cộng thêm trên người có kiếm ngắn, truy thủ tấm chắn da trâu nữa. Tổng cộng trọng lương trên 130 cân. Lưu Khám ngẩn ra. Dựa theo cách giải thích của Tào Vô Thương, phương pháp huấn luyện thiết ương duệ sĩ của quân Tần khá giống với bộ đội mang nặng Việt giã hậu thế, nhưng 130 cân. Lưu Khám suy nghĩ một chút, nếu là mình thì miễn cưỡng cũng mang được. Tào Vô Thương nói, đây chỉ là cửa thứ nhất, sau đó còn phải có rất kỹ, luận võ để đấu loại, kế tiếp là phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc, tinh thông các loại trận thế, đồng thời có thể vận dụng linh hoạt, căn cứ theo tình hình khác nhau mà kết trận để chiến đấu, rồi tiếp theo, lại tiếp tục luận võ. Như vậy qua 3 vòng đấu loại, tân quân của Lão Tần đã được tổ kiến, tổng cộng 2 vạn người. Nhưng trở thành thiết ương duệ sĩ chỉ có 1.600 người, đồng thời sau này số lượng này sẽ duy trì chứ không hề tăng lên. Ồ, nghe có chút giống cách thức tuyển chọn của bộ đội đặc chủng hậu thế. Nhưng trong lòng Lưu Khám không tự chủ mà nảy sinh nghi vấn. Vô Thương đại ca, sao ngươi lại biết được phương pháp huấn luyện thiết ương duệ sĩ này? Theo lý mà nói, việc này người bình thường không thể nào biết được. Tào Vô Thương cười hắc hắc. Thẩm Thực Kỳ hạ giọng nói. A Khám, thật ra tại huyện bái ta cũng có người tài. Thành Nam có một người tên là Đường Lệ, chính là tôn tử của Đường Uy người nước Ngụy. Chắc ngươi không biết Đường Tùy là ai đâu. Thẩm Thực Kỳ thấy Lưu Khám mở to hai mắt, là biết ngay hắn không biết Đường Tùy là ai. Quả nhiên, Lưu Khám xấu hổ gật đầu. Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu thở dài. Tào Vô Thương nói, A Khám, ngươi thực sự là luyện võ đến ngốc rồi đấy. Đường Tùy này là người duy nhất dám chống đối trực tiếp với Tần Vương Chính. Tần Vương Chính cũng rất thán thưởng ông ta. Năm xưa Tần Vương Chính muốn lấy Ngũ Bách Lý làm An Lăng, nhưng An Lăng quân không muốn, vì vậy phái Đường Tùy đi sứ nước Tần. Tần Vương thấy không có được An Lăng, thẹn quá thành giận nói. Ngươi có biết cơn giận của thiên tử là như nào không? Cơn giận của thiên tử, phục thi 100 vạn, máu chảy 1000 dặm đấy. Nhưng Đường Tùy trả lời. Vậy đại vương có biết cơn giận của bố y là gì không? Lưu Khám bỗng nhiên a một tiếng, mở to hai mắt nhìn nói. Có phải là lấy đầu đoạt đất không? Ồ! Thẩm Thực Kỳ cười nói. Người cũng nghe rồi. Lưu Khám kích động nói. Có phải Đường Tùy nói, chuyên chư thích sát Vương Liêu, như sao chổi tập kích mặt trăng, nhiếp chính thích sát Hàn Khôi, như cầu vồng xuyên qua Thái Dương, yêu ly hành thích Khánh Kỵ, như chim ưng tấn công trên điện, cả 3 lần thì cả 3 người đó đều chết, đó đều là những bố y ỉa chi sĩ. Đoạn văn này, sao Lưu Khám chưa từng nghe được chứ? Lúc hắn học trung học đã từng học bài này rồi, tuy rằng thời gian rất lâu rồi nhưng văn từ sục sôi vẫn khắc sâu trong ký ức hắn, đặc biệt có một đoạn hắn còn thuộc lầu, đến giờ chưa hề quên. Đường Tùy, lẽ nào chính là vị bố y ỉa chi sĩ, là người mà ngay cả Tần Vương cũng rất tôn kính sao? Thẩm Thực Kỳ vô cùng kinh ngạc nói. Đúng là người biết thật. Không sai, Đường Lệ chính là cháu của Đường Tùy, từ nhỏ đã được huấn luyện phương pháp võ tốt đó. Quan hệ giữa Vô Thương và Đường Lệ rất tốt, hai người vẫn thường luận bàn với nhau, nhưng người biết việc này cũng không nhiều đâu. Thì ra là thế. Ngụy Quốc và Tần Quốc giao phong vô số lần, cho nên Đường Lệ rất hiểu rõ về thiết ương duệ sĩ cũng không có gì lạ. Nói như vậy, Đường Lệ và Tào Vô Thương e là cũng đều là tốt thủ đã được luyện binh, nhưng không hiểu vì sao lại không có tiếng tăm gì. Tào Vô Thương. Lưu Khám nhìn thoáng qua đang vô cùng hưng phấn, trong lòng thì đang lục tìm trí nhớ. Người này hẳn là cũng lưu danh sử sách chứ bốn. Thẩm Thực Kỳ nói. Ta thấy huyện trưởng mới đến kia không hề đơn giản. Tào Vô Thương liếc nhìn Thẩm Thực Kỳ nói. Phí lời, thiết ương duệ sĩ đó, đương nhiên không đơn giản rồi. Không, ý ta là, thiết ương duệ sĩ là thân vệ Tần Vương, nếu không có việc quan trọng, sao có thể đến một địa phương hẻo lánh như này? Sợ là có mục đích gì đó. Lưu Khám nhíu mày. Chẳng phải Tiêu Tiên Sinh nói Tần Vương muốn đông thú sao? Hủy rồi. Thẩm Thực Kỳ nói. Ta nghe Tiêu Tiên Sinh nói, đã hủy đông thú rồi. Nhưng nếu đã hủy đông thú, sao thiết ương duệ sĩ lại đến đây? Lưu Khám nghe vậy cũng rơi vào trầm tư. Đúng vậy, huyện bái là nơi xa xôi, đường đường là thiết ương duệ sĩ mà lại đến một địa phương như này sao? Nếu như nói là vì dọn đường trước cho Tần Vương đông thú, vậy thì còn hợp lý, nhưng hiện tại Tần Vương đã hủy đông thú rồi, vậy thì việc xuất hiện của thiết ương duệ sĩ lại bất thường rồi. Mà quan trọng hơn là, huyện trưởng mới nhậm chức còn mang theo 30 thiết ương duệ sĩ. Chắc chắn là có mục đích gì khác. Lẽ nào? Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Lưu Khám. Quận Tứ Thủy có vị trí vô cùng quan trọng, liên kết Nam Bắc. Trên lịch sử, Tần Thủy Hoàng từng chinh phạt Bách Việt, lẽ nào lần này Nhâm Hiêu đến đây là chuẩn bị cho việc này? Nếu như là thế, vậy thì mình nên làm gì đây? Chương 18, Mộ Binh. Nhâm Hiêu không hổ là xuất thân thiết ương duệ sĩ, làm việc vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù Tần Quốc đã tiêu diệt 6 nước, nhưng kẻ sĩ 6 nước, không muốn phối hợp với Tần Quốc. Chứ đừng nói là sẽ giúp Tần Quốc thống trị địa phương. Nhâm Hiêu mang theo 30 thiết ương duệ sĩ từ Hàm Dương đến đây, vẫn cảm thấy không thể đủ để sử dụng, bởi vì trong tay y không có quan văn, điều này cũng khiến cho chính lệnh của Tần Quốc rất khó được mở rộng. Không còn cách nào khác, mà bản thân quan văn Tần Quốc lại càng thiếu, mà Tần luật nghiêm khắc, có sự hạn chế đối với việc tuyển chọn quan viên. Với tình huống thiếu người như thế, không chỉ có tại Bái, mà ở các nơi khác đều vậy. Nhâm Hiêu cũng có chủ trương của y cái gọi là thời kỳ phi thường, dùng thủ đoạn phi thường. Nhâm Hiêu dùng thời gian 10 ngày từ huyện Bái lựa chọn ra quan viên huyện nha. Đây không phải là ngươi có muốn hay không? Triều đình mộ binh, nếu ngươi dám không tuân thì lập tức sẽ xử phạt. 6 nước đã bị diệt vong, ngươi nên hiệu lực cho Tần Quốc, chẳng lẽ ngươi lại có lòng muốn phản? Một cái mũ tử trên trời chụp xuống đầu, bất kể địa vị ngươi là ai, cũng không được làm trái lệnh. Tiêu Hà chính là bị như vậy, y ở huyện Bái cũng có danh tiếng, nhưng cũng là người đầu tiên mà Nhâm Hiêu chọn dùng đảm nhiệm trưởng lại trong phủ nha. Chỉ là chức quan trưởng lại này lại không được Hàm Dương thừa nhận, mà là do Nhâm Hiêu chiêu mộ mà có. Mặc dù Tiêu Hà không muốn nhưng cũng đành phải tuân theo. Y từng nói với đám người Thẩm Thực Kỳ, Nhâm Hiêu này tuyệt đối là chủ nhân giết người không chớp mắt. Một di tộc Sở Quốc cường mạnh ở thành Nam huyện Bái cũng bởi vì không muốn phục vụ mà bị Nhâm Hiêu giết chết tại chỗ. Ý tứ này vô cùng đơn giản dễ hiểu, hiệu lực cho ta, hoặc là chết. Hai con đường, các ngươi tự lựa chọn đi. Người Sở cương liệt nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, không dám tiếp tục đối chọi lại với Nhâm Hiêu nữa, chỉ một thời gian, bọn họ đã lựa chọn khuất phục. Lúc Lưu Khám nghe được tin tức này, đã càng khẳng định, Nhâm Hiêu tới Bái chính là có mưu đồ khác. Sự thực là, Nhâm Hiêu mới đến huyện Bái được 5 ngày, thời tiết trở nên vô cùng nóng bức. Năm ngoái lượng mưa dồi dào, nhưng năm nay lượng mưa dường như thiếu rất nhiều. Nhưng tương đối mà nói, thời tiết như này còn tốt hơn gấp trăm lần ở hậu thế rồi. Trời xanh, mây trắng, nước sông trong vắt chảy xuôi, cây cối xanh tươi tốt. Thẩm Thực Kỳ từ bên ngoài chạy vào, đi thẳng vào nhà bếp, vừa đi vừa gọi. A Khám mau ra đây. Khám phu nhân đi ra. Sáng sớm A Khám đã ra thành rồi. Ra thành. Đúng vậy, tuổi trong bếp thiếu nên ta bảo nó đi chặt tuổi mang về. A Kỳ, sao lại vội vã thế, có chuyện gì sao? Mấy ngày nay, Khám phu nhân đã thay đổi cách nhìn đối với Thẩm Thực Kỳ, nên cũng không ngăn cản Lưu Khám tiếp xúc với Thẩm Thực Kỳ nữa. Thẩm Thực Kỳ nói, Thẩm Thẩm không biết đó thôi, hôm nay huyện nha phát lệnh chiêu mộ thanh niên đàn ông từ 14 đến 40 tại huyện Bái. Cháu gặp Tiêu tiên sinh ở cửa huyện nha, y ấy nói 3 ngày nay những người phù hợp với lệnh chiêu mộ sẽ phải đến tập hợp tại khu rừng trúc ngoại thành. Tiêu tiên sinh còn nói, bất kể kẻ nào trốn tránh mộ binh, một khi bị bắt thì sẽ bị áp giải đi bắc địa trấn thủ biên cương. Khám phu nhân nghe vậy, vẻ mặt lập tức biến đổi. Điều này sao được? Khám không phải là... Chưa hết đâu. Thẩm Thực Kỳ nói. Lưu dân không đăng ký hộ tịch, một khi bị điều tra ra, nghe nói tội nhẹ nhất cũng là áp giải đi bắc địa trấn thủ biên cương đây. Vậy chúng ta... Thẩm Thẩm không phải lo lắng, tiểu tử vô thương đã đăng ký hộ tịch giúp hai người rồi à thôi, để cháu đi tìm cha mẹ để thương nghị, thím đi tìm A Khám, cần phải chuẩn bị tốt mới được. Còn nữa, theo Tần luật, những ai được mộ binh thì phải chuẩn bị khẩu phần lương thực trong 3 ngày. Khám phu nhân đáp lời, chẳng chỉnh trang lại bề y phục mà vội vã chạy ra ngoài. 3. Lưu Khám đang luyện công tại khu rừng thưa bên bờ sông ngoại ô. Khó có được cơ hội thả lỏng như thế, hắn cũng không nóng lòng chặt tuổi mang về, mà trước tiên theo thói quen thời hậu thế hoạt động thân thể, rồi dựa theo kiến thức cơ bản trong Xích Kỳ Thư, luyện tập bộ pháp và thân pháp. Trải qua một thời gian nghiên cứu, hắn đã hiểu một chút. Diêu kỳ thuật như lời Khám phu nhân nói gần giống như đao pháp ở hậu thế. Lúc này, sử dụng đao cũng không phổ cập, hầu hết binh khí mà mọi người sử dụng chính là giáo, mâu, kiếm. Khái niệm về đao thật ra cũng có, hơn nữa cũng đã được chế tạo ra, nhưng đao thời kỳ này hầu như chỉ dùng trong trường hợp yến hội tế tự mà thôi. Nói cách khác, đao ở thời kỳ này chỉ là một binh khí dùng trong một buổi lễ nào đó, chứ không phải là vũ khí giết người. Dòng họ Khám phu nhân nghe nói là có nguồn gốc hậu duệ Si Vu từ thời đại viễn cổ. Thậm chí Xích Kỳ Thư này cũng được truyền thụ từ thời viễn cổ. Nhưng Lưu Khám không tin. Căn cứ theo nghiên cứu của hắn, văn tự trong Xích Kỳ Thư là một loại kim văn đại chu. Không chừng là vị lão tổ tông mượn cái tên Si Vu, rồi lưu truyền tới nay. Dựa theo ghi chép trong Xích Kỳ Thư, kỳ là một loại binh khí, chính là do ông cố phụ của Khám phu nhân chi rất nhiều vàng bạc để chế tạo thành. Lúc đó Khám gia vẫn chưa sa sút. Ông cố phụ của Khám phu nhân cũng là một du hiệp, vì vậy căn cứ theo thuyết pháp do tổ tiên truyền đạt, đã đặc biệt vẽ ra hình dạng kỳ, sau đó đã mời một sư phụ đúc kiếm nổi danh thời đó, dùng thời gian 3 năm mới có Xích Kỳ hiện giờ. Hình dạng của kỳ gần giống như cờ theo cách nói của hậu thế. Đương nhiên cũng không phải là quá giống, ngược lại lưỡi trường đao rộng mở ra ở hai mặt. Nếu như theo cách nói của phương Tây, hẳn là thuộc về song thủ cự kiếm. Lưu Khám chưa được thấy Xích Kỳ được gọi là thần binh của tổ tiên. Hắn dựa theo kiến thức cơ bản trong xích kỳ thư để luyện tập, càng lúc càng cảm giác nếu có thể sử dụng nhuần nhuyễn xích kỳ này, quả thật có thể dùng từ biến thái để hình dung. Xích kỳ nặng 173 cân, cũng không biết là cân lượng của Tần Quốc có khác so với các nước khác không, nhưng căn cứ theo cảm giác lần trước hắn nhắc tới, hẳn là dùng phương pháp tính toán của Tần chế rồi, cũng chính là khoảng 108 cân. Diêu Kỳ cần dùng cánh tay, mượn sự chuyển động của bộ pháp và thân thể, do đó sản sinh ra lực sát thương rất lớn. Loại binh khí này thường bình thường căn bản không thể sử dụng. Chẳng trách khám phu nhân nói, sau khi chế tạo ra xích kỳ, không một ai sử dụng được. Đến ngay cả Lưu Phu, cha của Lưu Khám cũng chỉ học đến bộ pháp thôi. Lưu Khám đã từng cầm thử vật có cân nặng tương tự, mới vung lên được 2-3 cái đã phải buông xuống, không thể tiếp tục được. Hắn cũng biết, với tình trạng cơ thể hiện nay, sợ là càng khó đạt được tiêu chuẩn Diêu Kỳ như trong xích kỳ thư viết. Hết thảy, còn phải bắt đầu từ đầu thôi. Dựa theo việc hắn đang không ngừng điều chỉnh tình huống thể trạng của hắn hiện giờ, qua 7-8 năm nữa, có lẽ hắn sẽ sử dụng được xích kỳ. Mặt trời chiếu gay gắt, Lưu Khám luyện quyền cước xong, toàn thân đẫm mồ hôi, cơ thể bóng loáng. Lúc khám phu nhân tìm được hắn, hắn mới đang chuẩn bị thu dọn củi đốt. Thấy vẻ mặt lo lắng của khám phu nhân chạy tới, Lưu Khám ngẩn ra. Mẹ, sao mẹ tại tới đây? A Khám, việc lớn không tốt rồi. Khám phu nhân kéo tay Lưu Khám, nói lại lời Thẩm Thực Kỳ vừa nói cho Lưu Khám biết. A Khám, đang yên lành huyện trưởng mới kia tự dưng lại phát lệnh mộ binh, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Mẹ vốn tưởng rằng có thể sống bình an ở đây, nhưng ai ngờ lại xảy ra tình hình như này. A Khám, chúng ta rời khỏi huyện bái đi, mẹ thật sự không muốn con xảy ra chuyện. Đã bắt đầu rồi ư? Lưu Khám nghe khám phu nhân nói xong, không những không lo lắng mà còn mỉm cười. Lệnh mộ binh. Đoán chừng Nhâm Hiêu dự định thanh trừ đạo phỉ hoành hành ở huyện bái rồi. Nhưng, 6 nước vừa mới bình định, quân Tần không thể nào phân chia, vì vậy chỉ có thể chiêu mộ tại địa phương, mới có thể tiến hành được. Nhưng vì sao lại thanh trừ toàn bộ 4? Nói vậy chắc hẳn có quan hệ với việc chinh phạt Bách Việt rồi. Không sợ ngươi không ra chiêu, chỉ sợ ngươi bất động thôi. Chỉ cần ngươi ra chiêu, vậy thì ta có phương pháp để đối phó rồi. Lưu Khám thoải mái nói với khám phu nhân. Mẹ đừng lo lắng. Thiên hạ hiện nay đều là thiên hạ của Tần Vương, chúng ta chạy đi đâu được chứ? Nếu Tân huyện trưởng đã làm như vậy, thì chắc chắn là phụng mệnh của Tần Vương, nếu kháng cự, chỉ sợ số mệnh của mẹ con ta sẽ không có trốn dung thân trong thiên hạ này thôi. Hơn nữa, xưa nay Tần Quốc có chế độ quân công tước, nếu con có thể lập được hân công gì đó, nói không chừng sau này mẹ con ta không còn phải lo lắng bị ép buộc lao dịch nữa. Cũng là một cơ hội. Khám phu nhân cũng là nhất thời hoảng sợ, sao bà không biết, nếu bỏ đi, ngày sau chính là những tháng ngày lo lắng hãi hùng rồi. Bà cũng biết Tần pháp nghiêm khắc, nếu như không có hộ tịch, một khi bị bắt thì tội càng thêm nặng. Chỉ là vừa nghĩ đến việc Lưu Khám nghe theo lệnh triệu tập, nếu nhỡ gặp phải nguy hiểm thì sao, lập tức nước mắt tuôn rơi, trong lòng như bị khối đá đè nặng. Mẹ, mẹ đừng vậy mà. Lưu Khám tiến lên ôm bà vào lòng, sau đó khoe bắp tay ra. Mẹ xem này, con khỏe lắm không nguy hiểm gì đâu. Nếu lập được công lao, cuộc sống sau này của mẹ con ta sẽ tốt lên. Hơn nữa Thẩm Thực đại ca và Vô Thương đại ca cũng đi cùng con, đến lúc đó chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, sẽ không xảy ra việc gì đâu. Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con đã trưởng thành rồi, có thể tự chăm sóc mình. Lưu Khám khuyên bảo mãi, khám phu nhân dần dần bình tĩnh trở lại, cùng con trai thu dọn củi đốt, sau đó nâng lên vai Lưu Khám, hai mẹ con cùng đạp ánh tà dương quay về nhà. 3 ngày sau. 3 ngày sau sẽ như nào? Trong lòng Lưu Khám cũng đầy chờ mong, bất kể thế nào, nếu đã tới thời đại này thì cũng nên làm gì đó. Có lẽ, lần mộ binh này chính là sự bắt đầu dung hợp giữa hắn và thời đại này. Về phần kết quả cuối cùng, ai cần quan tâm chứ? Chương 19, con trai của Xích Đế bắt đầu lên vũ đài. 1. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, thấy thời gian đã đến, Lưu Khám ăn mặc chỉnh tề, cầm theo khẩu phần ăn mà mẫu thân đã chuẩn bị cho mình ra khỏi nhà. Thẩm Thực Kỳ, Tào Vô Thương đã chờ ở ngoài cổng, ngoài hai người này ra, còn có một thanh niên khoảng chừng 17-18 tuổi, cao chừng 175cm, hơi gầy, hai má thon gầy, màu da có chút tái nhợt, tựa như thân thể không khỏe lắm. Thanh niên này chính là Đường Lệ mà Thẩm Thực Kỳ nhắc tới. Bởi Tào Vô Thương mời cùng nên Đường Lệ quyết định cùng Thẩm Thực Kỳ kết bạn với Lưu Khám, mặc kệ thế nào, có thêm người cùng chiếu cố, tóm lại là một chuyện tốt. Hai ngày qua, Đường Lệ và Lưu Khám coi như cũng quen biết, lại biết rõ Lưu Khám có sức mạnh, theo hắn càng đảm bảo hơn. Lưu Khám cũng thích thanh niên nói năng tao nhã lịch sự này. Thẩm Thực Kỳ cười nói, con tưởng rằng Thẩm Thẩm sẽ không cho phép chứ. Không ngờ lão nhân gia còn thoáng hơn chúng ta. A Khám, chúng ta đi thôi. Lưu Khám cười ha hả gật đầu, bốn người cùng nhau đi về phía rừng trúc ngoại thành. Gọi là rừng trúc bởi là cách nói quen thuộc của người bản xứ. Thật ra gọi là rừng nhưng cũng không hẳn là rừng, chỉ là trên trăm cây tre thưa thớt to bằng miệng bát, có người nói những cây tre này đều trên trăm tuổi rồi. Ngoài rừng trúc có một mảnh đất trống, ước chừng ba khoảnh. Mới chỉ ba ngày mà mảnh đất trống này đã được san bằng, một hàng rào gỗ dựng lên làm doanh tường. Ở cửa doanh địa có một đại kỳ lớn màu đen, đang bay phần phật trong gió, càng toát lên không khí tiêu điều. Từ sau Ngũ Đức hưng khởi, bị các quốc gia khắp nơi chọn dùng, dựa theo thuyết pháp âm dương, tần tại phía Tây, ngũ hành đắc thủy, thủy chủ hình sát, vì vậy mà Tần quốc thượng hắc, trong vài thập niên, đại kỳ màu đen này, chiến y ỉa giáp trụ màu đen, giống như một dòng nước lũ cuốn theo sau nước Quan Đông. Lưu Khám dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn đại kỳ màu đen bay phần phật trên không trung, cảm xúc đột nhiên dâng trào. Đây là triều Tần Vương. Mặc kệ hậu thế đánh giá đối với cá nhân Tần Thủy Hoàng này như nào, thế nhưng cái tên thiên cổ nhất đế này không có gì mà nghi ngờ cả. Một vị học giả nào đó đã thổi phồng Khang Hy Mãn Thanh là thiên cổ nhất đế, nhưng trong lòng Lưu Khám, cho dù là Đường Thái Tông cũng không thể sánh với Tần Thủy Hoàng được. Đây là một sự sùng bái không cần có lý do gì cả. Trong doanh địa tại rừng trúc, có từng top 5-3 người, những người này lười nhác nằm rải rác trong doanh địa, tụ tập lại với nhau, hoặc ngồi hoặc nằm châu đầu ghé thai nói chuyện. Thẩm Thực Kỳ nhận ra có người huyện bái liền liên tục chào hỏi. Lưu Khám và Đường Lệ, Tào Vô Thương đứng ở góc doanh địa, mắt lạnh nhìn mọi người lười nhác trong doanh địa. Thật là kỳ quái. Đường Lệ đột nhiên mở miệng, đó là một người ít nói, thường ngày cũng không hay nói. Trong ấn tượng của Lưu Khám, đây là lần đầu tiên biết Đường Lệ thì thấy y chủ động mở miệng nói chuyện, vì vậy nghi hoặc hỏi. A Lệ, có chuyện gì cảm thấy kỳ quái vậy? Đường Lệ nói. Lần này lệnh mộ binh là theo luật Tần, theo lý mà nói, A Khám ngươi còn chưa đủ 15 tuổi, không nên đến đây đi lính. Nhưng trên lệnh mộ binh này, lại nói người từ 14 đến 40 tuổi đều phải tham gia mộ binh. Theo ta được biết, 6 nước bình định, thiên hạ đã không còn chiến sự gì lớn, lúc này mộ binh, tựa như không có duyên cớ gì cả. Không hiểu rốt cuộc là vì cái gì. Cho phép trưng tập huấn luyện hương dũng nữa. Tào Vô Thương đứng bên cạnh xen vào nói. Trước đây Sở Vương còn tại vị cũng không làm như này thì phải. Không, Tân Quốc và Sở Quốc không giống nhau. Từ sau Thương Quân biến pháp, mọi việc cứ theo pháp mà thực hiện, theo nếp mà làm, tuyệt đối không có chuyện làm trái với luật Tần. Huyện trưởng này dù là Thiết Tướng Duệ Sĩ sợ là cũng không có gan làm như vậy. Trừ phi hắn là phụng mệnh của Tần Vương, nếu vậy, mục đích chiêu mộ lần này không đơn giản chút nào. A Khám, Vô Thương, chúng ta phải cẩn thận một chút, ta nghĩ đằng sau việc chiêu mộ sẽ có mục đích khác. Có mục đích khác? Ừ, ta nghĩ, chỉ sợ Tần Vương sẽ có động tác lớn khác. Trước đó Tiêu Hà có nói với ta, Tần Vương sẽ đông thu quận Tứ Thủy, nhưng đột nhiên giữa chừng thay đổi chủ ý, dựa vào thói quen những năm gần đây của Tần Vương cho thấy ông ta không phải là người đơn giản thay đổi quyết định. Ta nghĩ, Tần Vương là muốn lấy quận Tứ Thủy làm cơ sở để làm ra một số việc lớn. Chắc chắn là có động tác lớn khác. Lưu Khám không kìm được liếc nhìn Đường Lệ. Không ngờ tên bình thường ít nói mà không ngờ lại có năng lực như vậy. Trước đó, Lưu Khám thậm chí còn nghi ngờ rốt cuộc Đường Lệ có phải là cháu của Đường Tùy hay không. Đường Tùy là người có tài hùng biện, nhưng Đường Lệ thì lại rất ít lời, hôm nay xem ra, quả nhiên là danh sĩ. Đường Lệ đã giấu mình rất sâu, không phải là người thích bộc lộ tài năng. Chỉ một vài quan sát thôi mà đã có những nhận xét rất tỉ mỉ. Thật là không thể nào dám coi thường những người này rồi bao gồm cả Thẩm Thực Kỳ, Tào Vô Thương nữa. Nói vậy bọn họ đều là những người ưu tú. Lưu Khám đang nghĩ ngợi. Đột nhiên trong doanh có tiếng xôn xao. Đến giờ mau rồi, người trong doanh địa càng lúc càng nhiều lên ước chừng khoảng 3.000 người. Sau đó có một nhóm người đi vào doanh địa. Dẫn đầu là một người ước chừng hơn 30 tuổi thân hình cao lớn, tướng mạo không tầm thường, mi cốt nhô lên hình cung, mũi cao thẳng vuông góc với chóp mũi, cánh mũi rộng, bộ râu dài dưới cằm lung lay theo gió, nhìn vô cùng cốt cách. Có vài thứ, có vài câu, người khác không thể mô phỏng được. Người trước mắt này mà nói. Tuy rằng hắn còn chưa tiếp xúc nhưng Lưu Khám có thể cảm nhận được người này có một lực tương tác không gì sánh được. Tựa hồ chỉ cần hắn ta vừa xuất hiện, người chung quanh sẽ không tự giác mà dựa vào. Phía sau người đó là một đám người đi theo. Lưu Khám nhận ra một người trong đó, chính là Hạ Hầu Anh mà trước đó đã phát sinh xung đột với hắn và Tào Vô Thương. Đoàn người này vừa xuất hiện, tiếng ồn ào trong doanh địa lập tức lắng xuống. Một đôi mắt sáng nhìn đoàn người, có không ít người tranh nhau tiến tới hành lễ với người dẫn đầu này. Mở miệng là một câu đại ca, ngậm miệng là một câu đại ca, dáng vẻ vô cùng cung kính. Đó là ai? Lưu Khám nhìn người này, trong lòng mơ hồ đã hiểu ra, nhưng hắn vẫn quay sang khẽ hỏi Thẩm Thực Kỳ. Thẩm Thực Kỳ lạnh lùng nói. Ngoại trừ hắn ta, còn có thể là ai chứ? Lưu Bang. Người này là Lưu Bang. Chương 20, con trai của Xích Đế bắt đầu lên vũ đài. 2. Lưu Khám cẩn thận đánh giá nam tử trung niên cầm đầu kia, chỉ thấy Lưu Bang mặt mày hớn hở, ôn hòa, tiến lên hàn huyên với mọi người, ánh mắt lơ đãng lại xét qua mấy người Lưu Khám, thần sắc đông dưng không khỏi thay đổi. Theo sau Lưu Bang là một nam tử cao lớn tráng kiện đang khoanh tay đứng, Hạ Hầu Anh đứng đằng sau cũng phát hiện ra đám người Lưu Khám, liền nói nhỏ bên tai nam tử tráng kiện kia. Nam tử tráng kiện xoay người lại để nhìn, thế nhưng lúc ánh mắt rơi vào Lưu Khám thì lập tức trở nên sắc bén. Lưu Khám cũng có thể cảm nhận được địch ý trong ánh mắt người đó. Nhưng trong lòng hắn vô cùng kỳ lạ, sao ta chưa từng gặp hắn, mà nhìn ánh mắt hắn tựa như lại cảm thấy từng gặp hắn rồi nhỉ. Lưu Bang còn chưa kịp phản ứng, thì nam tử tráng kiện dẫn theo mấy người Hạ Hầu Anh đi tới đám người Lưu Khám. Ba người Thẩm Thực Kỳ rõ ràng có chút khẩn trương, bất giác nắm chặt tay lai, mặc dù cố gắng nhìn thẳng đối phương nhưng vẫn có chút chột dạ. Trên mặt Hạ Hầu Anh lộ nụ cười hài lòng vì âm mưu đã thực hiện được. Nam tử tráng kiện cũng không để ý tới ba người Thẩm Thực Kỳ, mà cứ nhìn chằm chằm Lưu Khám. Khi khoảng cách với Lưu Khám còn chừng 10 bước chân thì dừng lại, hai tay buông xuống, hai mắt mở to. Tại hạ là Phan Khoái, nghe nói ngươi rất lợi hại, ta muốn đánh với ngươi một trận. Ba người Thẩm Thực Kỳ ngẩn ra, quay lại nhìn Lưu Khám. Lúc Lưu Khám tới huyện bái, chưa từng làm gì cả, chỉ duy nhất một lần là xung đột với Hạ Hầu Anh, trên cơ bản chưa từng xuất thủ. Dù là Hạ Hầu Anh ba hoa trích trẻ thì với tính tình của Phan Khoái, cũng sẽ không đơn giản khiêu chiến với người ta. Lưu Bang cũng chạy tới tựa hồ muốn ngăn cản Phan Khoái. Lưu Khám nở nụ cười, gật đầu nói. Mời qua. Tuy rằng Phan Khoái không hiểu Lưu Khám nói gì, nhưng cũng hiểu được ý tứ trong đó, lập tức không khách khi dậm chân hét lớn một tiếng đánh về phía Lưu Khám. Khi Lưu Khám vừa mở miệng xong thì đã chuẩn bị rồi, Phan Khoái chỉ vừa có động tác, thì Lưu Khám đã đoạt thân ra ngoài. Chân trái giơ lên, chân phải lấy chân trước làm điểm tựa, gót chân xoay vào trong, chân trái đạp ra, một cước này trong Thái Quyền gọi là Ma Vương Bắc Hầu, thuộc một loại trong kỹ thuật đạp, trải qua khổ luyện đã lâu, nên Lưu Khám đã khống chế thành thạo đối với thân thể này, một cước này đạp ra mang theo lực đạo mấy trăm cân, người thường nếu bị đạp trúng, không thiếu được sẽ bị gãy gân cốt. Phan Khoái không phải là người bình thường. Thấy Lưu Khám đá ra một cước, tức thì đánh một quyền đón đỡ. Âm một tiếng vang lên, nắm quyền của Phan Khoái va vào một cước của Lưu Khám, chân phải Lưu Khám xoay tròn, thuận thế lui ra sau một bước, chỉ cảm thấy chân trái tê dại. Mà Phan Khoái cũng lui lại một bước, song quyền để sau người, run rẩy liên hồi. Một quyền đỡ một cước, nhìn như tám lạng nửa cân, thế nhưng lực của nắm quyền sao so với lực của cẳng chân. Lưu Khám khi lui một bước lại nhanh chóng khôi phục chân trái, lông mày rậm trao lại, quát to. Khí lực tốt, tiếp tục. Ngụ ý châm chọc Phan Khoái là mãng phu cậy mạnh mà thôi. Nhưng ở trong lòng, Lưu Khám lại hiểu rất rõ, sức lực của Phan Khoái xác thực là rất lớn, chí ít so với hắn hiện tại thì lớn hơn một bậc. Bước sau biến thành bước trước lướt tới, Lưu Khám dậm chân bay lên trời, lần thứ hai đánh về phía Phan Khoái. Hắn tin tưởng, đòn vừa rồi cũng làm Phan Khoái không chút nào dễ chịu. Thế nhưng Phan Khoái là đệ nhất nhân huyện bái, huống chi có đại ca trước mặt, sao có thể cúi đầu. Hai người quyền đến cướp đi, đụng vào nhau. Đám người Hạ Hầu Anh đứng bên hò hét trợ uy cho Phan Khoái, ba người Thẩm Thực Kỳ cũng vì muốn trợ uy cho Lưu Khám, nhưng bên cạnh có mười mấy người đang nhìn mình chằm chằm nên tiếng hò hét đến bên mép lại bị nuốt trở vào. Lưu Bang không kìm được hỏi. A anh, người này có lai lịch gì? Hạ Hầu Anh nói. Đại ca, người này tên là Lưu Khám, là một người ngoại lai, nhưng lại có quan hệ rất tốt với Thẩm Thực Kỳ, cũng không phải là người thích gây sự. Trước đó vài ngày bởi vì chuyện của Tào Vô Thương, đệ và hắn giao thủ. Không ngờ thấy người này lại lợi hại như vậy. Trong mắt Hạ Hầu Anh, có thể tương xứng với Phan Khoái thì đích thật phải là người rất giỏi. Ánh mắt Lưu Bang sáng lên, có chút hứng thú nhìn hai người đấu trong sân, lẩm bẩm. Đồ tử lần trước thua cũng không oan. Còn chưa dứt lời, cục diện trong sân đột nhiên biến đổi. Một quyền của Phan Khoái đánh lên vai Lưu Khám cũng phi chân vào ngực Phan Khoái, hai người cũng ngã xuống đất, sau đó lại bật lên. Tiểu tử, có dám tỉ thí binh khí với ta không? Phan Khoái vừa nói vừa rút kiếm bên hông ra. Lưu Khám cũng không tỏ ra yếu kém. Có gì mà không dám. Nói xong, thuận tay cầm lên một tấm chắn nặng trịch, khoảng chừng nặng 14-15 cân, luôn mở thuẫn đập về hướng Phan Khoái. Luận công phu quyền cước, Lưu Khám có phần giỏi hơn Phan Khoái, thế nhưng so với binh khí thì Lưu Khám có vẻ trúc chắc hơn. Võ thuật hậu thế đã biến thành tài nghệ mang tính hình thức nhiều hơn. Cùng với chiêu số chuyên dùng để giết người của Phan Khoái thì đương nhiên là không thể sánh bằng, nên qua mười mấy hiệp, Lưu Khám đã có chút không chịu nổi rồi. Tấm chắn ở trong tay hắn có thể bảo vệ được chỗ yếu hại, hơn nữa thân thủ mẫn tiệp, nên mới không bị Phan Khoái đánh bị thương. Nâng thuẫn đỡ thiết kiếm của Phan Khoái, lực đạo mạnh mẽ bức Lưu Khám lui lại mấy bước, từ nhỏ đến lớn, chỉ có hắn đánh người, chứ chưa từng bị người khác đánh cho chật vật như này, lửa giận trong lòng Lưu Khám đã bùng lên không thể áp chế được nữa rồi. Xoay người rút ra một thanh đồng Việt dài 7 thước, Việt, binh khí thời xưa, một tay cầm Việt, tay kia cầm thuẫn, Việt thuẫn phối hợp bước tiến mau lẹ, thân thể toàn mở, chém đồng Việt mang theo tiếng gió rít về phía Phan Khoái. Phan Khoái mở to mắt hổ, giơ kiếm đón đỡ. Chỉ nghe đang đang đang. Liên tiếp tiếng kim thiết vang lên, Phan Khoái bị Lưu Khám đánh cho liên tục lui về phía sau, lực lượng trên đồng Việt càng lúc càng lớn, thiết kiếm vài lần va chạm đã bị gãy thành hai đoạn. Phan Khoái lại càng hoảng sợ, đồng Việt đã lần thứ hai quét tới, binh khí dài của Lưu Khám trong bất giác đã dùng tới bộ pháp và chiêu thức trong Xích Kỳ Thư, Phan Khoái bị đánh cho căn bản không còn sức để giáng trả. Đồ tử, tiếp lấy. Bên cạnh Lưu Bang còn có một nam tử tinh tráng cao 8 thước, rút sóc đồng ném về phía Phan Khoái. Phan Khoái lắc mình tránh thoát một kích của Lưu Khám, đầu tiên là lăn một vòng sau đó bật người dậy, tay tiếp lấy sóc đồng, hô lên đâm về phía Lưu Khám. Tay cầm sóc, chiến cuộc lập tức xoay chuyển. Sóc dài viền ngắn, Phan Khoái và Lưu Khám thật sự là kỳ phùng địch thủ, lương tài tương nộ, đánh đến khó phân thắng bại. Bất giác, giờ mao đã tới. Chương 21, nhiệm vụ cấp truyền kỳ. Trong lòng Nhâm Hiêu cực kỳ không hề bình tĩnh. Đừng thấy là ý kia đã đồng ý với Đồ Tuy là trước cuối năm sẽ dẹp loạn nạn đạo phỉ tại huyện Bái, nhưng muốn làm được điều này, dù gì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nạn đạo phỉ tại huyện Bái trên thực tế là dân bản xứ gây nên. Đương nhiên trong đó không thiếu có nhiều người sở không muốn rút khỏi vũ đài lịch sử mà gây nên. Đạo phỉ và người địa phương câu kết với nhau, trong đó liên hệ rất sâu, hơn nữa bọn họ rất cơ linh, một khi phát hiện có gió thổi cỏ lay, sẽ lập tức trốn vào trong ao đầm nước sâu, ẩn nấp không ra. Nếu phái đại quân đi chinh phạt, đạo phỉ lập tức trốn khỏi địa phương ngay. Nếu như binh mã phái đi thiếu, thì những đạo phỉ này sẽ mượn sự hiểu biết địa hình quận tứ thủy mà tập kích bất ngờ. Trước đây Đồ Tuy cũng thử mấy lần chinh phạt, tiêu hao rất nhiều quân mã và thuế ruộng nhưng cuối cùng đều là vô công mà quay về, thậm chí còn hao binh tổn tướng. Nhâm Hiêu nghiên cứu tỉ mỉ tài liệu Đồ Tuy đưa cho y thì huyện Bái có hai đám đạo phỉ mạnh nhất, trong đó có một đội đạo phỉ rất khó xử lý. Đống nhiên chỉ có hơn 10 người, lại đột nhiên có mấy trăm người, có đôi khi có thể tụ tập được ngàn người, hành tung quỷ dị, không thể nào chóc nã được, mà một đội đạo phỉ khác thì đơn giản hơn một chút, tài liệu vô cùng đầy đủ. Vương Lăng, Nam, người Sở. Tổ tiên là quý tộc Sở Quốc, kỳ phụ là kỵ tướng dưới trướng đại tướng Sở Quốc Hạng Yến, chết trận theo Hạng Yến. Vương Lăng dẫn theo tùy tùng mà kỳ phụ để lại cho mình, ước chừng 100 người đi tới huyện Bái, tụ chúng làm phỉ, rất có danh tiếng tại quận Tứ Thủy. Cộng thêm người này tính tình trầm lạnh, tinh thông binh pháp, vì vậy mấy lần chinh phạt cũng không thành công. Dưới trướng Vương Lăng có khoảng chừng 3.000 người, tất cả đều là những đạo phỉ chiến đấu mạnh mẽ hung tàn, giết người không chớp mắt, rất có hung danh tại huyện Bái. Người Sở dưới sự quản lý của huyện Bái cũng rất nhiều, hai mắt cũng không hề ít. Nhâm Hiêu biết rõ, từ lúc Y Y đặt chân tiến vào huyện nhà, thì Vương Lăng đã biết đến sự tồn tại của Y Y, rất có khả năng trong đám phụ tá tới chinh phạt cùng Y Y thì cũng có đồng bọn của Vương Lăng. Nói cách khác, nhất cử nhất động của Nhâm Hiêu đều bị Vương Lăng giám thị nghiêm mật rồi. Nếu muốn đối phó với một đám đạo phỉ như vậy, không phải là một chuyện dễ dàng. Nhâm Hiêu suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng bày ra một kế, nếu có thể thành công, nói không chừng có thể một lưới bắt hết nhóm đạo phỉ Vương Lăng này. Phân phối quân Tần. Một là sẽ đả thảo kinh xà, hai là theo luật Tần, điều 50 người, cần thông bẩm Tần Vương chính Tần Vương cho phép, binh mã mới có thể điều động. Tuy rằng nói trong tay Nhâm Hiêu có hổ phù do Tần Vương chính ban thưởng, nhưng trong lòng Nhâm Hiêu đã có chủ trương rồi, đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Và lại xem đám mộ binh này, có lẽ sẽ có người tài. Nhâm Hiêu là mang theo thái độ như vậy đi tới doanh địa, đi theo còn có đám người Tiêu Hà. Vừa vào doanh địa, Nhâm Hiêu đã nghe có tiếng binh khí va chạm, y cũng không kinh động tới những người này mà lặng lẽ đi lên điểm tướng đài. Từ trên điểm tướng đài nhìn xuống, thấy tình hình trong sân đấu là y hiểu ra ngay. Hai người Phàn Khoái và Lưu Khám đang đấu nhau, Nhâm Hiêu nhìn thấy mà hai mắt sáng ngời, không kìm được khẽ gật đầu. Biết hai người kia không? Khởi bẩm huyện trưởng, hán tử cao hơn một chút chính là đồ cẩu hộ của huyện Bái, tên là Phàn Khoái, tập võ từ nhỏ, được xưng là đệ nhất nhân huyện Bái. Người này võ nghệ cao cường, lại thêm trời sinh thần lực, không ai sánh bằng. Hắc hắc, quả nhiên là hảo hán của huyện Bái ta. Có quan lại biết Phàn Khoái liền đứng ra trả lời. Hương đảng của cổ nhân cực kỳ quan trọng, nghe khẩu khí người này rõ ràng là rất tự hào về Phàn Khoái. Nhâm Hiêu chỉ cười. Vậy còn người kia thì sao? Lưu Khám ngày thường chỉ ở trong nhà, rất ít khi ra ngoài, vì vậy người của huyện có lẽ nghe nói đến người như thế, mà gặp thì cũng không nhiều. Tiêu Hà trả lời. Người đánh luận võ với Phàn Khoái là thiếu niên Lưu Khám, tuổi chưa tới 15, vài ngày trước tới huyện chúng ta. Phụ thân là Lưu Phu, vốn là du hiệp vùng quận Tam Xuyên, sau này là môn khách của Lữ gia tại Đan Phụ, nay là Hà Trạch. Lữ Công vì bị Hương Lân hãm hại mà chạy tới huyện bái, Lưu Phu vì bảo vệ Lữ gia mà chết trận, cho nên chỉ có mẫu tử Lưu Khám đến đây. Thì ra là tiểu tử ngốc này. Quan lại lúc trước trả lời Nhâm Hiêu nghe vậy không kìm được châm chọc một câu. Nhâm Hiêu nét mặt không biểu lộ gì cả, như tùy ý hỏi. Tiểu tử ngốc. Ta thấy người này ẩu đả rất có kết cấu, từ ngốc này là từ đâu mà có. Còn không ngốc ư. Quan lại kia không kìm được khoe khoang. Huyện trưởng chắc không biết đó thôi, tiểu tử này vừa tới huyện bái, lập tức rời khỏi Lữ Công, vậy thì cũng thôi đi, nhưng hắn còn mang toàn bộ tiền trong người đổi thành viên tiền, chính là tiền tận. Ừ, mấy nghìn đao bố nhưng lại đổi lấy một đống tiện tệ không dùng được. A, tiểu nhân đang chết, tiểu nhân đang chết ý tiểu nhân không phải như vậy, xin huyện trưởng tha mạng. Quan lại này thuận miệng nói mà quên mất vị huyện trưởng này là người Tần. Nói Tần tệ thành tiện tệ, vậy chẳng phải là muốn chết còn gì. Nhâm Hiêu cũng không nói gì, chỉ hư một tiếng, một gã thiết tướng duệ sĩ rút kiếm chém bay đầu viên quan lại kia, máu tươi phủn ra, bắn lên mặt những người xung quanh, nhưng không một ai dám nhúc nhích. Chỉ là ánh mắt Nhâm Hiêu nhìn Lưu Khám trở nên nhu hòa hơn. Tiêu trưởng lại. Có tiểu nhân. Thần sắc Tiêu Hà rất tự nhiên, làm như không thấy chiếc đầu tử thi ngay bên chân mình. Lưu Khám này là người quận Tam Xuyên thật sao? Tiêu Hà ngẩn ra, khẽ đáp. Đúng là như vậy. Dựa theo tư liệu hắn cung cấp, còn có nhà Lữ gia để xác định thì đúng là người quận Tam Xuyên. Nhâm Hiêu tựa như có chút thất vọng. Đà! Có mặt tướng. Trong lão Tần nhân ta có người họ Lưu không? Một gã thiết tướng duệ sĩ cau mày suy nghĩ một lát rồi đáp. Có. Lão Tần Lưu Thị, vốn là Lưu Thị triều Chu tộc nhân Đường Quốc. Chu Thành vâng diệt Đường Quốc. Đem hậu duệ Lưu Thị sửa phong đến Đô Nguyên, nay là Đỗ Lăng Nam Tây An, thành lập Đỗ Quốc. Sau này Chu Tuyên Vương xử trảm Đỗ Bá, cũng chính là quốc vương Đỗ Quốc, Đỗ Tập Thúc con trai của Đỗ Bá chạy tới Tấn Quốc tị nạn. Con trai Đỗ Tập Thúc là Đỗ Đế ở Tấn Quốc đảm nhiệm sĩ sư, lại lấy chức quan làm dòng họ, xưng là Sĩ Thị. Sau này, tôn tử sĩ của Đỗ Đế chạy tới Tấn Quốc, khôi phục lại họ Lưu, sau đó duệ Lưu Tùng trước đây đã từng là kỵ tướng dưới trướng đại tướng Tiên Vương Mạnh Bí, vũ dũng hơn người, vô cùng được coi trọng. Nhưng khi Tiên Vương đánh tới quận Tam Xuyên, cường thủ Ung Đinh mà băng hà, Mạnh Bí bị ngũ mã phân thây, Lưu Tùng cũng bởi vậy mà bị liên lụy, bị dùng cực hình, bộ tộc Lưu Thị từ đó về sau biến mất. Tiên Vương trong miệng người này chính là Tần Võ Vương. Nhâm Hiêu khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Lưu Khám lại càng nhu hòa thêm. Điều tra một chút. Vâng. Thiết tướng duệ sĩ lui trở lại. Mà lúc này, Lưu Khám và Phàn Khoái vẫn đang so đấu gần tới hồi kết. Hai người vung việt sóc, đấu khoảng chừng 4-50 hiệp. Lưu Khám đã hạ phong độ, cũng khó trách, thân thể này của Lưu Khám dù sao cũng đang vị thành niên, còn Phàn Khoái thì đã là người trưởng thành, sao có thể là đối thủ được nên vẫn có chút yếu hơn. Phàn Khoái thấy có sơ hở, hét lớn một tiếng, đâm sóc tới, mang theo tiếng gió rít, ú nhanh như tia chớp. Nếu như trước đây, khẳng định Lưu Khám sẽ dùng thuẫn chống đỡ, nhưng lúc này thể lực của hắn không đủ, mắt thấy sóc đâm tới, mắt hổ liền sôi sục, vung việt chém tới. Một tiếng nổ vang lên, sóc đồng của Phàn Khoái bị đẩy ra. Chỉ là Lưu Khám cũng không giữ được việt đồng, tuột bay ra ngoài, hổ khẩu vỡ toang, máu tươi bắn ra, nhưng Lưu Khám cũng không bởi vậy mà thối lui, trái lại vẫn bật người lên, ôm thuẫn bay lên trời, mang theo lực vạn quân, đụng tới Phàn Khoái. Nếu đánh trúng, Phàn Khoái không chết cũng trọng thương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sóc đồng trong tay Phàn Khoái trượt xuống, hai tay cầm sóc, cố sức đâm ra ngoài một trận. Chỉ nghe bồng một tiếng, thuẫn sóc chạm nhau, tấm chắn trong tay Lưu Khám nát bấy. Sóc đồng trong tay Phàn Khoái cũng gãy thành hai đoạn. Phàn Khoái quát to một tiếng, lắc mình lui ra sau, mà hai tay Lưu Khám đã quấn lấy cánh tay y, vung đầu mình lên đánh vào đầu Phàn Khoái. Đám người Lưu Bang chưa bao giờ chứng kiến cuộc đấu thảm liệt như vậy, trong lúc nhất thời toàn sân đấu lặng ngắt như tờ, Phàn Khoái bị đụng đầu máu chảy rỉ xuống, mà trên mặt Lưu Khám cũng đầy máu. Hai người lảo đảo rời nhau ra, ngồi bệnh xuống đất, Lưu Khám không còn chút sức lực nào, mà Phàn Khoái thì đầu choáng mắt hoa. Lúc này, hai gã thiết tướng duệ sĩ xông lên, một người kèm một người chế trụ Phàn Khoái và Lưu Khám. Mọi người giờ mới phát hiện trên đài cao của doanh địa, Nhâm Hiêu đang lạnh lùng quan sát. Đánh cho thụ sống hả, sao không đem các ngươi thụ sống chết đi? Thụ sống, là một cách nói của người Hàm Dương, ý là nói, đánh thỏa mãn chưa? Sao không đánh đến chết đi? Nhâm Hiêu dùng khẩu âm lão Tần rất nặng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trên mặt đầy vẻ tức giận. Coi nơi này là nơi nào hả? Dám làm càn như thế? Người đâu? Đem hai tên cuồng đồ không biết trời cao đất rộng kia kéo xuống, đánh mỗi người 15 roi, sau đó quay về đơn vị. Lưu Khám đã không còn sức lực, mà Phàn Khoái cũng trong tình trạng kiệt sức. hai người bị Thiết Ưng Duệ Sĩ kéo như chó chết đi tới cửa doanh địa, đánh cho buôn bút. Cũng may, Thiết Ưng Duệ Sĩ này đã được Nhâm Hiêu dặn dò, là không đánh chết, bằng không 15 roi này đánh xuống, hai người chí ít cũng phải chóc ra thịt. Lúc về đến đơn vị, thanh tráng trong doanh đều xếp thành hàng. Nhâm Hiêu khi điểm danh xong, bảo phó tướng bên cạnh y kiểm tra người nào có bệnh, thân thể gầy yếu thì loại ra ngoài, chỉ còn lại chưa tới ngàn người. Từ hôm nay trở đi, các ngươi lại ở chỗ này huấn luyện 3 ngày. 3 ngày sau sẽ phụ trách một nhóm lương thảo đi tới Tiết quận. Mông Điểm tướng quân hiện nay đang dẹp chiến loạn ở Tiết quận, nói không chừng lúc gáp tải đồ trên đường các ngươi sẽ bị phục kích, trong thời gian 3 ngày này, ta sẽ tận lực dạy bản lĩnh đánh giết cho các ngươi. Sau 3 ngày thì vận chuyển lương thảo. Theo luật Tần, người chết chứ lương thảo không thể để mất. Trong vòng 10 này phải vận chuyển lương thảo an toàn đến Bình Dương, nếu muộn một ngày, ý thì theo luật Tần, toàn quân bị chém. Lời vừa ra khỏi miệng, bất luận là đám người Tiêu Hà trên đài cao hay là đám người Lưu Bang dưới đài toàn bộ sắc mặt đều thay đổi. Chương 22, Mồi, 1. Đại doanh rừng trúc trở nên rất náo nhiệt. Tuy rằng chỉ có 3 ngày, nhưng nếu là quân doanh, nếu muốn huấn luyện, vậy thì nhất định phải có hình dạng quân doanh, phải có bầu không khí huấn luyện. Thẩm Thực Kỳ, Tào Vô Thương và Đường Lệ đều được giữ lại, đồng thời sắp xếp cùng đội với Lưu Khám. Trong quân Tần, từ Thương Quân, cũng chính là Thương Hưởng, thành lập chế độ Tân Quân Liên Bảo, tới khi tái nhập binh pháp Ý Liêu, thành Ý Liêu Tử Ngũ chế lệnh, trên thực tế sau nước Quan Đông cũng bắt đầu tiếp thu chế độ quân sự ưu tú và ngày càng hoàn thiện phổ biến này. 5 người làm một đội, đầu mục được gọi là ngũ trưởng, 10 người làm một thập, đầu mục được gọi là thập trưởng, ngũ thập cũng chính là 50 người một trúc, gọi là trúc trưởng, hai trúc là một lư, đầu mục là lư trưởng, cũng cứ gọi thông thường là bách phu trưởng, tới ngàn người, lại được gọi là tướng. Tuy rằng Lưu Khám đã bị đánh 50 roi, nhưng họa lại được phúc, được Nhâm Hiêu thăng làm ngũ trưởng. Ngoại trừ 4 người Lưu Khám ra, còn có một người tên là Chu Sương, cũng trở thành bộ hạ của Lưu Khám. Người này tuổi tác gần bằng Thẩm Thực Kỳ, cũng rất khôn khéo, chỉ là tính cách khá nặng nề, mặt mày lúc nào cũng nặng, cũng không thích nói chuyện, chẳng khác gì cái hũ nút. Theo như Tào Vô Thương nói, Chu Sương này cũng là người ít nói, nhưng lại rất hay nói lắp. Đặc biệt là lúc cãi cọ với người khác, khi sốt ruột nóng vội thì sẽ lắp bắp, nửa ngày nói không tròn một câu. Thế nhưng người này rất mạnh, hơn nữa thiết diện vô tư, thái độ làm người cũng rất công chính. Nếu như chọc gã nóng lên, thậm chí gã còn có thể liều chết với người khác. Người huyện bái thật ra lại rất tôn kính gã, ngay cả đám người hạ hầu anh cũng không dám chọc vào Chu Sương này. Lại thêm một hũ nút như thế, cộng thêm 3 người Thẩm Thực Kỳ, Lưu Khám phát hiện, là thủ hạ của mình thật đúng là đủ loại, người nào cũng có. Thẩm Thực Kỳ khôn khéo có năng lực, Tào Vô Thương tật ác như cừu, Đường Lệ trầm ổn đánh đá chuông loa, Chu Sương cẩn thận tỉ mỉ. Nhìn 4 người ở cùng nhau, Lưu Khám có cảm giác dở khóc dở cười. Đưa khẩu phần thức ăn của chúng ta giao cho Chu Sương quản lý đi. Lưu Khám sau một lúc do dự thì nói với mọi người. Thể cốt của Chu Sương không tốt lắm, ngày thường lúc huấn luyện, thì do ta và Vô Thương đại ca phối hợp quan tâm, nhưng bởi tính ngươi thận trọng, nên ngươi sẽ phụ trách khí giới và vật tư cho chúng ta. Chu Sương sụ xuống, nét mặt cứng ngắc gật đầu. So sánh ra, thể cốt của gã đích xác là không cường kiện, nhưng gã lại có tính cách mạnh mẽ, bất kể thế nào cũng sẽ không nhả ra. Đối với Lưu Khám thì điều này rất tốt, Chu Sương đồng ý rồi dù là hơi gượng gạo chút. Được rồi, không còn sớm nữa, ngày mai giờ dần điểm danh, tất cả mọi người nghỉ ngơi sớm đi. 4 người Thẩm Thực Kỳ gật đầu, nằm xuống ngủ. Bận rộn cả ngày, thật sự là cũng mệt mỏi rồi, cho nên vừa nằm xuống là ngủ ngay. Nhưng Lưu Khám lại không ngủ mà đứng lên đi ra khỏi quân trướng. Tiếng điêu đấu quanh quẩn trên không trung, càng tăng thêm vẻ vắng lạnh ở đây. Bầu trời đầy sao loe sáng. Biểu thị ngày mai sẽ là một ngày thời tiết đẹp, Lưu Khám ngồi xuống bên ngoài quân trướng, ôm đùi, suy nghĩ. Đời trước, hắn ra sức không chịu nghe theo cha tham gia quân ngũ, ai có thể ngờ sau khi trọng sinh thì lại gia nhập binh doanh. Ông trời ơi, thật là có ý tứ đó, coi như là một giấc mộng, đã hoàn thành tâm nguyện của cha mình rồi, tuy rằng cha mình không được nhìn thấy cảnh này. Nhớ về cha mẹ đời trước, trong lòng Lưu Khám lại tràn ngập sự đau lòng. Hắn cô độc ngồi trước quân trướng, hai mắt đờ ra ôm lấy chân. Rơi vào trầm tư. Phía sau có tiếng bước chân vang lên làm Lưu Khám bừng tỉnh. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Đường Lệ từ trong quân trướng đi ra, y lìa nhìn thoáng qua Lưu Khám, không nói gì mà chỉ ngồi xuống cạnh hắn, cau mày lại. Đường ca, có tâm sự. Đường Lệ nói. A Khám, những lời hôm nay huyện trưởng nói, ngươi tin sao? Nói cái gì? Nói là 3 ngày tới, chúng ta sẽ phải áp tải lương thảo đó. Lưu Khám ồ một tiếng, vô cùng kinh ngạc hỏi. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Vốn tưởng rằng Nhâm Hiêu triệu tập Hương Dũng là để thanh trừ đạo phỉ, nhưng thật không ngờ, mục đích của y là tụ tập Hương Dũng để áp tải Lương Thảo. Ngay từ đầu Lưu Khám cũng hơi kinh ngạc, nhưng sau đó ngẫm lại, tựa như hiểu một chút. Ai cũng biết, diện tích lãnh thổ hiện nay đều thuộc về Tần Quốc, thế nhưng binh lực cũng không phải là quá sung túc. Thiếu người đi áp tải Lương Thảo cũng là rất bình thường. Nhưng nghe ý tứ của Đường Lệ, thì tựa như ý không tin như vậy. Đường ca, lẽ nào huynh cho rằng huyện trưởng còn có mục đích khác của hắn? Đường Lệ gật đầu. Không sai, ta nghĩ sự việc hẳn không đơn giản như vậy, tựa hồ có điểm gì đó không thích hợp, nhưng ta nghĩ mãi mà không ra đáp án, nên ngủ không được. A Khám, dù gì thì ta thấy chúng ta nên cẩn thận một chút, nên lưu ý nhiều hơn mới được. Có lẽ lời của Đường Lệ là vô căn cứ, nhưng đạo lý cẩn thận cũng có thể dùng năm vạn thuyền. Lưu Khám cũng không phải là không hiểu, có một số việc, cẩn thận một chút là tốt, cẩn thận không bao giờ sai cả. Đường ca, chuyện này giao cho Kỳ ca ca đi, bảo huynh ấy lưu ý, mọi người cứ nghe theo là được. Chúng ta giờ cứ ở đây huấn luyện thật tốt, lúc bình thường thì đổ mồ hôi nhiều chút, lúc chiến đấu thì ít chảy máu chút, khi luyện thì chia ra, bảo vệ cho nhau là được, đừng nghĩ nhiều. Lúc bình thường thì đổ mồ hôi nhiều chút, lúc chiến đấu thì ít chảy máu chút. Đường Lệ vô cùng kinh ngạc nhìn Lưu Khám, đột nhiên cười nói. A Khám, giờ ta mới phát hiện, thật ra ngươi không hề ngốc. Lưu Khám cũng cười, vỗ vỗ vào vai Đường Lệ. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, quay về nghỉ ngơi, sáng sớm mai còn phải huấn luyện đấy. 3. Thật ra, thời gian 3 ngày thì có thể huấn luyện được gì? Trong lòng mọi người đều hiểu rất rõ, dù là Nhâm Hiêu xuất thân Thiết Ưng Duệ Sĩ trung quy cũng không phải là thần tiên, đem một đám người nhàn tản ghép lại thành một chính thể, đương nhiên không thể. Nhưng Nhâm Hiêu vẫn vô cùng nghiêm khắc, trong thời gian 3 ngày này, đã đấu loại ra 200-300 người. Trong quân doanh, hôm nay còn lại chưa tới 600 người. Khóa huấn luyện chủ yếu là tập trung vào phương diện kết trận đánh giết. Việc huấn luyện vô cùng cực khổ, rất nhiều người kêu khổ thấu trời, thế nhưng 5 người Lưu Khám từ đầu tới đuôi không ai lùi bước, cắn răng kiên trì. Ngoại trừ đội 5 người Lưu Khám ra, còn có vài đội khác cũng rất chăm chú huấn luyện. Đội 5 người của Phan Khoái, đội của Lưu Bang, ngoài ra, còn có một đội của một người tên là Nhâm Ngao, xuất lĩnh 5 người. Huấn luyện cũng vô cùng khắc khổ. Theo như lời Thẩm Thực Kỳ nói, ba đội nhân mã này tất cả đều là người của Lưu Bang. Hạ Hầu Anh nằm trong đội thứ nhất của Lưu Bang, trước mặt Lưu Bang, vẻ kiêu ngạo của người này hoàn toàn biến mất, tuy rằng vẫn hi hi ha ha, nhưng bất kể thái độ thế nào, thì trong lúc huấn luyện biểu hiện vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, quả thật như là thay đổi thành con người khác. Người của Lưu Bang vẫn giữ thái độ đối địch với đám người Lưu Khám, nhưng không ai dám trêu chọc vào hắn. Về phương diện quân kỷ, Nhâm Hiêu lệnh có tam lệnh ngũ thân. Trong quân doanh không được tự ý ẩu đả, về phương diện khác, trận chiến giữa Lưu Khám và Phan Khoái, cũng xác thực đã khiến mọi người nảy sinh sự kiêng kỵ đối với hắn. Thẩm Thực Kỳ nói với Lưu Khám, Phan Khoái này cũng rất kính nể hắn đấy. Vào ban đêm sau trận đọ sức, Hạ Hầu Anh từng hỏi Phan Khoái. Đô tử ca, Lưu Khám kia rốt cuộc là người như nào? Phan Khoái trả lời. Tại lúc này tiểu tử ngốc kia kém ta một bậc, nếu như thật sự ẩu đả, ta có thể trong vòng trăm hiệp giết được hắn. Nhưng 10 năm sau, lúc 10 năm. Nếu hắn vẫn theo xu thế này mà phát triển, thì trong vòng 20 hiệp, hắn có thể giết chết ta. A anh, mười mấy người các ngươi nghe rõ ràng cho ta, không nên trêu chọc vào tên kia, bằng không dù là chết ta cũng không quản đâu đấy. Chuyện của chúng ta, tự có đại ca và ta giải quyết cùng hắn rồi. Thẩm Thực Kỳ nghi hoặc hỏi. A Khám, nghe khẩu khí của đồ tử, giống như ngươi và tên kia có oán cừu gì đó, rốt cuộc là chuyện gì? Tên kia mà Thẩm Thực Kỳ nhắc tới chính là Lưu Bang. Lưu Khám lắc đầu không hiểu, nói. Ta đã nói rồi, trước đó, ta chỉ nghe các ngươi nhắc tới hắn, căn bản chưa hề gặp hắn bao giờ. Về phần cứu hận, lại càng là lời vô căn cứ. Chắc là bởi vì lần trước ta ra mặt giúp Vô Thương đại ca, nên người của hắn ghi hận thôi. Đường Lệ nói. Không thể nào. Tên kia tuy rằng rất vô lại, nhưng vẫn còn chút biết điều. Nếu không, hắn đã sớm tìm đánh chết Vô Thương rồi. Ngươi phải biết rằng, bên cạnh hắn có khá nhiều tay lợi hại, nếu muốn giết chết Vô Thương. Căn bản không nói chơi. Tên lợi hại. Thẩm Thực Kỳ đáp. Ngoại trừ đồ tử ra, còn có một tên, là người phong ấp, tên là Chu Bột. Chính là tên ngũ trưởng thuộc đội với tên kia đó, vốn là người huyện quyển, Hà Nam Nguyên Dương, bình thường dựa vào nòng tầm nuôi tầm mà sông, thỉnh thoảng thổi tiêu trong tang lễ giúp người ta, nhưng hắn lại rất có bản lĩnh, có thể kéo cường cung, võ nghệ không tầm thường, hơn nữa rất có tâm kế. Một tên đó, một đồ tử, đều là tâm phúc của Lưu Quý. Mặt khác còn có Lưu Quán. Là người mà lớn lên từ nhỏ với Lưu Quý, là cái đuôi của Lưu Quý, chỉ cần nơi nào có mặt Lưu Quý, thì nhất định sẽ có Lưu Quán. Còn có tên Nhâm Ngao, quan hệ với Lưu Quý cũng không tầm thường. Có đôi khi, ta cũng không hiểu, tên kia có gì tốt mà tất cả mọi người đều đi theo hắn thế? Chu Xương lắp bắp thêm vào một câu. Nếu tất cả mọi người phục hắn, khẳng định hắn có điểm xuất sắc. A Kỳ, điểm này ngươi không bằng hắn. Thẩm Thực Kỳ trừng mắt lên, định tranh cãi với Chu Xương. Lư Khám, Đường Lệ vội vàng kéo hai người lại, không để họ tranh cãi nhau. Nhưng một câu nói này của Chu Xương đã nhắc nhở Lư Khám. Nhìn người không nên nhìn vào khuyết điểm của người đó, những người như Phàn Khoái, Chu Bột, đều là người có bản lĩnh, có thể chịu phục Lưu Bang, vậy là chắc chắn Lưu Bang có điểm hơn người rồi. Xem ra, cần phải để ý tới tên kia nhiều mới được. Mà lời của Thẩm Thực Kỳ nói, cũng chỉ coi như một sự tham khảo thôi. Chỉ là trong thời gian huấn luyện, Lưu Khám phát hiện Lưu Bang cũng không có địch ý với hắn như Thẩm Thực Kỳ nói. Ngược lại, đám người Phàn Khoái thật ra lại mang chút ý hận thù khó hiểu đối với hắn. Còn Lưu Bang thì thái độ lúc nào cũng hiền lành, mà xem ý tứ của ý ấy, tựa như còn muốn kết giao với Lưu Khám nữa. Là có tâm kế, hay là thật sự muốn kết giao? Lưu Khám cũng không rõ. Cho nên hắn chỉ sơ giao với Lưu Bang, không trở mặt với ý ấy, mà cũng không qua lại nhiều với ý ấy. Vì vậy, trong bầu không khí kỳ quái này, thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Lương Thảo đã tập kết hoàn tất, Nhâm Hiêu mệnh phụ tá của mình, cũng chính là Triệu Đà xuất thân Thiết Ương Duệ Sĩ đảm nhiệm chính tướng. Mang theo đội Áp Lương khởi hành. Triệu Đà, cái tên này có chút quen tai. Lưu Khám ở trong đội ngũ nhìn Triệu Đà cưỡi chiến mã tuổi cũng còn trẻ kia mà nghĩ, chỉ tiếc là hắn không quá am hiểu giai đoạn lịch sử Tần hắn này, thế nên trong hồi ức toàn trống rỗng, kết quả là không nghĩ ra được gì. Nhâm Hiêu xuất lĩnh Thiết Ương Duệ Sĩ dưới trướng đứng ở đầu trấn nhìn theo đội ngũ đi xa. Một gã Thiết Ương Duệ Sĩ khẽ nói. Đại nhân, chẳng phải là ngài rất xem trọng tên tiểu tử kia sao? Sao lại muốn hắn đi mạo hiểm vậy? Thần sắc Nhâm Hiêu lãnh đạo. Chính là bởi vì ta xem trọng hắn, cho nên mới để hắn tham gia hành động lần này. Vương Lăng, chỉ là một đám ô hợp mà thôi, nếu như ngay cả một cửa này cũng không qua được, tương lai dựa vào đâu mà trở thành Thiết Ương Duệ Sĩ chứ? Ương bài này, không phải là ai cũng có thể nhận được đâu. Hơn nữa, năm xưa chúng ta chẳng phải cũng là như này, từ trong trận huyết mà đi ra hay sao? Nếu hắn thật sự là lão tần nhân, đương nhiên phải hiểu rõ. Thiết Ương Duệ Sĩ nói. Đại nhân nói rất phải. Được rồi, việc này dừng ở đây, không bàn lại nữa. Lập tức phái người đi thông chi Đồ tướng quân, nói là mồi đã thả ra ngoài, chuẩn bị hành động. Vâng. Thiết Ương Duệ Sĩ không người tuân mệnh, xoay người đi nhanh. Nhâm Hiêu đứng ở đầu thành, nhìn lương đội dần biến mất bóng dáng, đột nhiên cười nói. Tiểu tử, cố gắng, đừng để ta thất vọng đấy. Chương 23, mồi, 2. Thẩm Thực Kỳ dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn Lưu Khám đi phía trước. Lưu Khám bên trong mặc áo ngắn theo chế thức quân tần. Áo khoác là bì giáp dùng da tê giác chế thành, tóc dài bên thành búi, từ xa nhìn lại, không khác gì sĩ tốt lão tần trong truyền thuyết, tay cầm thuẫn đồng, thay cầm việt đồng, trên lưng còn có một thanh thiết kiếm dài chế thức quân tần chừng 4 xích, lúc đi, ưỡn ngực ưỡn bụng, trong uy phong lấm lấm còn mang theo khí thế trang nghiêm. Mà đám người Thẩm Thực Kỳ rõ ràng là không được trang bị như vậy, mà chỉ được phân phối một chiếc áo ngắn cũ kỹ, trong tay cầm sóc hoặc tiễn, hai người Đường Lệ và Tào Vô Thương còn được phân cầm cung cứng nửa thạch, 20 nhánh tên lăng lưỡi. Hổn hển đi theo sau quân. Dựa vào gì mà A Khám lại được phối giáp? Thẩm Thực Kỳ thì thầm hỏi, phải biết rằng, binh lính được phối giáp và không được phối giáo khác nhau rất lớn, có bị giáp hộ thân, càng thêm một phần an toàn, tuy rằng chưa chắc đã có chiến sự gì nhưng tăng thêm an toàn thì vẫn luôn là chuyện tốt. Tào Vô Thương châm chọc, nói, muốn phối giáp cũng dễ thôi, qua đó đánh A Khám một trận, đảm bảo sẽ có phối giáp. Ta đây thả rằng không cần hộ giáp cũng không muốn đánh người. Ta không rồ như vậy. Nhiều người ở trong đó, mà cũng chỉ có Đồ tử là có thể thắng hắn thôi. Thẩm Thực Kỳ lầm bầm, xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào trong đội ngũ, duy nhất có một người được cưỡi ngựa. Người đó chính là Triệu Đà, là Thiết Ương Duệ Sĩ. Nghe nói, người này năm nay 20 tuổi, cũng chinh chiến vô số lần, giết người như ma. Ngay năm ngoái, Triệu Đà này bởi vì chiến công hiển hách mà được Tần Vương Chính ban tăng thủ vinh ngự kiếm hộ giá, rất nổi danh tại Tần Quốc. Cái gọi là ngự kiếm hộ giá cũng chính là thiếp thân vệ sĩ của Tần Vương. Tần Vương Chính tính tình đa nghi, đặc biệt lúc Kinh Kha ám sát thất bại thì càng không cho bất cứ người nào mang theo vũ khí, tới gần hắn trong vòng 200 bước, mà ngự kiếm hộ giá này ý ói là có thể cầm vũ khí theo Tần Vương Chính. Nếu không phải cực kỳ trung thành và tận tâm, được Tần Vương Chính cực kỳ tín nhiệm, sao có thể được nhận lấy thủ vinh chứ? Vì vậy đồn đãi còn nói, tương lai Triệu Đà chắc chắn trở thành một nhân vật như Mông Điểm thứ hai. Không ngờ Tần Vương Chính lại phái một người như thế tới huyện bái. Đường Lệ nói, căn cứ theo luật Tần, chỉ có ngũ trưởng trở lên mới được phân phối giáp trụ. Nếu như ngươi muốn được trang bị như A Khám, vậy thì cầu trời phù hộ dọc đường đi chúng ta có thể đụng phải chiến sự, đến lúc đó nếu như ngươi có thể giết được giáp sĩ đối phương, có thể giành được quân công, thăng làm ngũ trưởng. Ta nhổ vào. Thẩm Thực Kỳ không kìm được phun nước miếng. Miệng thối, đừng có nhắc điểm gỡ chứ. Ta mong muốn nhất chính là trên đường đi bình an, ngàn vạn lần đừng gặp phải phiền phức gì. Tốt nhất là chúng ta bình an, đến nơi đó rồi thì chiến sự cũng chấm dứt, sau đó có thể về nhà. Về phần công tước quân công gì đó, ta chẳng thèm. Hơn nữa, mặc giáp trụ, ít nhất cũng phải nặng trên 20 cân, trời thì nóng, ta cũng chẳng muốn có thêm phiền phức. Lưu Khám đi trước dẫn đầu, nhưng mọi người nói chuyện đằng sau, hắn lại nghe rất rõ ràng, liền không kìm được mỉm cười. Thẩm Thực Kỳ này đôi lúc thật đúng là kẻ dở hy, nhưng có một người như thế nhiều lúc cũng vui. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lưu Khám khẽ lướt sang, nhìn lướt qua Lưu Bang ở trên đằng trước. Lưu Bang cũng được phối bị giáp, cũng là trang phục sĩ tốt quân tần, áo ngắn tóc búi. Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Lưu Khám, Lưu Bang bỗng dưng quay đầu lại, chạm vào ánh mắt của Lưu Khám, y liền mỉm cười, gật đầu với Lưu Khám, sau đó lại quay đầu lên, bước đi như không có việc gì. Người kia rốt cuộc là một người như nào? Lưu Khám trao hàng lông mày rậm lại, thu lại ánh mắt. Trong mấy ngày hành quân, Lưu Khám cũng biết thêm chút ít về Lưu Bang. Người này rất có khí phách, hành động hiệp nghĩa, hơn nữa cũng vô cùng chiếu cố người bên cạnh mình, từ việc y chủ động làm một binh lính cầm binh khí mà thấy, người này bốn. Ít nhất là người hiểu nắm được nhân tâm, đồng thời, cũng là người có tầm nhìn, cũng rất cơ linh. Thế nhưng Lưu Khám lại không nhìn ra được chút tính chất đặc thù đáng giá cho vô số người đi theo Lưu Bang. Chút thủ đoạn nhỏ này có thể có chút hữu dụng đối với Hạ Hầu Anh, Phàn Khoái, nhưng với nhân vật như Tiêu Hà, sao lại đi theo ý lìa chứ? Không hiểu, thật sự là không hiểu mà. Lưu Khám nghĩ tới đây, lắc lắc đầu. Đưa mắt nhìn xa xa, đường lầy lội như vậy, lần này áp tải lương ở Tạ Rổ, thậm chí trước khi xuất phát, hắn còn chưa kịp nói lời từ biệt với Khám Phu Nhân nữa. Nói vậy, chắc Khám Phu Nhân hiện tại cũng sẽ cảm thấy bất an rồi. Còn có Lữ Chí nữa. Nhà đầu thông minh kia không biết giờ đang làm gì. Từ hiện tại cho thấy, giữa Lưu Chí và Lưu Bang vẫn chưa cùng xuất hiện một cái gì, không biết có phải là do sự xuất hiện của mình, mà con đường đi của Lưu Chí và Lưu Bang không gặp nhau không? Hay là, dọc đường đi, Lưu Khám cứ miên man suy nghĩ. Lúc chạng vạng, bầu trời đột nhiên có cơn mưa nhỏ tí tách, hơn nữa vào đêm, mưa không những ngừng mà càng lúc càng lớn. Nếu như là bình thường, mọi người sẽ vô cùng vui mừng vì có một trận mưa lớn như thế, sẽ giảm bớt đi nhiệt độ nóng bức. Thế nhưng hiện tại, tất cả mọi người bắt đầu chửi tới, nguyên nhân rất đơn giản, trận mưa to này tuy rằng khiến cho nhiệt độ không khí hạ xuống, nhưng đồng thời cũng làm đường xá càng thêm khó đi. Thời tiết tháng 5 thay đổi bất thường, căn bản không theo bất cứ quy luật gì cả. Hướng đông, mưa còn lớn hơn nữa. Hình như thiên hà đã vỡ một lỗ hổng, mưa to như hạt đậu rơi xuống, làm khắp nơi bao phủ trong làn mưa. Xe lương thực bị hãm ở trên đường, hơn 10 người hợp lực mới có thể đẩy ra được. Nếu như mưa cứ tiếp tục như này thêm một đêm nữa, chắc chắn sẽ không thể nào áp tải lương thảo đến Bình Dương được đúng hạn. Dựa theo luật tần, toàn bộ người áp tải lương thảo đều sẽ bị trị tội. Đám người Lưu Khám sốt ruột, thế nhưng càng sốt ruột, càng gặp chuyện không may, một chiếc xe ngựa lại rơi vào trong hầm. Bánh xe thoáng cái đã gây ra. Xe tê liệt nghiêng đổ trên đường, mười mấy người cố sức la lên, nhưng nâng kiểu gì cũng chỉ nâng được một nửa. Lưu Khám và Phàn Khoái nhìn nhau, liền đi lên trước đẩy binh lính ra. Hai người mỗi người nắm một càng xe, không nói hai lời kéo xe lương lên từ trong vũng bùn lầy. Nhưng lúc kéo lên, lại khiến Lưu Khám biến sắc, không kìm được nhìn thoáng vào lương thực trên xe. Không đúng, xe lương thực này sao lại nặng như vậy, sợ là còn vượt trên cả ngàn cân. Một chiếc xe, tối đã cũng chỉ sắp xếp lương thực khoảng trên 500 cân, chẳng trách bánh xe lại gãy, nặng như vậy, sợ là đã vượt qua cực hạn rồi. Bên kia, sắc mặt Phàn Khoái cũng có chút thay đổi, nhìn thoáng qua Lưu Khám, lại nhìn xe lương. Như có chút suy nghĩ. Nhanh lên một chút, thay bánh xe. Người la lên là ngũ trưởng Nhâm Ngao. Lưu Khám thừa dịp bánh xe khởi động trong nháy mắt, liền lẽ nhìn Triệu Đà cách đó không xa. Kỳ lạ, theo lý mà nói thì Triệu Đà phải vô cùng sốt ruột mới đúng, nhưng sao vẻ mặt lại bình tĩnh thế kia? Nhìn tư thái của gã, rõ ràng là chẳng chút phủ lo lắng cho hành trình bị lỡ dở cả. Sai, phương diện này chắc chắn là có huyền cơ. Xe lương rất nhanh được sửa lại xong xuôi. Đội lương lại tiếp tục tiến lên trên đường mưa lầy lội. Lưu Bang phía sau đột nhiên nhích lại gần, hai người Phàn Khoái và Nhâm Ngao trong vô tình đã đứng ở sau lưng Lưu Khám, ngăn bốn người Thẩm Thực Kỳ ra, đồng thời cũng vây quanh Lưu Khám. Lưu Khám ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc nhìn Lưu Bang. Ngươi muốn làm gì? Tiểu huynh đệ, ngươi không phát hiện có gì đó không bình thường sao? Lưu Khám nhấn mày. Có ý gì? Đồ tử vừa nói với ta, đồ trên xe rất có thể không phải lương thực. Lưu Khám giật mình quay lại nhìn Phàn Khoái, đã thấy nét mặt phản khoái không tỏ thái độ gì cả, thấy hắn nhìn mình thì khẽ gật đầu. Nếu không phải là lương thực thì là gì? Lưu Bang nói. Hai ngày trước, xe lương không nặng như thế đâu, nhưng sao lần này gặp mưa thì lại trở nên nặng như vậy? Ta đoán, chỉ sợ trên xe là bùn cát, cho nên gặp nước mới nặng như vậy. Tiểu huynh đệ, xem ra nhiệm vụ lần này có chuyện rồi. Bùn cát. Lưu Khám giật mình, thoáng cả kịp phản ứng. Trên xe không phải là lương thảo, nói vậy, mục đích nhiệm vụ lần này cũng không phải là Bình Dương, lẽ nào? Lưu Khám nhìn Lưu Bang, nói nhỏ. Ý ngươi là? Lưu Bang gật đầu. Nếu như ta đoán không sai, nhiệm vụ lần này của chúng ta, chỉ sợ là mồi câu cá cho người Tần thôi. Câu cá. Lưu Khám nhìn thoáng qua Triệu Đà phía xa xa. Dùng một thiết ứng vệ sĩ làm mồi, con cá này sợ là không hề nhỏ nha. Lưu Bang nói. Kết quả của con mồi sẽ là toàn bộ bị cá nuốt sống. Tiểu huynh đệ, hiện tại chúng ta là trên một chiếc thuyền, theo lý nên hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác với nhau mới đúng. Hợp tác thế nào? Chúng ta. Lưu Bang nhìn thoáng qua bốn phía. Nếu như tình hình không hợp thì trốn đi. Lưu Khám cười lạnh. Trốn? Trốn đến đâu chứ? Thiên hạ to lớn, nơi đâu cũng là vương thổ, ta cũng không muốn ả đời trốn tránh, không dám gặp người. Hơn nữa, dù là ta có thể trốn được, nhưng mẹ ta thì sao? Bà đã nhiều tuổi rồi, lẽ nào lại phải chịu tội thay ta? Việc này. Đừng quên, trong luật Tần, có tội liên đới đấy. Lưu Bang có chút ngượng ngùng, cười nói. Tiểu huynh đệ là một hiếu tử, rất tốt. Ta cũng không gạt ngươi, ta nghĩ lần này người Tần muốn câu cá, chỉ sợ chính La Cuồng Nhân Vương Lăng Sở Quốc. Ngươi không biết đó thôi, Vương Lăng binh hùng tướng mạnh, không dễ dàng đối phó đâu. Lưu Khám nắm chặt Việt đồng trong tay. Dù là cá lớn thế nào, không chừng sẽ bị mồi làm ướt nghẹn. Có câu là binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Đại trượng phu sinh ra ở đời là làm nhân kiệt, chết cũng phải hy sinh oanh liệt. Nếu chỉ vì bản thân mà liên lụy người nhà chịu khổ, ta chẳng thà chịu chết. Nếu thật sự có nguy hiểm, thì liều mạng đánh một trận, không chừng còn có thể giành được đường sống. Cái gọi là trước chiến đấu mà khiếp sợ, không được coi là hảo hán, ta quyết định ở L lại đánh một trận. Sống phải là nhân kiệt, chết cũng phải hy sinh oanh liệt. Ánh mắt Lưu Bang sáng lên, chợt nhìn thoáng qua Phản Khoái, nhưng ngao. Chỉ thấy Phản Khoái sầm mặt xuống nhưng vẫn gật đầu, nhưng trong đôi mắt thì lại sáng lên lộ ra tia tán thưởng, nhìn chằm chằm Lưu Khám. Lưu Bang nghiến răng. Đã như vậy, con mẹ nó liều mạng nào. Chương 24, Đại Trạch Chiêu Dương. Một trận gây chiến nho nhỏ, có lẽ thậm chí gọi là gây chiến cũng không quá. Từ đầu tới đuôi cũng chỉ là vài người nói chuyện, ngay cả đám người Thẩm Thực Kỳ cũng không nghe được rốt cuộc Lưu Bang và Lưu Khám đã nói những gì. Lưu Bang đương nhiên sẽ không nói, mà Lưu Khám cũng sẽ không nói cho bất cứ ai. Bởi hậu quả của chuyện này đã quá rõ ràng rồi. Chí ít từ thái độ của hai người Phản Khoái và Nhâm Ngao đối với Lưu Khám là có thể nhìn ra manh mối, địch ý của hai người này đối với Lưu Khám đã giảm đi rất nhiều. Trên lịch sử, Lưu Bang rốt cuộc có tham gia lần hành động này hay không? Lưu Khám cũng không biết, nhưng hắn có thể cảm nhận được, trải qua chuyện này, ánh mắt của Lưu Bang nhìn hắn cũng đã trở nên khác hẳn. Ngày thứ tư rời khỏi huyện bái, đội lương sau một hồi buôn ba đã tới một nơi tên là Chiêu Dương Đại Trạch. Cái gọi là Đại Trạch, thật ra là một vùng đất đầm lầy, đi qua vùng đầm lầy này, chính là Hồ Lăng. Nơi này có thiết lập quân dịch tạm thời, nên có thể tiến hành nghỉ ngơi và chỉnh đốn trong chốc lát, làm chút bổ sung. Lúc qua Hồ Lang, coi như là tiến vào Tiết Quận. Từ giai đoạn bắt đầu này sẽ là một đoạn đường bằng phẳng, có thể đi thẳng đến Bình Dương. Lưu Khám biết, nếu như đạo tặc động thủ, 10 phần là sẽ ở Chiêu Dương Đại Trạch rồi. Theo lý, trước khi tiến vào Chiêu Dương Đại Trạch, hẳn là nên nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng Triệu Đà lại không làm như vậy, mà vẫn ngồi trên lưng ngựa đốc thúc đội lương tiếp tục tiến lên suốt đêm. Lý do Triệu Đà đưa ra vô cùng hợp lý. Hiện tại chúng ta đã chỉ hoãn lộ trình một ngày rồi, nên cần phải đẩy nhanh tốc độ. Hơn nữa, bên ngoài Đại Trạch Chiêu Dương không có bất luận nơi nào có thể nghỉ ngơi và chỉnh đốn, không bằng chúng ta cứ đi suốt đêm qua Đại Trạch Chiêu Dương, sau hừng đông có thể nghỉ ngơi và hồi phục tại Hồ Lăng. Tại đây toàn bộ phòng xá doanh địa, cho dù là vùng hoang vu dã ngoại cũng sẽ bị muỗi tập kích. Nghỉ ngơi và hồi phục nửa ngày tại Hồ Lăng, chúng ta còn phải tiếp tục đi nữa, trước đó đã dừng lại nghỉ ngơi một ngày, đồng thời còn phải quay về trong vòng 5 ngày. Trải qua mấy ngày hành quân, nội bộ đội lương đã hình thành mấy phe phái nhỏ. Một phái do Lưu Bang cầm đầu, nhân số nhiều nhất, đám người Lưu Khám, Thẩm Thực Kỳ cũng tụ tập được một vài người. Ngoài ra, còn có một đám con cháu ngang ngược người Sở huyện bái do Hùng Sĩ cầm đầu, cũng hình thành một phe phái nhỏ, đủ để hình thành thế chân vạc với Lưu Bang và Lưu Khám. Hùng Sĩ nguyên quan vốn là đô thành Xính của Sở Quốc, Xính, đô thành nước Sở thời Chiến Quốc, nay ở phía Bắc Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. tổ tiên từng là môn hạ hiệu lực cho Xuân Thân Quân Hoàng Yết một trong tứ công tử tại Chiến Quốc cũng được coi là đại tộc Xính Đô nổi danh. Về phần sau này Xuân Thân Quân chết trong tay Lý Viên, bộ tộc Cung Thị vì tránh né sự truy sát của Lý Viên, cho nên bỏ chạy khỏi Xính Đô, trốn đến huyện Bái hẻo lánh, trở thành một gia tộc quyền thế ở nơi này. Tại huyện Bái, người xuất thân giống như ông Sỉ, cũng không phải là ít, ở trong xương cốt luôn mang ngạo khí của thế tộc quyền quý. Cho nên, người như ông Sỉ đương nhiên không thể nào chạy theo Lưu Bang, càng không đi theo Lưu Khám vừa mới đến huyện Bái không lâu. Một đám con cháu cường hào, đương nhiên bởi vậy mà hợp thành một phe phái, nằm ngoài hai quần thể Lưu Bang và Lưu Khám. Triệu Đà cũng vô cùng hiểu rõ tình hình này, cũng càng hiểu rõ, trong nhóm này, thì nhóm của Lưu Khám là yếu nhất. Cũng không biết xuất phát từ tâm tư cân đối ba thế lực này, hay là có dự định khác, mà Triệu Đà trong lúc vô ý luôn dành thái độ chiếu cố đối với Lưu Khám, và cũng luôn ôn hòa hơn so với người khác. Mặc kệ Lưu Khá có căn cơ hay không có, nhưng đội lương này là đội lương của quân Tần, ai cũng không thể nào bỏ qua được điểm này. Một số người quen được gió theo đà, trong bất giác cũng bám vào đám người Lưu Khám. Tuy nhân số không nhiều lắm, chưa tới 100 người, nhưng có Triệu Đà ở phía sau âm thầm ủng hộ, đương nhiên Lưu Khám có đủ tiền vốn để chống lại Lưu Bang và Ung Sỉ. Triệu Đà muốn cả đêm đi qua đại trạch Chiêu Dương, Lưu Khám đương nhiên sẽ không phản đối. Cùng vậy, Lưu Khám càng thêm xác định, sở dĩ Nhâm Hiêu chiến trường lựa chọn chỉ sợ cũng là đại trạch Chiêu Dương này. Đại trạch Chiêu Dương trạch địa hình phức tạp, đồi núi rậm rạp, đường lầy lội, rất dễ ẩn nấp. Nói vậy Nhâm Hiêu là muốn nơi này là nơi thu hút kẻ địch, sau đó tiêu diệt sạch. Tuy rằng nói, địa hình đại trạch Chiêu Dương sẽ phát sinh ảnh hưởng đối với quân Tần, nhưng sự ảnh hưởng đối với kẻ địch cũng tồn tại như vậy. Chỉ cần kẻ địch xuất kích, dựa vào sức chiến đấu của quân Tần đủ để tiêu diệt toàn bộ đối thủ, thu hoạch toàn thắng. Về phần số phận của mình, của những người này thậm chí bao gồm cả Triệu Đà sẽ như nào đây? Sợ rằng chỉ có ông trời mới biết. Thật sự là một chiêu độc ác để dẫn xà xuất động. Tướng quân, đêm đi qua đại trạch, cần phải cẩn thận. Lưu Khám kiến nghị với Triệu Đà. Cầu tướng quân chia làm 3 bộ, tiền quân 100 người đi đầu gồm 300 bộ để dò đường, hậu quân 100 người đi chậm chậm để cảnh giới cho 300 bộ quân, trung quân áp giải lương thảo kết trận mà đi, mới là kế sách tốt nhất. Từ mức độ nào mà nói, Lưu Khám hiện nay đã thuộc tâm phúc của Triệu Già, đương nhiên có đủ tư cách để nói. Mà Triệu Già cũng là bởi vì đã được Nhâm Hiêu nhắc nhở, về phương diện khác còn hoài nghi tổ tiên Lưu Khám có phải là Lao Tần Nhân hay không, cho nên cũng có vài phần thân cận. Nhưng nghe Lưu Khám nói vậy, thì cũng không kìm được dùng ánh mắt mới mẻ hoàn toàn nhìn Lưu Khám đánh giá một lượt. Người mà Nhâm Đại Ca coi trọng quả nhiên là có chút bản lĩnh. Vốn tưởng rằng chỉ là một mãng phủ, không ngờ lại có đầu óc, nếu bồi dưỡng thật tốt, tương lai nhất định có thể là đại tướng dưới trướng vương ta. Ở trong lòng, cách nhìn của Triệu Đà đối với Lưu Khám đã tăng lên vài phần. Vậy ngươi cho là, nên phân công thế nào? Lưu Khám nói, trung quân hộ vệ, cần dũng sĩ tọa chấn, do tướng quân lĩnh quân là thích hợp nhất. Lưu Bang là người trong Trung Dương, có uy vọng cao trong binh lính, có thể hiệp trợ tướng quân bảo vệ lương thảo, phán khoái người huệ bái, vũ dũng quả cảm, có thể làm hậu vệ, tiếp ứng trung quân. Ánh mắt Triệu Đà sáng ngời, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị Lưu Khám tiếp tục nói. Quan hệ giữa Lưu Bang và Phan Khoái, đương nhiên Triệu Đà biết rõ. Để Lưu Bang ở lại trung quân, mà để Phan Khoái làm hộ vệ, huyền cơ trong đó đã có thể thấy rõ. Nếu như gặp phải nguy hiểm, trung quân đụng phải địch tập kích mà nói, thì Phan Khoái làm hậu vệ nhất định sẽ liều mạng chinh chiến. Bởi vì đại ca của Phan Khoái tại trung quân, điều này chẳng khác nào Phan Khoái sẽ không đơn độc bỏ trốn, đối với trung quân mà nói, có thể nói chỗ tốt nhiều hơn. Triệu Đà đã xác định, Lưu Khám này chắc chắn là tộc nhân Lưu Thị Tần Quốc rồi. Nếu như chỉ là một người xuất thân là du hiệp bình thường, thì sao có thể có đầu óc như vậy? Ừm, không sai, người này chắc là Lão Tần Nhân rồi. Ai có thể làm tiên quân? Lưu Khám giơ tay. Ta nguyện làm quân tiên phong, thăm dò đường đi. Nếu gặp phải địch tập kích cũng có thể xuất bộ quay về cứu viện, giáp công kẻ địch. Triệu Đà nheo mắt lại. Địch tập kích 4. Lưu Khám, ngươi lần nào cũng đề cập là địch tập kích. Chẳng lẽ thật sự có quân địch tập kích sao? Lưu Khám cười cười, không trả lời Triệu Đà. Triệu Đà cũng không truy hỏi, lệnh Lưu Khám xuất 100 người làm tiên phong, tạm lĩnh chức trúc trưởng, đi trước dò đường. Theo lý mà nói, người như Lưu Khám chưa có chút chiến công nào, tuyệt đối không thể làm được chức trúc trưởng. Nhưng Triệu Đà đã phân bộ khúc cho Lưu Khám, đều là những binh lính phụ thuộc vào Lưu Khám. Đã hiểu Lưu Khám là người vũ dũng, đương nhiên cũng hiểu, Triệu Đà chắc chắn muốn đề bạt Lưu Khám. Mà đang trong lúc này, ai dám phản đối? A Khám, thật sự sẽ có địch tập kích sao? Lưu Khám xuất bộ xuất phát, Tào Vô Thương đi bên cạnh hắn, không kìm được cầm thiết kiếm trong tay, khẽ hỏi một câu. Không đợi Lưu Khám mở miệng, Thẩm Thực Kỳ đã nói. Ngu ngốc, lẽ nào đến bây giờ ngươi không nhìn ra được gì sao?
Cái gì mà áp lương thảo, ta nhổ vào.
Lúc này chỉ sợ chúng ta đã trở thành mồi câu hết rồi, dụ địch xuất động, sau đó một lưới bắt hết.
Lưu Khám giật mình hoảng sợ quay sang Kỳ Lạ nhìn Thẩm Thực Kỳ.
Ngươi!
Đừng nhìn ta, là ta nhìn mặt lệnh và hũ nút mà đoán ra được. Nhưng ta cũng không phải là không xuất lực, hôm nay lúc hành quân, ta dùng sóc không cẩn thận đâm vào một bao lương thực.
A Khám, tiểu tử ngươi có nghĩ không, chuyện lớn như vậy mà lại không nói với chúng ta câu nào.
Lưu Khám thật không ngờ trong đội ngũ của mình cũng có người hiểu chuyện. Hắn không kìm được nhìn về phía Đường Lệ và Chu Sương, thấy hai người gật đầu với hắn một cái, nhưng lại không bộc lộ sự bất mãn gì cả.
Mặt lệnh, là Chu Sương, hũ nút, là Đường Lệ.
Đây cũng là biệt hiệu mà Thẩm Thực Kỳ đặt cho hai người này, hôm nay xem ra hoàn toàn là chuẩn xác.
Các ngươi,
không trách ta.
Thẩm Thực Kỳ cười nói.
Từ đầu có chút tức giận, nhưng sau đó lại suy nghĩ, ngươi làm như vậy cũng là bất đắc dĩ.
Nếu như lúc đó chúng ta thực sự đã biết thì chắc chắn sẽ là muốn rút lui rồi.
Đến lúc đó sẽ liên lụy đến nhà ngươi, thật sự không phải là hành vi của đại trượng phu.
A Khám, chúng ta tin tưởng ngươi.
Ta nhìn ra được, tên Thiết Ưng Duệ Sĩ kia đối với ngươi cũng không tệ, chúng ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể dẫn chúng ta sống sót quay về.
Chu Sương cũng nở nụ cười, nhưng có lẽ là gã ít khi cười, nên nhìn vô cùng mất tự nhiên.
Sống trên đời làm nhân kiệt, chết cũng phải hy sinh oanh liệt.
Chu Sương nhẹ giọng nói.
Đại trượng phu lẽ ra nên như vậy.
Đây là câu mà lúc hắn nói chuyện với Lưu Bang, thuận miệng thốt ra, không nghĩ tới Chu Sương bọn họ dĩ nhiên đã biết.
Nhìn vẻ mặt vô cùng bất ngờ kinh ngạc của Lưu Khám, Đường Lệ cũng cười.
Là Nhâm Ngao nói cho chúng ta biết.
Tên này hiện nay rất bội phục ngươi đấy.
Thì ra là thế, lời ta nói sao có thể bị truyền ra chứ.
Nhưng Nhâm Ngao này thật đúng là lắm mồm mà.
Lưu Khám nghĩ tới đây, không khỏi cười khổ lắc đầu.
Thẩm Thực Ký nói.
A Khám, chúng ta đều trông cậy vào ngươi đấy.
Có thể sống sót trở về hay không đều dựa vào ngươi.
Ta không muốn chết ở đây.
Tào Vô Thương cũng liên tục gật đầu.
A Khám, trông cậy vào ngươi.
Đã như vậy, Vô Thương và ta đi mở đường trước.
Ngươi ở đây giao cho Đường Lệ ngươi chỉ huy nếu gặp nguy hiểm, không cần quan tâm đến ta, lập tức lui về sau, hội hợp với trung quân.
Mọi người cẩn thận một chút, nếu ta là kẻ địch, cũng sẽ lựa chọn đại trạch Chiêu Dương để làm nơi phục kích.
Đám người Thẩm Thực Kỳ gật đầu, lập tức Đường Lệ truyền mệnh lệnh xuống.
Tuy nói là một đám ô hợp, nhưng cũng đã trải qua 3 ngày huấn luyện, hiểu được kỷ luật nghiêm minh.
Đội ngũ hành quân, trong yên lặng đã xảy ra biến hóa.
Hai người Lưu Khám và Tào Vô Thương đi đằng trước, hai người cầm thuẫn, từng bước tiến lên.
Trong đầm lầy vô cùng an tĩnh, không có một tiếng động nào.
Chương 25, Tam Xích Thanh Phong Bắc Công Danh, 1.
Giờ tuất, lại có mưa.
Mưa cũng không lớn, thế nhưng rất đáng ghét.
Con đường ở Đại Trạch Chiêu Dương vốn đã không mấy bằng phẳng, hôm nay càng trở nên lầy lội.
Không ngờ tới sẽ làm cho một người té ngã.
Đất đai ẩm ướt không chỉ khiến cho người đi đường cảm thấy khó chịu mà ngay cả những người đang nấp trong bóng tối cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Trong cánh rừng thưa, một đám đạo phỉ mặc áo tơi đang lặng yên tụ tập cùng một chỗ.
Hơn 100 con chiến mã đang đứng im tại chỗ, một gã đàn ông không cao lắm, thế nhưng rất khôi ngô cường tráng cưỡi trên lưng ngựa đang hướng ra phía ngoài nghe ngóng.
Đại thủ lĩnh, xe lương của quân Tần đã qua tới, chúng ta có động thủ hay không?
Người đàn ông lập tức khẽ lắc đầu.
Chờ một chút nữa, đợi thám báo trở về, sau khi xác định an toàn, chúng ta động thủ cũng không muộn.
Lần này từ huyện Bái phát ra 5.000 thạch, khoảng 180 tấn, lương thực, nếu như chúng ta có thể thành công, có thể giảm bớt nhân mã cho quân Tề khi cùng với quân Tần tác chiến ở Bình Dương, ý nghĩa trọng đại, cho nên phải thật cẩn thận.
Lần này đội đi theo chính là Thiết Ưng Duệ Sĩ, cũng không phải tầm thường.
Người chung quanh cùng nhau gật đầu, biểu thị tán thành.
Đại thủ lĩnh còn nói,
truyền mệnh lệnh của ta, không có tín hiệu của ta không được tự ý xuất chiến.
Lao trời già chết tiệt, thật là khó chịu.
Đúng vậy, thật sự rất khó chịu.
Trong khi Lưu Khám dẫn đầu mọi người đi tới, trong bụi cỏ chỗ đất chúng cách đó không xa đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi.
Gián, gián độc.
Tiếp theo đó có một người nhảy ra, sau khi chạy được vài bước, đột nhiên chúi đầu vào trong vũng bùn, không thể đứng lên.
Biến hóa xảy ra bất ngờ, không khỏi làm cho Lưu Khám lấy làm kinh hãi, kể cả các đạo phỉ mai phục trong bụi cỏ cũng không biết làm sao.
Hai bên sau khi kinh ngạc trong khoảng thời gian chỉ có 0.0001 giây, mấy trăm tên đạo phỉ từ trong chỗ đất chúng nhảy ra, cung tiễn rít gào rời dây cung bay ra, hướng về phía bọn người Lưu Khám vọt tới.
Lưu Khám hơ thuẫn cản lại, túi thấp người xuống, nấp dưới cái thuẫn.
Địch đánh lén, địch đánh lén.
Không cần hắn la lên, Đường Lệ đã chỉ huy binh lính hình thành thế trận phòng ngự.
Mười mấy tên cung tiễn thủ dưới sự chỉ huy của Đường Lệ, từ phía sau thuẫn hướng ra bên ngoài mà bắn tên.
Lưu Khám nên đón một tên đạo phỉ xông tới, một cước chống đỡ, thân thể bỗng dưng xoay tròn, đồng Việt Luân trên tay mở ra, thoáng cái răng rác, đã nhanh chóng bổ xuống cái đầu của đạo phỉ ở trước mặt. Máu đỏ từ lồng ngực chảy ra, chiếu vào trên mặt đất, hòa với nước mưa cùng một chỗ. Lưu Khám gầm rú lên, nhảy vào quân địch, một tay cầm đồng Việt, một tay cầm đại thuẫn, trái chém phải đập, thế như mãnh hổ. Tào Vô Thương đập ra múa sóc đập ra, theo sát phía sau Lưu Khám. Luận về võ nghệ mà nói, y không bằng Lưu Khám, nhưng luận về giết người mà nói, cũng không hề kém. Hai người một trái một phải, chém chết mười mấy tên đạo phỉ trong vũng máu, rồi từ từ lui về trận của mình. Mà đạo phỉ cũng giật mình không ít, vừa thấy xung phong thất bại, cũng ngừng công kích, cách bọn người Lưu Khám hơn 100 bước, kết thành trận thế. Đường Lệ vội vã can ngăn nói: "A Khám, lui về cùng với trung quân hội hợp, không nên cùng với đối thủ hàm chiến. Bằng không một khi bọn họ kết trận công kích, chúng ta chắc chắn không thể chống nổi những người này." Thoạt nhìn, con cá đã mắc câu rồi. "Chúng ta lui về trung quân, chờ viện quân." Lưu Khám gật đầu. Hắn tỉnh táo ý thức được, đối diện với bọn người kia, đạo phỉ mạnh mẽ bách chiến của đại đô thị thân kinh. Thoạt nhìn, có vẻ như được huấn luyện chính quy, nếu như một ngày kết trận công kích, coi như là có thể chiến đấu, thế nhưng người bên mình cũng chỉ là đám ố hợp mới được huấn luyện có 3 ngày, tuyệt đối không thể chống đỡ. "Lui lại, lui về trung quân." Lưu Khám cùng với Tảo Vô Thương hai người áp trận, chậm rãi lui về phía sau. Mà từ xa thủ lĩnh ở trong rừng thưa lại giận tí mặt. Vốn là muốn xác nhận một chút không có nguy hiểm sẽ động thủ, nào ngờ đâu lại đả thảo kinh xà. Nhưng lại không thể trách ai được. Bởi lần này đối tượng đoạt lương lại chính là quân Tần, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, hơn nữa là đám ô hợp, thế nhưng xuất phát từ cẩn thận, y triệu tập các đạo phỉ xung quanh, hợp lực hoàn thành. Nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện vấn đề đúng lúc như vậy. Dưới trướng của đại thủ lĩnh đã được trải qua huấn luyện. Thế nhưng các tên đạo phỉ khác cũng chỉ là một đám người ô hợp. Hiện tại cũng đúng lúc, hành tung đã bại lộ, trong lòng đại thủ lĩnh biết tên đã trên dây, phải phát ra. Nói cho mấy thủ lĩnh, xuất bộ công kích, công kích. Mệnh lệnh vừa ra này rất quái lạ, gã chỉ mệnh lệnh cho mấy người hợp tác các thủ lĩnh đạo phỉ công kích, thế nhưng không có hạ lệnh cho các bộ khúc của mình xuất kích. Một gã đạo tặc tiến lên hỏi: "Đại thủ lĩnh, chúng ta không ra tay sao?" Tên đại thủ lĩnh cười lạnh một tiếng: "Trước khi thám báo trở về, nhân mã của ta không được xuất kích. Nhưng cũng chỉ là một đám đạo tặc dân đen chân trần huấn luyện mới vài ngày, bọn họ hẳn là có thể đối phó. Nếu như đối phó không được, để cho bọn họ chém giết đến khi lưỡng bại câu thương, chúng ta lại xuất kích cũng không muộn." Trong lời nói lộ ra một tia lanh khốc. Đích xác, đều là hãn phỉ thường lui tới Sơn Xuyên đại trạch, giết người vô số, nếu như ngay cả một đám nông dân huấn luyện mới vài ngày đánh cũng không lại, không bằng chết đi. Trong lòng của đại thủ lĩnh, tự có một phen tính toán. Nếu như đây là một cái bẫy, sau khi bọn đạo phỉ kia công kích, quân Tần nhất định sẽ ra mặt, xuất ra con bài chưa lật. Mà binh mã của mình, chỉ cần thấy tình hình không ổn, sẽ thừa dịp đêm đen mà nhanh chóng bỏ chạy. Nếu như không có bẫy dập, để cho bọn họ sống mái với nhau một chút cũng tốt. Liều mạng ngươi chết ta sống, ta ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Không chỉ có thể cướp đi lương thực, lại còn có thể nhân cơ hội chiếm được một đội đạo phỉ khác. Tính gộp cả hai phía, đại thủ lĩnh này sẽ không thiệt thòi. Nghĩ tới đây, đại thủ lĩnh không nhịn được khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười lanh khốc. 6. Các lộ đạo phỉ, lúc đầu cũng có 2-3 nghìn người, hò hét nhảy ra ngoài. Bọn người Lưu Khám còn cách trung quân khoảng chừng hơn 300 bước, có thể nói khoảng cách cũng không coi là quá xa. Nhưng chỉ có 300 bước này, nhưng hình như hôm nay trở nên cực kỳ xa xôi. Dưới sự chỉ huy của Đường Lệ, chống đỡ công kích của đạo phỉ. Nhưng dù nói như thế nào, dù sao đạo phỉ này cũng là giết người vô số, còn hơn người của Lưu Khám mới huấn luyện có 3 ngày, là tân binh mới vừa biết rõ ràng trái phải trước sau, không hề có chút mạnh mẽ nào. Hơn 10 tên đạo phỉ la lên, từ trong chỗ đất chúng lao tới, cơ đao thường, xông vào trong trận. Bọn người kia, cánh tay để lộ ra hình xăm phi long trên người, có rất nhiều người ăn mặc vải bố, hơ lưới dao sắc bén. Đường Lệ ở giữa, lớn tiếng quát gọi: "Ra sóc!" Các binh lính thất kinh, cố gắng đâm sóc ra. Nhưng có ra sóc mau, có ra sóc chậm, hơn nữa lực đạo không đồng đều, uy lực nhất thời giảm đi. Có tên đạo phỉ sợ chết, bỏ rơi binh khí, nghiêng người khiến rơi vào chỗ hiểm, một phen vồ lấy đồng sóc. Các binh lính càng thêm hoảng loạn, sau khi Đường Lệ bắn chết một gã đạo phỉ, lớn tiếng kêu to: "Không nên hoảng, không nên hoảng, cứ theo huấn luyện bình thường." Mặc kệ Đường Lệ la lên thế nào, các binh lính này đúng là vẫn còn luống cuống. Lúc này, Lưu Khám xông nhanh đến. Vung lên đại thuẫn, sau khi hung ác đập vào đầu một gã đầu mục đạo tặc, Hơ Việt chém ngang toàn thân một nhát, hung hăng chém đầu đối thủ làm hai đoạn. Đồng Việt dính máu đỏ sẫm, Lưu Khám bảo vệ hai bên, lớn thét hét. Tất cả mọi người đừng hoảng hốt, Lưu Mộ ở đây phát thệ, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi một huynh đệ nào. Nghe khẩu lệnh của ta, ra sóc. Cút ngay cho ta. Một tên đầu mục đạo phỉ hơ thiết kiếm đánh về phía Lưu Khám, nhe răng niết miệng, nhìn qua hung ác vô cùng. Lưu Khám mắt hổ trợn tròn, sau khi quát một tiếng chói tai, bước tới đá lên thiết kiếm của đối phương, đồng Việt cũng cùng lúc bổ vào đầu của gã. Thịt dưới cổ của gã hầu như bị đập vào trong lồng ngực. Máu đỏ trộn lẫn với hốc trắng, chảy xuôi theo thân thể của người nọ. Có lẽ, đây là phong độ của một đại tướng. Cũng không biết là xuất phát từ tín nhiệm đối Lưu Khám, hay là bởi vì Lưu Khám đã nói một câu đảm bảo. Binh lính hoảng loạn, lập tức tỉnh táo lại. Y theo khẩu lệnh của Đường Lệ, dựa theo huấn luyện bình thường, ra sóc, bổ chém, đem bọn đạo phỉ xuống tới, chém giết tại chỗ. Lúc này, trung quân dưới sự chỉ huy của Triệu Đà, lấy xe lương làm hàng rào, làm thành một cái trận tròn. Tên như mưa, đạo phỉ bắn tên ý đổ bóp chết trung quân. Cây đuốc tùng du sáng rực, không bị ảnh hưởng của mưa bụi chút nào, nhảy múa chập chờn. Triệu Đà xuống ngựa, thiết kiếm dài 4 xích, lóe ra hàn quang, chăm chú nhìn bọn người Lưu Khám, âm thầm gật đầu. Không ngờ Lưu Bang bên cạnh cũng đang quan sát bọn người Lưu Khám, nhẹ giọng lẩm bẩm. Người này mạnh mẽ quả thực chẳng khác gì Lao Bi. Con Bi, to hơn con gấu, lông vàng thớt, cổ dài, chân cao, đứng thẳng được như người. Ý của Lao Bi cũng chính là chỉ gấu chó. Lưu Khám một thân áo đen, áo giáp bên ngoài cũng màu đen, từ xa nhìn lại, cùng với gấu chó không chỗ nào khác biệt. Các đạo phỉ muốn ngăn cản bọn người Lưu Khám hội hợp trung quân, nhưng phát hiện khó mà làm được. Một gã trùm thổ phỉ thẹn quá thành giận, cởi bỏ áo tơi màu đen xuống, múa mác hô to. Bán cung, bán cung. Bắn chết cái tên to con kia, đừng để bọn chúng cùng với tần tặc hội hợp được. Hơn 100 tên cung tiễn thủ, giật lại cường cung, tên nhọn phóng lên cao. Chỉ còn lại cự ly chưa tới 50 bước, các binh lính mắt thấy sẽ hội hợp cùng với trung quân, trong lòng vô cùng kích động. Ai có thể nghĩ đến, trong tay của những tên đạo phỉ này lại còn có cung nỏ mạnh đến như vậy. Một gã binh lính bất ngờ không kịp phòng bị một mũi tên xuyên qua bắp đùi, ngã vào trong vũng bùn kêu rên. Mà Lưu Khám, xa đội cách trung quân chỉ còn lại trên dưới có 10 bộ, nghe tiếng kêu thét, lập tức quay đầu nhìn lại. Thuẫn bài cản phía sau, cản phía sau. Đường Lệ, bán cung. Lưu Khám vừa nói vừa hướng về người bị thương chạy đi. Thẩm Thực Kỳ ôm cổ hắn, la lớn. A Khám, ngươi điên rồi. Nhanh chóng lui về trung quân. Ta nói rồi, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi một người nào, cho dù là một cái xác, cũng không thể để rơi vào tay bọn cướp. Cút ngay. Đường Lệ, yểm hộ. Lưu Khám giơ thuẫn ngăn cản tên nhọn, hướng về phía tên lính vừa ngã xuống đất kia mà chạy. Thẩm Thực Kỳ bị hắn đẩy ngã vào trong vũng bùn, thế nhưng trên mặt lại tươi cười, đứng lên đoạt lấy một tấm thuẫn, lao theo Lưu Khám. Tào Vô Thương nhanh chóng nắm lấy đồng sáo, đột nhiên hét lớn một tiếng. A Khám, ta theo ngươi. Hơn 190 ánh mắt, trong phút chốc cùng nhìn thẳng vào Đường Lệ đang chỉ huy. Đường Lệ lúc này, chỉ cảm thấy toàn thân máu huyết đều đang thiêu đốt. Đi tới, đi tới. Y Lì biết rõ quyết định này cũng không phải là quyết định chính xác. Nhưng vào lúc này, ai còn lưu ý bình tĩnh hay chính xác gì nữa? Hơn 90 binh lính, vừa lên, làm cho những tên đạo phỉ không ngừng tới gần lại càng hoảng sợ. Nhân cơ hội này, Lưu Khám đã vọt tới bên cạnh người bị thương, bỏ xuống đồng Việt, đỡ người bị thương lên, cong lên lưng. A Khám, cẩn thận A. Thẩm Thực Kỳ đột nhiên hô lớn phía sau Lưu Khám. Chỉ thấy một kỵ sĩ từ trong loạn quân xông tới. Kỵ sĩ lập tức hơ cái mác bằng đồng. Nghiến răng nghiến lợi ra sức nhắm về phía Lưu Khám, không giết được Lưu Khám thể không bỏ qua. Nếu như bình thường, Lưu Khám tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa phần. Nhưng lúc này trong tay hắn chỉ có một tấm thuẫn, trên vai lại có một người, hành động không được thuận tiện. Muốn né tránh, nhưng không còn kịp rồi. Người được Lưu Khám cõng, la lớn. A Khám, mặc kệ ta, đi mau. Lưu Khám chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết xông thẳng lên đỉnh đầu. Ta hôm nay nếu bỏ mặc ngươi, ai biết được ngày sau có bị người khác bỏ rơi hay không. Trong lúc nói, tay Lưu Khám nắm chặt tấm thuẫn bảo vệ đầu, nên đón chiến mã đang chạy như bay đến, hét lớn một tiếng, đâm vào thật mạnh qua. Không phải ngươi chết thì là ta mất mạng.